Chương 310, ác mộng 1, chương 310, ác mộng 1, Hắc thủy thành, Diệp thị gia đình. Trên quảng trường, một đám thiếu niên tụ tập một đường, ngay tại lắng nghe tộc lão dạy dỗ chỉ bảo. Các ngươi là ta Diệp gia thế hệ này có tiềm lực nhất, nhất có tài hoa người trẻ tuổi, là chúng ta Diệp gia tương lai cùng hy vọng. Gia tộc bồi dưỡng các ngươi, nhiều năm như vậy không gián đoạn cung ứng tinh khiết đồ vật, thậm chí thánh linh lực lượng, để các ngươi khỏi bị ác mộng ăn mòn, yên tâm trưởng thành, vì chính là hôm nay. Hôm nay, các ngươi sẽ tiến vào ác mộng thế giới, bằng vào các ngươi tinh khiết tâm linh, tìm kiếm thuộc về các ngươi thánh vật, trở thành một tên quang minh lại cường đại thánh linh dùng. Bởi vì này nhiều năm các ngươi một mực tại thức ăn tinh khiết đồ vật, thậm chí sử dụng thánh linh lực lượng gột rửa thể xác tinh thần, cho nên tâm linh của các ngươi là tinh khiết nhất, không có từng chịu đựng ác mộng ăn mòn, có thể tại ác mộng thế giới bên trong cùng đồng dạng tinh khiết thánh vật cùng nhau hô ứng. Đây là các ngươi cơ hội lần thứ nhất, cũng là quý báu nhất một cơ hội, các ngươi muốn đem hết khả năng tìm kiếm mạnh nhất đại thánh vật, nó đem quyết định các ngươi xem như thánh linh dùng vận mệnh cùng tương lai. Nếu như bỏ lỡ, cái kia lần tiếp theo, hạ một lần, đã tiến vào ác mộng thế giới, nhận đến ác mộng ăn mòn các ngươi, tìm tới thánh vật đồng thời khế ước xác suất đem càng ngày càng thấp, trở thành thánh linh dùng có thể cũng đem càng ngày càng nhỏ. Do đó, các ngươi nhất định phải bắt lấy quý giá này lần thứ nhất, nếu như lần này các ngươi không có tìm được có thể khế ước thánh vật, gia tộc kia sẽ không còn cho các ngươi cung cấp thánh linh dùng tài nguyên. Ghi nhớ, ác mộng thế giới bên trong, chỉ có thánh vật là tinh khiết, còn lại đều là không thể xúc động tà ác, các ngươi phải tận lực tránh né bọn họ, chuyên tâm tìm kiếm thánh vật, nếu là tới dây dưa, cái kia tà lực ăn mòn phía dưới, các ngươi cùng thánh vật cảm ứng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Mặt khác, các ngươi muốn đầy đủ lợi dụng gia tộc dạy cho ngươi bọn họ tri thức, đem lý luận cùng thực tế đem kết hợp, đối tìm kiếm được thánh vật tiến hành giám định, nhất là phải chú ý thời đại cùng niên hạn, cũng không phải là càng cổ lao thánh vật liền càng cường đại. Ác mộng, thánh linh, khế ước. Mặc dù những này đủ loại, sớm đã nghe nhiều nên thuộc, thậm chí đọc ngược như chảy, nhưng đối mặt gia chủ cùng tộc lão dạy dỗ chỉ bảo, tất cả mọi người vẫn là không dám có nửa điểm kinh thường, từng cái hết sức chăm chú đáo lắng nghe. Như vậy, sau một lát, tốt, tiếp xuống theo thứ tự tiến vào ác mộng tiếp dẫn phòng. Diệp Chiêu. Cuối cùng đến thời khắc mấu chốt, mọi người cảm xúc bành trướng, không được hướng về phía trước nhìn quanh, đồng thời xì xào bàn tán. Không biết lần này chúng ta có thể tìm tới cái gì thánh vật. Nghe nói lần trước Diệp Phong đại ca tìm được một kiện thống soái thánh vật đồng thời thành công khế ước, trực tiếp trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lại thêm danh liệt thập đại thiên tiêu một trong Hắc thủy thành. Dù sao cũng là tâm linh cường độ đạt tới 95 ngày mới, bình thường các loại chương trình học khảo hạch cũng đều mát điểm kết thúc, cũng chính là vận khí không tốt, không phải vậy tìm tới kiện quân vương thánh vật cũng có thể. Quân vương thánh vật, chúng ta Hắc thủy thành mới có mấy cái quân vương thánh linh. Ai, ta không tham lam, có thể tìm tới kiện võ tướng thánh vật là được rồi. Được a, liền ngươi cái kia trình độ, có thể tìm tới tên lính quèn cũng không tệ rồi. Lời nói này được, tiểu binh làm sao vậy, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, liền xem như có tốt, cũng có thể so với tướng soái, thậm chí quân vương. Đúng, ngươi nói đúng, chúc ngươi khế ước tên lính quèn. Ngươi mới khế ước tiểu binh, cả nhà ngươi đều khế ước tiểu binh. Ngậm miệng, từng cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng mặt hàng, liền các ngươi tài nghệ này, có thể tìm tới thánh vật cũng đã là may mắn, còn chọn ba lời bốn. Mọi người xì xào bàn tán, không thể che hết thiếu niên tâm tính. Một đám tộc lao đối với cái này cũng là làm như không thấy, ánh mắt chỉ ở hàng đầu mấy người trên thân. Diệp Hi, theo điểm danh thanh âm, một người đi lên phía trước. Đó là một thiếu nữ, năm tại 28 ở giữa, nhưng không thấy ngây thơ ngây tờ, ngược lại lộ ra một cỗ thành thục lãnh diễm chi ý, làm cho tâm thần người phi hướng, nhưng lại không dám đến gần. Là Diệp Hi, tâm linh cường độ 98 thiên chi tiểu nữ. Chúng ta Diệp gia thế hệ này nhân vật thủ lĩnh trừ nàng ra không còn có thể là ai khác đi. Không biết nàng có hay không hy vọng tìm tới quân vương thánh vật. Cái này nói không chính xác, mặt khác ta nhìn Diệp Huyên cũng không kém. Diệp Huyên, tâm linh của nàng cường độ mới 94A. Là 94 không sai, nhưng ngươi chớ quên, Diệp Hi xuất thân nhất mạch, mâu thân càng là đế thành quân gia người, mà Diệp Huyên. Hai người hưởng thụ tài nguyên căn bản không tại cùng một trình độ, như Diệp Huyên cũng có đồng dạng gãi ngộ, tâm linh kia cường độ tuyệt không tại Diệp Hi phía dưới. Nhìn xem cái kia lãnh diễm thiếu nữ, mọi người lại là thầm nói không ngừng. Nhưng thiếu nữ căn bản không rảnh để ý, trực tiếp đi vào tiếp dẫn phòng. Diệp Huyên. Điểm danh thanh âm lại vang lên, lại gặp trên một người phía trước, ánh mắt mọi người cũng theo đó rời đi. Đó cũng là một thiếu nữ, nhưng không có thiếu nữ yếu đuối, lộ ra một cố bậc cân quắc không thua đấng mày râu kiên nghị quả cảm chi khí, mày kiếm mắt sáng, tư thế yên ngang, vô luận nam nữ cũng vì đó ghé mắt. Chỉ thấy nàng đi lên phía trước, hướng về canh giữ ở tiếp dẫn phòng lúc trước tên trung niên tự mình thực hành thi lễ, thập tam thúc. Ân. Tên kia trung niên điểm liễu điểm đầu, đi vào đi, gắng giữ lòng bình thường, không muốn cho mình áp lực quá lớn. Phải. Diệp Viên đáp ứng một tiếng, sau đó đi lên phía trước, đi tới tiếp dẫn phòng bên trong. Trong phòng một mảnh trống trải, sắp đặt rất nhiều phương quang, xung quanh còn có người nhân viên quan sát đánh giá. Diệp Viên đi lên phía trước ấn lấy thẻ số đi tới một tên trên người mặc áo khoác trắng nữ tử trước mặt. Nữ tử tiếp nhận nàng đưa tới thẻ số, sau đó điểm liêu điểm đầu, dùng tiếp dẫn dược thể, sau đó nằm vào tiếp dẫn băng, chúng ta sẽ thời khắc giám sát thân thể của ngươi số liệu, một khi ác mộng ăn mòn nấc vượt qua giới hạn, chúng ta liền sẽ lập tức đem ngươi tỉnh lại, cho nên ngươi sau khi tiến vào, phải tận lực tránh cho cùng ác mộng tiếp xúc. Biết. Diệp Viên điểm liêu điểm đầu, tiếp nhận nữ tử đưa tới dược thể, uống một hơi cạn sạch về sau, liền nằm vào cái kia tiếp dẫn băng. Suy. Theo một trận khí tiết tiếng vang, tiếp dẫn cửa khoang chậm rãi đóng lại, Diệp Viên tâm thần cũng theo dược để phát huy mà bừng lòng, cuối cùng bị một vùng tăm tối thủy triều nuốt hết. Sau một lát, hắc ám lui tản, Diệp Viên chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy chính mình đặt mình vào tại một mảnh nồng đậm ám vụ bên trong, chỉ có thể nỗ lực thấy rõ xung quanh mấy mét, nhìn thấy một chút rách nát kiến trúc thậm chí bức tường đổ trụ tàn. Ám vụ phun trào, giống như là có sinh mệnh, từng tia từng sợi hắc khí hướng nàng trôi đến, muốn xâm nhập da thịt của nàng huyết đủ, lại bị bên ngoài thân một tầng trắng muốt tia sáng ngăn cản. Ác ngộng tà lực, thánh linh che chở. Diệp Viên ánh mắt ngưng lại, lập tức động tác, bắt đầu thăm dò xung quanh. Mặc dù ám vụ dày đặc, tầm mắt 10 phần có hạn, vậy do mượn bên ngoài thần tầng kia trắng muốt tia sáng cung cấp che chở cùng chiếu sáng, nàng vẫn là thăm dò ra không ít kết quả. Đây là một gian chùa miếu, Phật pháp là chính, có khả năng chống cự tà ma xâm lấn, vô cùng có khả năng tồn tại xá lợi từ loại này thánh vật, có khả năng dùng cái này khế ước Phật pháp thánh linh. So với thường quy quân tốt thánh linh, tướng soái thánh linh, cái này tông giáo tính chất thánh linh rõ ràng càng cường đại hơn, như ở vào thần thoại thời đại, thậm chí có thể là thần Phật thánh tổ như thế tồn tại. Xem ra vận khí ta không tệ. Nhìn xem rách nát chùa miếu, Diệp Viên ánh mắt ngưng lại, sau đó tiếp tục thăm dò, tìm kiếm đại hùng bảo điện loại hình trọng yếu kiến trúc. Nếu quả thật có xá lợi tử dạng này Phật pháp thánh vật, cái kia tồn tại địa hơi lớn xác suất là chùa miếu hạch tâm kiến trúc, đại hùng bảo điện, vạn vật tháp hoặc là tảng kinh các loại này địa phương. Thánh vật đản sinh nguyên lý, là ác ngộng thế giới tiền thân, bị ác ngộng ăn mòn thời điểm, bên trong sinh linh chống cự ác ngộng tà lực, tiên trinh tinh thần bất khuất cùng trình độ nhất định tín ngưỡng chi lực ngưng tụ liền mà thành. Lấy cái này Phật tự làm ví chương 310, ác ngộng 2, chương 310, ác ngộng 2, dù tại bị ác ngộng xâm lấn thời điểm, nhất định phải có một vị vạn chúng kính ngưỡng cao tăng, lấy tinh thần Phật pháp bảo vệ chặt tự thân, không bị cái kia ác ngộng ăn mòn dị hóa, cuối cùng cho dù nhục thể tử vong, tinh thần cũng sẽ tại Phật pháp cùng tín ngưỡng trợ giúp bên dưới thần thánh thuần hóa, cuối cùng ngưng tụ liền ra tới tương quan thánh vật, ví dụ như xá lợi tử. Diệp Viên một bên hồi ức tin tức tương quan, một bên tại cái này chùa miếu phế tích bên trong thăm dò. Cái này chùa miếu rách nát cực kỳ là nghiêm trọng, tuyệt đại đa số kiến trúc đều đã biến thành phế tích, con đường cũng bị các loại chướng ngại ngăn cản, khó có thể tưởng tượng lúc trước bị một chẳng như thế nào biến cố. Diệp Viên căn cứ dạy học lý luận, tại cái này phế tích bên trong không ngừng tìm đòi, cuối cùng là tìm được một tòa coi như hoàn hảo kiến trúc. Đại hùng bảo điện, chính là chỗ này. Nhìn xem cái kia tàn tạ cửa biển, Diệp Viên ánh mắt ngưng lại, cẩn thận đi lên phía trước. Lại không nghĩ, xoạt, xoạt, xoạt. Cung điện đổ nát bên trong, truyền đến thanh thúy tiếng vang. Đó là tiếng gõ mõ. Nhưng tại cái này ác ngộng chiếm cứ, người sống diệt hết thế giới, tại sao có thể có người ở mõ? Diệp Viên ánh mắt ngưng lại, cẩn thận dò xét tiến lên, chỉ thấy cung điện đổ nát bên trong, mấy chục đạo thân ảnh ngồi vây quanh thành viên, cùng nhau đánh mõ, trong miệng niệm tụng không ngừng. Có thể là bọn họ cũng không có cửa ra vào. Chớ nói miệng, liền đầu cũng không thấy. Mười mấy tên không đầu tăng nhân ngồi vây quanh tại trong cung điện, trên người hỏng sắc tăng y, bị một loại hoạt bát mực tẩu nhuộm dần, áo bào phía dưới huyết đục tận khô thân thể, nắm lấy một truy đánh mõ, lấy không biết phát ra tiếng phương thức niệm tụng kinh văn. Chính là ác ngộng. Mấy chục con ác ngộng. Diệp Viên đồng tử co rụt lại, bản năng liền muốn tối lui. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lại mạnh mẽ đứng bước, gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước. Phía trước, đại điện trung ương, cái kia mấy chục cái không đầu tăng nhân vây quanh vị trí, lại có một bộ trắng muốt như ngọc thi hải ngồi xếp bằng. Không giống không đầu tăng nhân hất lên mực tẩu tăng y liễu, trên người nó không có bất kỳ cái gì quần áo, chỉ còn lại một bộ thi cốt, toàn thân thấu tán bạch quang, giống như mỹ ngọc bình thường, tản ra thần thánh ý vị, xem ra dáng vẻ trang nghiêm, mơ hồ còn có phản âm thiện sướng, cùng xung quanh mấy chục tên không đầu tăng nhân tụng kinh thanh âm lẫn nhau hỗn hợp. Thánh vật, Phật pháp thánh vật. Diệp Viên dừng lại bước chân, cũng không còn cách nào lui về phía sau, ngược lại muốn xông lên phía trước, đem cái kia thánh giả di hải đoạt vào trong tay. Nhưng tốt tại lý trí chưa diệt, nhìn xem xung quanh cái kia mấy chục tên không đầu tăng nhân, Diệp Viên cưỡng ép đè xuống xung động trong lòng. Bị mấy chục con ác ngộng vây quanh Phật pháp thánh vật, nhất định là thần thoại thời đại cao tăng không thể nghi ngờ. Loại này thánh vật, loại này thánh linh, tuyệt đối không thua kém đồng dạng quân vương, thậm chí có thể là thần Phật thánh tổ như thế tồn tại. Ta không thể từ bỏ, ta không thể từ bỏ. Nhưng này sao nhiều ác ngộng? Nhìn qua mấy chục tên không đầu tăng nhân, còn có trung ương bộ kia thi cốt, Diệp Viên thần sắc xoắn xuýt, trong mắt đều là không muốn. Không vào được, lui không muốn. Như thế nào cho phải? Lấy ta trên người thánh linh lực lượng, tuyệt đối đánh không lại cái này mấy chục con ác ngộng, ngạnh sông hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ cách đưa bọn họ dẫn ra. Không được, những này ác ngộng cùng cái kia Phật pháp thánh vật rõ ràng ngay tại chiến đấu, bình thường động tĩnh căn bản không có khả năng đưa bọn họ dẫn đi. Đúng rồi, chiến đấu. Trên người ta thánh linh lực lượng, mặc dù đánh không lại những này ác ngộng, nhưng nếu như phối hợp cái kia Phật pháp thánh vật, những này ác ngộng tăng nhân, số lượng nhiều như thế, loại kia cấp hẳn là cũng không thấp, ta đều như vậy tiếp cận, bọn họ vậy mà không phản ứng chút nào, không phải cảm giác không đến ta, mà là bị cái này Phật pháp thánh vật lực lượng chế ước, để bọn họ không cách nào bước ra hành động. Cho nên, Liêu Mạn, nhìn xem cái kia dáng vẻ trang nghiêm và cốt, Diệp Viên trong lòng dâng lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Ý niệm này cùng nhau, liền không thể ức chế, càng lúc càng kịch liệt lên men ra. Cuối cùng, cha, nương, Liêu Mạn, hồi tưởng song thân, cùng với ngày xưa đủ loại, Diệp Viên ánh mắt run lên, lập tức quyết định. Quyết tâm nhất định, liền làm hành động, không có chút gì do dự, Diệp Viên thả người nhảy lên, vọt thẳng vào trong điện. Và anh, cũng là nháy mắt, trên thân thánh quang, ẩm vang chiếu sáng ra, như nắng gắt bình thường, thẳng vào ác ngộng cảnh giới. Soạn. Đánh thanh âm, đột nhiên dừng lại, mười mấy tên không đầu tăng nhân cùng nhau quay đầu, nhìn hướng bay thẳng mà đến Diệp Viên, trên người tăng ý chạy ra màu mực chất lỏng, như hắc triều đồng dạng càn quét mà ra. Diệp Viên nhưng là không để ý, dựa vào thánh quang chi bảo vệ, xông vào hắc triều bên trong, thậm chí đem mấy tên không đầu tăng nhân đạn phá tan đến, rất nhanh liền đột tiến một khoảng cách. Nhưng cũng chính là một khoảng cách mà thôi, cũng không đạt tới điểm cuối cùng, còn có hơn 10 người không đầu tăng nhân khoảng cách ở trong đó, cái kia hắc chiều càng là tạo thành lớn lao lực cản, để tốc độ của nàng càng ngày càng chậm, trên người thánh quang cũng càng ngày càng lờ mờ, đã có trầm luân chìm vòng chi thế. Diệp Huyên cắn chặt hàm răng, không muốn từ bỏ, vẫn như cũ hướng về phía trước, nhưng lực bất tòng tâm, khó mà đối kháng cái kia mênh mông hắc chiều, bên tai càng là vang lên quỷ dị tụng kinh thanh âm, mang theo một cỗ đáng sợ ma tính xâm nhập trong đầu. Liên tại cái này tuyệt vọng thời điểm, A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu tụng lên, sau đó hào quang tỏa sáng, trực tiếp xuyên qua hắc triều còn có trung ương ngăn trở không đầu tăng nhân, mở ra một đầu lâm thời thông đạo. Ngay tại lúc này, Diệp Huyên ánh mắt ngưng lại, sau đó quả quyết động tác, bay thẳng nhào tới phía trước, chụp vào cái kia thánh quang nóng ánh Phật cốt xá lợi. Oeng, xuy, thánh quang tươi sáng, Diệp nhân mắt, còn chưa nhìn thấy kết quả, liền cảm giác thiên hôn địa ám, bên tai càng là chuyển đến một trận khí tiết tiếng vang, tựa hồ là cửa khoang mở ra âm thanh. Diệp Huyên ánh mắt tan rã, kết lực buông xuống thấp ánh mắt, đồng thời nâng tay phải lên, muốn xem chính mình mang về vật gì, nhưng còn chưa kịp thấy rõ, liền lại trời đất quay cuồng, hắc ám như nước thủy triều mà đến, đem cái kia đạt tới cực hạn tâm thần nháy mắt nuốt hết. Như vậy, mấy ngày sau, gia đình bên trong thư phòng, ầm, một tiếng vang thật lớn, cái bàn vỡ nát. Một người trung niên nam tử, đầy mắt vẻ kinh nộ, nhìn trước mắt cùng trang mỹ phụ, ngươi sao có thể làm như thế? Mỹ phụ thần sắc không thay đổi, lời nói càng là bình tĩnh, ai làm lấy chịu, cỡ nào xử phạt ta đều đáp ứng. Đây là xử phạt vấn đề. Nam tử căm tức nhìn nàng, thân là Diệp gia chủ mẫu, vì lợi ích một người, đoạt người khác thánh vật, ngươi dạng này để cho ta làm sao hướng mọi người bàn giao? Mỹ phụ bình tĩnh nhìn hắn, vậy liền giết ta. Ngươi. Nam tử lời nói trì trệ, càng là tức hồn hện, thất đệ vì gia tộc xuất sinh nhập tử, năm đó càng là vì bọn ta liều mình đoạn hậu tại Mạt Lông Vũ Thành, bây giờ ta cái này làm mình trưởng làm gia chủ, lại chiếm nữ nhi của hắn thánh vật, ngày sau dưới cửu tuyển, ta làm sao đối mặt với hắn, đối mặt Diệp gia liệt tổ liệt tông? Mỹ phụ thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, làm sao đều tốt, dù sao sự tình ta đã làm. Hy Nhi đã cùng cái kia thánh quốc khế ước, thành công triệu hoán Phật pháp thánh linh, chính là có hy vọng thần Phật tồn tại, ta chết được nó chỗ, ngươi động thủ đi. Ngươi? A. Như vậy tư thái, để nam tử không thể làm gì, đành phải đem lửa giận phát tiết đến cái bàn bên trên. Mỹ phụ bình tĩnh nhìn hắn, chờ phát tiết xong xuôi, bất lực làm ngược lại thời điểm, vừa rồi đi lên phía trước, ôn nhu ngôn ngữ, Hy Nhi là Diệp gia người, cũng là quân gia người, cái này thần thánh Phật cốt cán hệ quá lớn, Huyên Nhi không chịu nổi, Diệp gia cũng không chịu nổi, nhưng quân gia có thể, ta đã báo cho phụ thân, hắn sẽ đem Hy Nhi xem như đến nữ bồi dưỡng. Tương lai ta hai nhà người nhất định chịu phúc phận, thiên thu bạc đại. Cái kia Huyên Nhi đâu? Nam tử ngẩng đầu nhìn nàng, Huyên Nhi làm sao bây giờ? Ta sẽ cho nàng bồi thường. Mỹ phụ lời nói bình tĩnh, ta sẽ dốc hết tất cả, hỗ trợ nàng lại vào ác mộng thế giới, tìm kiếm kiện thứ hai thánh vật, mãi đến nàng hài lòng mới thôi. Cái này. Nam tử lời nói trì trệ, sau đó thất bại của anh, chuyện này đối với nàng quá không công bằng. Thế giới này vốn cũng không công bằng. Mỹ phụ ánh mắt băng lãnh, đây là ta duy nhất có thể làm. Nếu như ngươi không muốn tiếp thu, nhất định muốn cho nàng lấy một cái công đạo, vậy liền giết ta. Ta không oán không hối, chỉ cầu ngươi không muốn đem chuyện này đem ra công khai, càng đừng nói cho Hy Nhi, ngươi biết tính tình của nàng. Nam tử một trận trầm mặc, thật lâu không nói tiếng nào, làm cho trong phòng bầu không khí một trận không hiểu. Mấy ngày về sau, an dưỡng phòng. Huyên Nhi, ngươi đã tỉnh. Hắc ám như nước thủy triều mà đi, Diệp Huyên mở mắt ra, chỉ thấy mấy đạo quen hệ thân ảnh đứng tại chính mình bên giường. Gia chủ, đại bá mẫu, thập tam thúc. Nhìn xem quen hệ mấy người, Diệp Huyên bản năng muốn đứng dậy, kết quả lại một trận bất lực. Không muốn hành động mù quáng, mấy người liền vội vàng đem nàng quy nhủ. Một tên mỹ phụ càng là tiến lên, ngươi tại ác mộng thế giới bên trong tốn lực quá độ, thể xác tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, mặc dù chúng ta đã cho ngươi dùng thánh linh lực lượng rửa, nhưng suy yếu vẫn là không thể tránh được, cần tĩnh dưỡng thật tốt khôi phục. Nguyên lai là dạng này. Diệp Viên Minh ngộ tới, sau đó lại gặp Khẩn Trường, vậy ta thánh vật đâu? Cái này. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều gặp do dự, cuối cùng vẫn là mỹ phụ kia động tác, cầm qua một cái hộp gỗ, tại chỗ này. Quá tốt rồi. Thấy thế, Diệp Viên thân thể hư nhược đột nhiên có sức lực, giáng chống đỡ lấy tiếp nhận hộp gỗ, ta nhớ kỹ đây là một kiện Phật pháp. Lời nói chưa xong, liền đột nhiên cứng đờ. Diệp Huyên giật mình ngồi tại giường, nhìn qua vật trong hộp, cũng không phải là trong tưởng tượng Phật pháp thánh quốc, mà là một cái đao gãy, một cái vết dỉ loang lổ đao gãy. Chương 311, Thánh linh, 1, chương 311, Thánh linh, 1, đây không phải là ta thánh vật. Nhìn xem trong tay đao gãy, Diệp Huyên cuối cùng là bình tĩnh, ngẩng đầu lên sốt ruột mà sợ hai hướng mấy người nói ra, đây không phải là ta thánh vật là tại một tòa chùa miếu bên trong tìm tới Phật pháp thánh quốc, xá lợi tử đồng dạng tồn tại, thế nào lại là cái này cửa ra vào đao gãy đâu? Cái này mấy người nghe đây, lông mày cũng là nhíu một cái, sau đó hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều gặp kinh nghi. Mỹ phụ kia cũng là bình thường, cùng mấy người ánh mắt tương giao, sau một lát mới quay đầu ngôn ngữ, Huyên Nhi, đây đúng là ngươi tìm đến thánh vật. Cái này, làm sao lại như vậy? Nghe cái này một lời, Diệp Huyên mặc dù khó mà tiếp thu, nhưng trong mắt cũng có kinh nghi hiện lên, không nhịn được túi đầu xuống, một lần nữa dò xét cái này cửa ra vào đao gãy. Mặc dù vết dỉ loang lổ, nhưng lờ mờ còn có thể phân biệt ra được đao hình thức, chính là một cái dày rộng nặng nề đại đao, đứt gãy tại gần trôi đao chỗ, thân đao, đao cách. Chôi đao đều bao trùm đầy màu đỏ thấm dị sắt liên tiếp chỗ có một cái sấp xỉ hình rồng hình dáng, đem đao kia thân phun ra nuốt vào tại trong miệng. Không đúng. Nhìn qua cái này cửa ra vào đao gãy, hồi tưởng phía trước kinh lịch, Diệp Huyên ánh mắt đột nhiên ngưng lại, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, lời nói trịnh trọng nói ra, ta tiến vào ác mộng cảnh giới là một gian chùa miếu, cuối cùng tuyển lựa thánh vật là một bộ bị mấy chục con ác mộng vây quanh Phật pháp thánh cốt, không những trắng muốt như ngọc, còn có tia sáng tỏa ra. Lại nhìn cái này cửa ra vào đao gãy, chiếu theo hình thức phân biệt, cái này rõ ràng là võ tướng hoặc đao phụ dùng trọng hình chém đao, chùa miếu bên trong làm sao có thể xuất hiện loại này dao lam, không nên là dao phay, đao bổ củi, hoặc là giới đao sao? Một phen suy luận sau đó, Diệp Huyên nhìn chăm chú mấy người, lời nói kiên định nói ra, do đó, đây cũng không phải là ta thánh vật, bên trong nhất định có vấn đề gì. Mấy người nghe đây, trong mắt cũng gặp bỏ lỡ, một người trung niên càng là đi lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc hướng nàng hỏi, Huyên Nhi, chuyện này là thật? Thập Tam Thúc, người khác không tin ta, ngươi còn không tin ta? Diệp Huyên trầm giọng nói ra, ta lấy tính mệnh đảm bảo, ta tiến vào ác mộng cảnh giới, quả thật là một gian chùa miếu. Nghe cái này một lời, nam tử trung niên lông mày càng nhăn, lúc này quay đầu nhìn hướng mấy người, nếu như Huyên Nhi nói không sai, vậy cái này sự kiện xác thực có vấn đề, chùa miếu bên trong không nên xuất hiện cái này hình thức giao lam. Mấy người nghe đây cũng là cho mày, trong mắt kinh nghi bất định, không dám vọng kết luận, đành phải chỉ giữ trầm mặc. Sau một lát mới gặp tên kia mỹ phụ lên tiếng, dựa theo lẽ thường xác thực không nên, nhưng ác mộng thế giới có quá nhiều vượt qua lẽ thường địa phương, cho nên chúng ta cũng không thể một mặt dùng lý luận suy đoán. Diệp Huyên hai hàng lông mày nhăn lại, nhìn hướng tên này mỹ phụ, đại bá mẫu có ý tứ là đao này xuất hiện tại chùa miếu bên trong cũng hợp tình lý. Không hợp tình lý, nhưng không bài trừ khả năng như vậy. Mỹ phụ lắc đầu, không làm chính diện đáp lại, mà là đảo ngược hỏi thăm, Huyên Nhi ngươi nói ngươi mang ra một kiện Phật pháp thánh cốt, ngươi có khả năng 100% xác nhận chính mình thật đưa nó mang ra ngoài sao? Cái này, Diệp Huyên lời nói trì trệ, trong mắt cũng gặp dao động, một trận dãy rủa sau đó vẫn lắc đầu bộc lộ tình hình thực tế, ta không xác định, cái kia Phật pháp thánh cốt bị mấy chục con ác ngộng vây quanh, ta mặc dù đem hết toàn lực xông vào trong đó, nhưng cũng không cách nào xác định cuối cùng là không cầm ra cái kia thánh cốt. Cái này liền đúng. Mỹ phụ điểm liêu điểm đầu, lại làm an ủi hình dạng, lúc ấy tiếp dẫn khoang kiểm tra đo lường đến ngươi ăn mòn độ bạo tăng, rõ ràng là tại ác mộng thế giới bên trong gặp phải cực lớn nguy hiểm, cho nên ngươi rất có thể nhận đến những cái kia ác mộng ngăn cản, chưa bắt được cái kia Phật pháp thánh cốt, chỉ cầm ra cái này cửa ra vào đao gãy. Diệp Huyên nghe đây, vẫn là xoắn xuýt, có thể là đao này. Huyên Nhi, ta minh bạch cảm thụ của ngươi. Mỹ phụ lại đưa nàng lời nói đè xuống, bất quá ngươi có thể yên tâm, phụ thân mẫu thân ngươi vì ta Diệp gia làm ra cống hiến to lớn, ngươi càng là ta Diệp gia khó được tiêu tử, một lần thất bại không có cái gì, gia tộc sẽ tiếp tục vì ngươi cung cấp tài nguyên, trợ giúp ngươi tiếp tục thăm dò ác mộng thế giới, cho đến tìm tới một kiện hợp ý thánh vật mới thôi. Có thể là, đối với cái này ngôn ngữ, Diệp Huyên vẫn như cũ không cam lòng, thần sắc càng là nhất chuyển, cái kia ác mộng tiếp dẫn khoang không phải có ghi chép công năng sao, ta muốn xem xét thu hình lại, ta tin tưởng ta mang về nhất định không phải đao này. Cái này, mấy người nghe đây, càng là kinh nghi. Chỉ có mỹ phụ thở dài, bởi vì lúc ấy ngươi ăn mòn độ tăng vọt, tại bên ngoài giám sát vì đưa ngươi tỉnh lại, quá nhiều sử dụng thánh linh lực lượng, dẫn đến ác mộng tiếp dẫn khoang nhận đến nghiêm trọng phá hư, ghi chép số liệu toàn bộ mất đi. Như thế nào dạng này? Diệp Huyên nghe đây, càng là kinh ngạc, giật mình ngồi ở trên giường, không biết làm sao đối mặt bực này cục diện. Phía sau mấy người cũng là không nói gì, cuối cùng vẫn là tên kia bị Diệp Huyên tôn làm thập tam thúc nam tử lên tiếng, cái này đao gãy làm qua giám định sao? Liền tính không phải Phật pháp thánh cốt, nhưng dựa theo Huyên Nhi miêu tả, có thể được mấy chục con ác mộng vây quanh tồn tại, làm sao cũng không phải phạm tục đồ vật ta. Đã mời mấy vị tộc lao giám định qua. Mỹ phụ lắc đầu, yếu ớt thở dài, đây là một kiện vật chết, cũng không có thánh linh tồn tại, lại thời đại 10 phần xa xưa, hư hư thực thực là siêu cổ đồ vật, cho dù có thánh linh tồn tại, lực lượng cũng 10 phần yếu kém, cho nên mấy vị tộc lao ý tứ, tốt nhất vẫn là để Huyên Nhi thay hắn vật. Siêu cổ vật chết. Nghe cái này một lời, mọi người kinh nghi càng lớn, cái kia thập tam thúc càng là cho mày, đưa mắt nhìn sang bên người một cái khác trung niên, đại ca, ngươi thấy thế nào? Cái kia trung niên không có trả lời, chỉ là đưa ánh mắt về phía trên giường Diệp Huyên, Huyên Nhi, ngươi thật tốt tu dưỡng, gia tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, một lần không được vậy liền hai lần ba lần, đại bá tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành ta Diệp gia trụ cột. Diệp Huyên ngồi tại trên giường, không có bất kỳ cái gì đáp lại, thần sắc một mảnh hoảng hốt. Để nàng yên lặng một chút đi. Mỹ phụ thấy thế, cũng là đứng dậy, Huyên Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày đại bá phụ đại bá mẫu trở lại thăm ngươi. Dứt lời, mấy người liền thối lui ra khỏi gian phòng, lưu lại kinh ngạc thất thần Diệp Huyên. Đại ca, mấy người lui ra gian phòng, ánh mắt còn chưa giao lưu, Diệp Linh trực tiếp từ tiến lên, hướng về Diệp gia gia chủ Diệp Hưng, ta có lời nói cho ngươi. Diệp Hưng nhìn hắn một cái, lại không lưu dấu vết đem ánh mắt liếc hướng phía sau thế tử, cuối cùng xoay người sang chỗ khác, đến thư phòng đi nói đi. Tốt. Diệp Linh trầm giọng tất cả, theo hắn bước chân mà đi, rất nhanh liền đến trong thư phòng. Ngươi muốn nói cái gì? Trong thư phòng, Diệp Hưng quay đầu, nhìn xem ẩn tấu tức giận Diệp Linh, thần sắc dị thường bình tĩnh. Diệp Linh nhìn chăm chú lên hắn, làm ra chất vấn lời nói, Huyên Nhi thánh vật là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Diệp Hưng thần sắc bình tĩnh, mới vừa rồi không phải đã nói đến rất rõ ràng sao? Ngươi lừa được người khác, không lừa được ta. Diệp Linh lại không chấp nhận, các ngươi đến cùng làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì. Diệp Hưng lời nói không thay đổi, liền tính thật làm cái gì, cũng là vì toàn cả gia tộc. Tốt tốt tốt. Lời nói đến đây, ngụ ý, không cần nhiều lời, Diệp Linh tức giận nhảy lông mày, năm đó thất ca thất tẩu vì gia tộc liều mạng đoạn hậu, hôm nay các ngươi lại làm ra chuyện thế này, tốt, ngươi không nói, chính ta đi thăm dò, liền tính náo đến lao tổ tông nơi đó, ta cũng phải cho Huyên Nhi lấy một cái công đạo. Dứt lời, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Lại không nghĩ, đây chính là lao tổ tông ý tứ. một tiếng lời nói như kinh lôi, sau này mà đến. Như vậy, sau mấy tháng, Huyên tiểu thư, ngươi không thể lại tiến vào ác mộng thế giới. Một tên mặc áo khoác trắng nữ tử, nhìn xem trong tay kiểm tra đo lường kết quả, lại nhìn trước mặt thần sắc tiểu tụy Diệp Huyên, mấy tháng này ngươi liên tục 5 lần tiến vào ác mộng thế giới, cái này để thể sắc và tinh thần của ngươi chương 311, Thánh Linh 2, chương 311, Thánh Linh 2, đã đạt tới cực hạn, nếu như ngươi lại tiếp tục tiến vào, vậy ngươi sẽ bị ác mộng triệt để ăn mòn, đến lúc đó chính là thánh linh lực lượng, sợ rằng đều không thể vì ngươi làm sạch. Đối với cái này lời nói, Diệp Huyên không hề bị lay động, chỉ làm mấu chốt hỏi một chút, vậy ta tạm dừng xuống, dùng tinh khiết đồ vật cùng thánh linh lực lượng, liền có thể đem tâm linh lực lượng khôi phục lại đỉnh phong, lấy lần thứ nhất tiến vào ác mộng thế giới trạng thái lần thứ hai thăm dò. Cái này, nữ tử lời nói trì trệ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, ác mộng ăn mòn là mãi mãi, trừ phi thu hoạch được một loại nào đó cực mạnh đại thánh linh lực lượng, nếu không một khi nhận qua ăn mòn, vậy liền, ta hiểu được. Lời nói chưa xong, liền gặp Diệp Huyên dứt khoát đứng dậy, cảm ơn. Trên đường phố, ngựa xe như nước, một mảnh thế tục ồn ào náo động cảnh tượng. Diệp Huyên đi tại trong đó, lại giống như cái xác không hồn, thất hồn lạc phách, vẻ mặt hốt hoảng, dẫn tới không ít ánh mắt khác thường. Ngay tại lúc này, mấy chiếc xe con lái tới, trực tiếp dừng ở đến bên đường. Ầm. Đại tiểu thư. Cửa xe mở ra, một thiếu nữ bước nhanh đi xuống, hơn 10 tên hộ vệ theo sát phía sau, muốn ngăn cản nhưng lại ngăn chi không được, chỉ có thể mặc cho nàng đi tới Diệp Huyên trước mặt. Diệp Huyên lạnh lùng một tiếng, bước ngừng bước chân. Diệp Huyên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một tên thần sắc lãnh diễm thiếu nữ đứng tại phía trước, chính là trải qua thời gian dài đối thủ cạnh tranh. Diệp Hi. Diệp Huyên nhìn nàng, thần sắc chết lặng, sau đó lại làm tự dễ ước, ngươi tới làm gì, nhìn ta chê cười sao? Diệp Hi thần sắc lạnh lùng, đối với cái này không hề bị lay động, chỉ là nhìn chăm chú lên nàng, ngươi lần thứ nhất tìm tới thánh vật là cái gì? Diệp Huyên nhìn nàng một cái, không có làm nhiều ngôn ngữ, chỉ là bước chân từ bên người nàng đi vòng mà qua. Lại không nghĩ, liền tại cái này gặp thoáng qua nháy mắt, là một cây đao, đúng không? Một tiếng lời nói, như kinh lôi, đánh vào Diệp Huyên thân, để nàng nháy mắt dừng lại bước chân, sau đó kinh nghi bất định quay đầu, làm sao ngươi biết? Diệp Hi quay đầu, thần sắc hờ hững, trực tiếp một chiếc nhẫn ném đến trong tay nàng, trong này có một chi cao giai thánh linh dược tề, đầy đủ ngươi đem trong cơ thể ác mộng tà lực làm sạch. Cao giai thánh linh dược tề. Diệp Huyên tiếp nhận chiếc nhẫn, có chút không biết làm sao, sau đó càng là kinh nghi, ngươi từ đâu tới cao giai thánh linh dược tề? Mặc dù không có trở thành chính thức thánh linh dùng, nhưng xem như Diệp gia người, Diệp Huyên cũng rõ ràng cái này cao giai thánh linh dược tề giá trị. Diệp Hi tuy là dài mạch đích nữ, rất được sủng ái, nhưng cũng không có xa hoa đến có thể cầm cao giai thánh linh dược tề đưa người tình trạng. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Hi thần sắc hờ hững, ngươi chỉ cần biết một việc, ngươi là ta Diệp Hi đối thủ, không thể bởi vì một lần thất bại mà không gượng dậy nổi. Ta muốn ngươi trở thành chân chính thánh linh dùng, sau đó đường đường chính chính đưa ngươi đánh bại. Dứt lời, cũng không quản Diệp Huyên phản ứng, trực tiếp tự quay thân mà đi. Ngươi. Diệp Huyên khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh, chờ một chút. Diệp Hi không làm để ý tới, bước chân càng là không ngừng. Diệp Huyên ánh mắt run lên, lúc này đổi về phía trước, ngươi dừng lại, ta có việc. Ông. Lời nói chưa xong, liền gặp trong hư không một trận gợn sóng nổi lên, không gian xuất hiện dị động, phảng phất giống như lượng giới từng giao, càng có ám vụ tuôn ra. Đây là không tốt. Ô. Đột nhiên biến cố, mọi người còn chưa phản ứng, liền gặp còi báo động chói tai vang lên, cảm giác chấn động mãnh liệt truyền đến, quanh mình khu phố kiến trúc nhận đến không hiểu xung kích, hoặc là bật mèo, hoặc là sụp đổ, hoặc là vỡ nát. Tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ, tiếng rên rỉ, nháy mắt đan vào thành mảnh. Diệp Huyên cũng chịu xung kích, bước chân một trận lảo đảo, nỗ lực ổn định thời điểm, trước mắt đã đại biến. Ngựa xe như nước đô thị khu phố, tại không hiểu lực lượng xung kích phía dưới một mảnh vật mèo, giống như bị bẻ gãy xương lạc trường xà, kiến trúc sụp đổ, con đường sụp đổ, người đi đường thét lên tản đi khắp nơi, càng có ám vụ xâm tuân ra mà ra, bên trong lờ mờ, khó mà nhìn trộm đội hình, đành phải đại khái hình dáng. Đây là ác mộng giáng lâm. Không tốt. Tiểu thư, đi mau. Một cái chớp mắt kinh ngạc sau đó, các phương tùy theo bình tĩnh, Diệp Hi bên người hơn 10 người hộ vệ càng là nghiêm nghị động tác, đem Diệp Hi bảo hộ ở trung ương, trong đó mấy người thân thể còn phóng ra quang hoa, từng đạo tươi sáng thân ảnh tùy theo ngưng tụ hiện. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau, thương thiên chừng dám, bạch mã làm chứng. Người yến trương mãnh liệt ở đây, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Thần nói, phải có ánh sáng. Tiếng giống giận dữ âm thanh, thần quang đạo đạo, tại cái này trong bóng tối tươi sáng chiếu sáng, chống đỡ cái kia xâm tuân ra mà đến ám vụ hát triều. Đại tiểu thư, đi mau. Nhất định phải lập tức chạy về nhà tộc. Một đám hộ vệ gọi ra thánh linh, để phòng đồng thời cản hướng Diệp Hi ngôn ngữ. Diệp Hi cũng giật mình tỉnh lại, đảo mắt nhìn hướng phía sau, Diệp Huyên. Vâng. Lời nói chưa xong, lại gặp một tiếng oanh minh, hắc ám như sóng triều động, càng có hơn 10 đạo thân ảnh từ trong hiện lên, từng cái trên người mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm, khuôn mặt bao phủ tại bóng tối bên trong, quanh thân càng là có quần quần sóng ngầm, từng tia từng sợi, dây dưa không nhẹ. Ác mộng giáo đồ. Chết tiệt. Ha 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 ha. Gặp tình hình này, mọi người vừa kinh vừa sợ, một đám trên người mặc áo bào đen ác mộng giáo đồ nhưng là cất tiếng cười to, vĩ đại trời tối đã giáng lâm, vô tri tội đám người, trở về trời tối ôm ấp đi. Hồi ngươi tê liệt. Một người tức giận đánh trả, quanh thân thánh quang lập lòe, càng có một đạo mặc áo giáp, cầm binh khí thân ảnh từ trong cơ thể hắn công kích mà ra, thẳng tắp vọt tới cái này một đám ác mộng giáo đồ. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Đạo thân ảnh kia, mặc áo giáp, cầm binh khí, thiết huyết sinh phong, gầm thét thanh âm như kinh lôi, mang theo kinh người uy thế đụng phải một tên ác ngộng giáo đồ trước mặt. Một cái nho nhỏ có tốt, cũng dám khiêu chiến trời tối sứ đồ. Kết quả đã thấy đối phương cười lạnh, ám vụ hắc triều xâm tuân ra bên trong, từng cây hắc khí dây dưa, đốm đen lập loè cánh tay từ áo bảo phía dưới đưa ra, trực tiếp giữ lấy đánh tới Kiên Tuấn sát mâu. Cảnh tượng bực này, bốn phương tám hướng, giờ phút này đều có trình diễn. Đại chiến hết sức căng thẳng, cục diện hỗn loạn không gì sánh được. Đại lượng trên người mặc áo bào đen ác mộng giáo đồ từ ám lưu hắc triều bên trong tuấn ra, thậm chí còn có một ít không thành hình người, vị dị kinh khủng không biết tồn tại, cùng thành thị các nơi võ giả, sứ đồ, thánh linh mở rộng chiến đấu. Loạn loạn loạn, chiến chiến chiến. Diệp ra người, kiệt kiệt kiệt. Một đội ác mộng giáo đồ, càng là để mắt tới Diệp Hy đám người, ám vụ hắc triều nước quần quần mà đến, trực tiếp cuốn phong chiến trường. Không tốt. Đại tiểu thư, nhanh gọi ra ngươi thánh linh. Chúng ta những này binh tướng thánh linh lực lượng quá yếu, chỉ có đại tiểu thư ngươi Phật pháp thánh linh mới có thể đột phá cái này ác mộng thủy triều. Một đám hộ vệ bảo hộ ở Diệp Hy bên cạnh, gặp tình hình này cũng là khẩn trương không thôi, liên tục thúc giục Diệp Hy triệu hoàn thánh linh. Diệp Hy quay đầu nhìn một cái, trong mắt một trận dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt răng quan, kích phát trong cơ thể thánh linh lực lượng. Lập tức, A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu tụng lên, lập tức kim quang đại phóng, ngưng tụ thành một đạo sán mặc dù ảnh, hách là một tên siêu phàm thoát tục áo trắng tăng nhân, đứng ở Diệp Hy bên người, thần sắc an lành, trong mắt chứa thương xót, lại có dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Phật pháp thánh linh. Chết tiệt. Gặp một màn này, một đám ác mộng giáo đồ cũng có mấy phần hoảng sợ. Cái kia áo trắng tăng nhân không chút nào không để ý, chỉ đem hai tay chắp lại, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, lập tức phản âm thiện sướng, càng có Phật quang phổ chiếu, làm cho khói đen sóng ngầm cấp tốc đủ cười, mấy tên ác ngộng giáo đồ càng là rú thảm lên tiếng. Đây là Diệp Hy. Phía sau, Diệp Viên gặp một màn này, đầu tiên là đứng run tại đất, sau đó phẫn nộ bừng tỉnh, nhìn qua phía trước Diệp Hy cùng nàng bên người Phật pháp thánh linh, phát ra một tiếng buồn giận đan sen gào thét, nguyên lai là các ngươi. Diệp Hy không để ý đến, chỉ hướng bên cạnh hai tên hộ vệ ngôn ngữ, đem nàng đánh ngất xỉu mang đi. Cái này, nhanh đi. Hai tên hội vệ có chút chần chờ, lại bị Diệp Hy một câu đúng đoạn, lúc này quay người vọt tới Diệp Viên trước mặt, "Huyên tiểu thư, mau cùng chúng ta đi." "Lan đi." Diệp Viên lại không lĩnh tỉnh, giận mắng một tiếng, bước ra mà đi. Hai người thấy thế, vốn định đuổi theo, nhưng còn chưa động tác, liền nghe phía sau ầm vang chấn động. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bụi bặm cuồn cuộn, càng có sóng ngầm mãnh liệt, ngăn chặn óng ánh Phật quang. "Ân." Áo trắng tăng nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú lên sóng ngầm trung ương. Tại ánh mắt của hắn phía dưới, một thân ảnh hiện lên, theo sóng ngầm bước ra, cũng là một tên áo bào đen mũ trùm ác ngộng giáo đồ. Chỉ là trong tay nắm lấy một cái hắc khí dây dưa cán cân nghiêng. Đây là ác ngộng thần quan. Gặp một màn này, tất cả mọi người là hoảng sợ, cái kia hai tên hộ vệ cũng không nói hoài tới Diệp Huyên làm sao, một lần nữa chạy trở về Diệp Hy bên cạnh, cùng cái kia thần quan cầm đầu một đám ác ngộng giáo đồ nghiêm nghị tương đối. Phật pháp thánh linh. Ha ha ha. Trời tối phía dưới, thần Phật đều là yếu ớt. Cái kia ác ngộng thần quan lạnh giọng cười một tiếng, trong tay cán cân nghiêng một lần hành động, lập tức sóng ngầm lại tuôn, thẳng hướng mọi người càn quét mà đi, sau lưng ác ngộng giáo đồ cũng theo đó động tác, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà đổi thành một bên, Diệp Hy, Diệp Hy, nguyên lai là các ngươi, nguyên lai là các ngươi. Diệp Huyên buồn giận mà đi, trong lòng lửa hận khó nghỉ, nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào hiện thực, nhìn xem hắc ám bất ngát, mê vụ xâm tuân ra thế giới, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ác mộng giáng lâm, ác mộng giáng lâm, là vĩnh cửu giáng lâm, vẫn là nhất thời giao thoa. Nên là nhất thời giao thoa, là những cái kia ác mộng giáo đồ trong bóng tối thúc đẩy kết quả. Nếu như là mãi mãi giáng lâm, cái kia hắc thủy thành cao tầng, còn có mấy gia tộc lớn, không có khả năng một điểm mánh khỏe đều không phát hiện được. Nhưng liền xem như nhất thời giao thoa, người bình thường cũng khó có thể ngăn cản. Thánh linh, chỉ có thánh linh mới có thể đối kháng ác ngộng, chạy ra cái này hắc ám thế giới. Có thể ta ở đâu ra thánh linh? Cắn chặt hàm răng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng lại không bột đố gột nên hổ. Liên tại cái này tuyệt vọng thời điểm, chờ một chút. Diệp Huyên túi đầu, lấy ra một vật, hách là một cái vết gì loang lổ đào gãy. Không được, đây là một kiện vật chết, vẫn là siêu thời cổ đại vật chết, căn bản không có khả năng triệu hồi ra thánh linh. Nhưng là bây giờ, không được, ta không thể chết tại chỗ này. Ta không thể chết tại chỗ này, cha nương còn đang chờ ta, cha nương còn đang chờ ta. Liều mạng. Nhìn xem xung quanh loạn chiến, Diệp Viên hàm răng một cắn, từ trong nhẫn không gian lấy ra các loại vật phẩm. Chương 312, buông xuống, 1, chương 312, buông xuống, 1, ác mộng giáng lâm, giới hạn giao thoa, bốn phương loạn chiến thành viên, tiếng giết liên tục không ngừng. Một chỗ ngóc ngách bên trong, Diệp Viên lấy ra các loại vật phẩm, thuần thục mà sinh sơ bày ra. Lần này ác mộng giáng lâm, là ác mộng giáo đổ cố ý kết quả. Cho nên bọn họ mục tiêu chủ yếu, nên là thánh linh dùng cùng bọn hắn thánh linh. Người bình thường không tại bọn hắn công kích hàng ngũ, cũng không cần bọn họ tiến hành công kích, bởi vì ác mộng sẽ tự chủ ăn mòn, đem người bình thường thậm chí không có thánh linh người tu hành dị hóa, xem như nguồn mộ lính tăng cường bọn hắn lực lượng. Ta còn chưa trở thành thánh linh dùng, cho nên tình cảnh tạm thời coi như an toàn, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi thánh linh dùng cùng thánh linh đều bị tiêu diệt, cái kia những người khác cũng không có khả năng tại cái này ác mộng thế giới bên trong sống sót. Không, lấy ta hiện tại tình hình, sợ là chống đỡ không đến lúc kia, cái này ác mộng tà lực liền sẽ đem ta hoàn toàn dị hóa. Do đó, hy vọng duy nhất chính là triệu hoàn thánh linh. Chỉ có thánh linh có thể đối kháng ác mộng, trợ giúp ta chống cự tà lực ăn mòn, đồng thời tại cái này ác mộng thế giới bên trong chạy thoát. Triệu hoàn thánh linh đầu tiên cần thánh giả di vật, sau đó dùng cao độ tinh khiết linh tinh hoặc là mặt khác tinh khiết linh vật, căn cứ thánh vật thuộc tính, bố trí thánh linh triệu hoán trận, cuối cùng tới khế ước. Thánh linh là những cái kia bị ác ngộng thôn vệ thế giới, văn minh, lịch sử, thời đại bên trong truyền kỳ cường giả, hoặc là nào đó một lĩnh vực nhân vật kiệt xuất. Bọn họ hoặc là được vạn người ngưỡng mộ, hoặc là tự thân kiên trinh bất khuất, tín ngưỡng cùng tinh thần tại ác ngộng dị hóa phía dưới thăng hoa, cuối cùng sáng tạo ra cái này vật cực tất phản thánh linh, là duy nhất có khả năng đối kháng ác ngộng tồn tại. Nhưng bọn hắn cùng tự thân thế giới, văn minh, lịch sử, thời đại đều đã bị ác ngộng thôn phệ hủy diệt, cho nên muốn triệu hoán bọn họ, nhất định phải cho bọn hắn cung cấp ký thác nương tựa, thậm chí trợ giúp bọn họ phục sinh. Trên tay của ta linh tinh cùng tinh khiết đồ vật còn thừa không nhiều, không có đầy đủ điều kiện để thánh linh trực tiếp phục sinh, chỉ có thể để hắn tạm thời ký thác vào trên người ta. Diệp Huyên một bên bày ra linh vật, một bên hồi ức tin tức tương quan, nhất là cái này triệu hoán thánh linh đủ loại. Nàng mặc dù không có trở thành chính thức thánh linh dùng, nhưng xem như Diệp gia đã từng thiên chi tiểu nữ, những vật này nàng sớm đã khắc trong tâm khảm, thậm chí đọc ngược như chảy. Rất nhanh, một cái từ linh tinh cùng các loại tinh khiết đồ vật bố thành pháp trận, liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng bực này trận thế, chỉ đồ có loại hình, còn khiếm khuyết mấu chốt đồ vật. Diệp Huyên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy ám vụ xâm tuân, bao phủ thiên địa bốn phương, căn bản thấy không rõ xung quanh cảnh tượng, lại càng không biết cái kia thánh linh cùng ác ngộng chiến đấu tiến hành đến làm sao, chỉ có hỗn loạn tiếng vang mơ hồ truyền lại, cùng với các loại khủng bố lạnh lạnh bóng tối hình dáng như ẩn như hiện. Cái này ám vụ hắc triều, không chỉ có thể che lấp ánh mắt, còn có thể che đậy các loại tiếng vang, thậm chí đối người thể xác tinh thần cảm giác tạo thành dị hóa, sinh ra các loại kinh khủng hiện tượng, giống như ác ngộng đồng dạng đem người kéo vào trong vực sâu, vinh thế trầm luân. Người khác như vậy, nàng cũng đồng dạng, cúi đầu xem xét, chỉ thấy từng tia từng sợi hắc khí dây dưa tại thân thể xung quanh, tuy bị một tầng trắng muốt tia sáng ngăn cản, chưa thể chân chính xâm nhập da thịt, nhưng dựa theo này xu thế phát triển, bạch quang bị phá bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Tầng này bạch quang là tâm linh của nàng lực lượng. Xem như Diệp gia tiên tri tiểu nữ, nàng một mực hưởng thụ lấy thánh linh dùng tài nguyên, ngày thường ăn các loại tinh khiết đồ vật, thậm chí dùng thánh linh lực lượng gột rửa thể xác tinh thần, có khả năng trình độ nhất định chống cự ác ngộng ăn mòn. Nhưng khoảng thời gian này, nàng mấy lần tiến vào ác ngộng thế giới, thể xác tinh thần tại ác ngộng lực lượng ăn mòn bên dưới đã gần đến cực hạn, cho nên hiện tại tình trạng cũng không tính tốt, cũng liền so với người bình thường hơi cường một chút mà thôi. Tiếp tục như vậy, Diệp Huyên ánh mắt run lên, trong lòng không do dự nữa, động tác càng là quả quyết, cầm dao găm ở lòng bàn tay phải hung hăng gạch một cái. Phốc, da thịt mở ra, máu tươi dâng trào, trong máu đồng dạng mang theo trắng muốt tia sáng, tỏa ra khí tức thánh khiết, tinh khiết lực lượng. Diệp Huyên túi người xuống, lấy chỉ làm bút, lấy máu làm mực, ngay tại chỗ vẽ, mà đổi thành một bên. A Di Đà Phật. Phạn âm quanh quẩn, Phật quang đại phóng, chống đỡ hắc triều ám lưu, càng đem rất nhiều quỷ dị tiêu trừ. Nhưng hắc triều vô biên, ám vụ băng ác, cái này quần quần phạn âm, hoành đại Phật ánh sáng, ở trong đó không nói giọt nước trong biển cả, cũng là đảo hoang một phương, chỉ có thể chiếm ở một góc, làm sạch đầy đất, không cách nào đột phá toàn cục. Kiệt kiệt kiệt. Không nghĩ tới, còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy thuần túy Phật pháp chi linh, thôn vệ hắn nhất định có thể lấy lòng ta chủ. Hắn Phật lực mặc dù thuần túy, nhưng cấp bậc lại không quá cao, nên là vừa vặn triệu hoán. Hắn không đột phá nổi chúng ta phong tỏa, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Cẩn thận hắn liều chết đánh cược một lần. Mấy tên ác mộng giáo đồ đứng ở hắc triều bên trong, nhìn xem Phật quang bao phủ Diệp Hy đám người, bóng tối phía dưới đôi mắt đều là tham lam khao khát. Giết, lao ra, chết tiệt. Lại nhìn Diệp Hy đám người, đặt Phật quang bên trong, một đám hộ vệ vài lần muốn phá vây, nhưng đều bị cái kia mãnh liệt hắc triều cùng bên trong ác mộng cưỡng ép ngăn chặn, chúng vây chưa phá liền đã tử thương mấy người, trong đó thậm chí có một tên thánh linh dùng. Không được, không thể dạng này hướng. Không hướng hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là ác mộng thế giới, chúng ta không cách nào khôi phục. Thánh linh lực lượng cũng tại thời khắc hao tổn, nếu không mau chóng phá vây, vậy cũng chỉ có thể ngay tại chỗ chờ chết. Có thể cố thủ chờ cứu viện, cái này nên chỉ là tạm thời giao giới. Hát Thủy Thành cùng các đại gia tộc sẽ không ngồi yên không để ý đến, chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến. Liên tính chỉ là tạm thời giao giới, nhưng người nào biết nó giao giới phạm vi lớn bao nhiêu, viện quân có thể hay không kịp thời chạy đến. Đại tiểu thư Phật pháp thánh linh vừa vặn phục sinh cấp bậc quá thấp, lực lượng không đủ, ngạnh sông cũng vô pháp đột phá. Vậy làm sao bây giờ? Phật quang bên trong, mọi người ngôn ngữ sốt ruột vô cùng. Đại tiểu thư, ngay tại lúc này, một gã hộ vệ quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng Diệp Hy, chúng ta hợp lực mở ra một lỗ hổng, ngươi bắt được cơ hội lao ra, lấy Phật pháp thánh linh lực lượng, cái kia ác ngộng thần quan nên ngăn cản không nổi. Diệp Hy nhìn hắn một cái, không có lập tức trả lời, chỉ đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh áo trắng tăng nhân, thần tú. A Di Đà Phật. Áo trắng tăng nhân hai tay chắp lại, trong mắt thương xót chi sắc càng lớn, chư vị có bỏ sinh ý chí, bần tăng lại há có thể bỏ chư vị mà đi, bần tăng còn có mấy phần pháp lực, liền cùng chư vị toàn bộ gia trì, cùng cái này tà ma liều chết đánh cược một lần, thành hay bại, liền xem tiên ý. Cái này mọi người nghe đây, đầu tiên là do dự, sau đó quả quyết gật đầu. Tuy là tử sĩ, có hộ chủ trách nhiệm, nhưng không đến cuối cùng, bọn họ cũng không muốn hy sinh. Như vậy, phản ấn, Phật quang tụ đỉnh. Áo trắng tăng nhân hai tay chắp lại, lập tức Phật quang quần quần mà hiện, hóa thành đạo đạo thánh nhìn cả cầm. Mọi người ánh mắt ngưng lại, mấy tên thánh linh càng là khí tức tăng mạnh, ánh mắt giao tiếp một cái trước mắt, sau đó lập tức động tác, hướng cái kia hắt chiều trong dòng nước ngầm ác ngộng phóng đi. Hừ, lại nghe cười lạnh một tiếng, chính là cái kia ác ngộng thần quan. Chỉ thấy cán cân nghiêng dơ cao, hắt chiều trong dòng nước ngầm. Đừng lại thấy hết ảnh xuyên qua, đúng là từng đầu khói đen ngưng tụ thành xiềng xích, như la vong đan bảo, phong tỏa mọi người đừng ra. Phật quang phổ chiếu, đã thấy áo trắng tăng nhân một trường đánh ra, cuồn cuộn Phật quang ngưng tụ hiện thích giả như lai giống, một trường năm ngón tay mang theo đến thánh Phật lực, ở vang vỡ vụn đen khóa la vong liên đối phía sau ác ngộng thần quan đều chịu xung kích, ở vang lui vào hắc triều bên trong. Đi! Một đám hộ vệ thấy thế, lập tức anh dũng động tác, lấy mấy tên thánh linh làm tiền phòng, ôm lấy Diệp Hy phá vây chương 312, buông xuống, 2, chương 312, buông xuống, 2, mà đi. Tại cái này phá vây trước mắt, Diệp Hy nhưng không khỏi quay đầu, nhìn hướng phía sau vị trí, trong mắt có mấy phần do dự dãy rủa, nhưng thoáng qua lại bị băng lánh bao trùm, tại mọi người dưới hộ vệ bay thẳng hướng ra phía ngoài. Phật ấn gia trì, thế không thể đỡ, phá vỡ mà vào hắc triều bên trong, liền muốn xông mở một con đường sống. Lại không nghĩ, vèo, hắc triều bên trong, ầm vang ba động, hóa thành sắc mũi nhọn quét ngang, xông vào phía trước mấy tên hộ vệ thánh linh không kịp phản ứng, nháy mắt bị trọng kích, máu bắn tứ tung bên trong, thân thể tung bay mà quay về. Diệp Hy ánh mắt ngưng lại, vội vàng dừng lại bước chân, một đạo siêu nhiên thân ảnh càng là động thân tiến lên, đưa nàng bảo hộ ở bóng ánh Phật quang phía dưới. Vèo, lại là một kích, Phật quang đối hắc mang, phạm trưởng lay ma nhận, chấn lên ầm vang sóng lớn, mọi người bị xung kích, riêng phần mình bị thương trở ra. Phúc. Diệp Hy cũng không ngoại lệ, dù có Phật quang phía trước, vẫn bị đánh lui mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra. Duy nhất bất động chính là phía trước, đạo kia áo trắng phiêu nhiên, siêu phàm thoát tục Phật ảnh. Dù chưa bại lui, nhưng Phật quang cũng có mấy phần ảm đạm, áo trắng tăng nhân bảo hộ ở Diệp Hy trước người, mắt nhìn xuống nhìn hướng tay phải, chỉ thấy một vết nước nằm ngang ở trong lòng bàn tay, bên trong có khói đen xâm tuôn, liền Phật quang đều khó mà di bình. Ôi. Sau đó, liền nghe một tiếng gầm nhẹ, hắc triều trong dòng nước ngầm, đi ra khỏi một thân ảnh, chỉnh thể bảo lưu lấy đại khái hình người, nhưng tay chân nhưng là huyết nhục dây dưa lưới dao, cái kia mạch máu, thịt ăn, gân lạc bao vây lấy đen nhánh mũi dao, thậm chí căn vào trong đó, tới hòa làm một thể. Chính là Ác Ngọc Lưỡi Đao Ma. Gặp một màn này, mọi người không khỏi hoảng sợ, thậm chí hiện lên tuyệt vọng. Ác Ngọc Lưỡi Đao Ma, Ác Ngọc giáo hội bồi dưỡng tà vật, thấp nhất đều vì tứ giai ác ngọc, đồng thời chiến lực cực mạnh, trừ phi là chuyên chủ công đánh thánh linh, nếu không rất khó đối với nó tạo thành sát thương. Một cái ác ngọc thần quan, một cái ác ngọc lưỡi đao ma, hai đại tứ giai tồn tại. Đây cũng không phải là một chàng bình thường giao giới giáng lâm, ác ngọc giáo hội. Nhìn phía trước lưỡi đao ma, mọi người không khỏi siết chặt hai tay. Theo bọn họ biết, Hắc Thủy Thành người mạnh nhất cũng bất quá một tôn lục giai thánh linh mà thôi. Tứ giai ác ngọc, tuy vô pháp cùng lục giai thánh linh đánh đồng, nhưng ác ngọc giáo hội dám can đảm phát động dạng này tập kích, chắc chắn sẽ có tương ứng lực lượng đi ngăn chặn cái kia lục giai thánh linh cùng mặt khác cao tầng chiến lược. Như vậy, lại còn có hai tên tứ giai ác ngọc tách rời đến trước mặt bọn hắn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lần này ác ngọc giáo hội động tác cùng nhu đồ, so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Đối mặt như vậy âm mưu, đừng nói bọn họ những này nho nhỏ hộ vệ, chính là toàn bộ Hắc Thủy Thành, chỉ sợ cũng có tiêu vong có thể. Như vậy, ôi, mọi người chưa tỉnh hồn, cái kia ác ngọc lưỡi đao ma liền đã động tác, quái dị thân thể bộc phát lực lượng kinh khủng, huyết nục dây dưa ma nhận chém ra không khí, trực kích trước mắt Phật pháp thánh linh. Tăng nhân không nói gì, áo trắng phiên động ở giữa, một cái ngọc trưởng ninh ra, phóng ánh Phật quang chớp động, cùng cái này lưỡi đao ma chính diện giao phong. Cũng là đồng thời, xung quanh khắp nơi lại gặp sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều ác mộng giáo đồ, thậm chí một đám quỷ dị tạp vật, lại đem mọi người trùng đây, mà đổi thành một bên. Khói đen sóng ngầm bên trong, một mảnh linh quang chớp động, máu tươi tiếp dẫn, tỏa ra ánh sáng lung linh, thánh linh pháp trận bên trong, Diệp Huyên hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại bị ám vụ dây dưa, sinh ra một chút ánh sáng đen kỳ ban, bên ngoài thân chớp động tầng kia tâm linh chi quang đã yếu kém tới cực điểm, bị không ít đốm đen xuyên thấu ăn mòn. Nhưng nàng lại không thể chú ý bên trên, máu tươi nhuộm đỏ hai tay, vẽ song sau cùng thành ấn, đem cái này thánh linh pháp trận kích hoạt. Ông chỉ thấy linh quang đại phóng, chiếu tản xung quanh hắc ám, mang đến tạm thời ấm áp. Diệp Huyên chống lên thân thể, nhìn qua trước mặt pháp trận, lại nhìn trong tay đao gãy, cho dù quyết tâm đã định, nhưng vẫn là không khỏi do dự, thậm chí còn có mấy phần hoảng hốt cuối cùng này cố gắng kết quả là không có chút nào gợn sóng tuyệt vọng. Thánh linh triệu hoàn trận, còn có một cái dự bị thánh linh dùng. Kiệt kiệt kiệt. Liên tại cái này lo nghĩ ở giữa, một trận tiếng cười lạnh vang, mấy đạo thân ảnh như ác mộng hiện lên, thẳng hướng nơi đây bước tới. Diệp Huyên ánh mắt ngưng lại, lập tức giật mình tỉnh lại, ấn quyết tâm bên trong e ngại cùng do dự, cầm trong tay đao gãy hướng trước mắt pháp trận ném đi. Đao gãy đầu nhập trong trận, bị cái kia linh quang nuốt hết, nhưng không thấy còn lại phản ứng, giống như châu đất xuống biển. Cảnh tượng như vậy, nhìn đến Diệp Huyên tâm một chút chìm xuống, trong mắt càng thấy tuyệt vọng hiện lên. Đây quả thật là một kiện vật chết. Đây quả thật là một kiện vật chết. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì vận mệnh muốn như vậy đối nàng, cố gắng cuối cùng cũng là vô dụng dãy rủa. Ân, triệu hoán thất bại. Không đúng, nàng đầu nhập là một kiện vật chết. Ha ha, vùng gây dây chết sao? Thật giống năm đó ta à, chỉ biết là gửi hy vọng ở những cái kia vô dụng thánh linh, căn bản không hiểu trời tối chi chủ vĩ đại. Mấy tên ác mộng giáo đồ đi tới, nhìn xem linh quang lập lòe, lại không có biến hóa thánh linh phát trận, còn có tuyệt vọng hoảng hốt Diệp Huyên, lạnh lạnh cười một tiếng, lấy tay mà ra. Đầu nhập trời tối chi chủ ôm ấp đi. Một tay lộ ra, cuồn cuộn sóng ngầm, hướng cái kia thánh linh pháp trận càn quét mà đi. Vâng. Lập tức một tiếng vang thật lớn, ám lưu càn quét phía dưới, pháp trận vỡ vụn ra, linh quang chôn vùi mà đi. Không có kỳ tích xuất hiện, cuối cùng cố gắng đổi lấy tuyệt vọng kết quả, nhìn xem cuốn tới hắc triều ám lưu, Diệp Huyên cuối cùng là hoàn hồn, không có dãy rủa, chỉ làm cười một tiếng, đau thương bên trong lại có mấy phần cuối cùng được giải thoát buông lỏng. Cha, nương, Huyên Nhi đến rồi. Bên kia, ác mộng trùng vây bên trong, Phật quang đã ảm đạm. Diệp Hy rút kiếm, nỗ lực du đấu, bên người hơn 10 tên hộ vệ, giờ phút này còn sót lại thánh linh bảo vệ 3 người, còn lại đều là đã đến ngọn nguồn. Lại nhìn phía trước, một đen một trắng, một Phật một ma, vẫn là khó phân thắng bại. Mặc dù khó giải, cũng không bị thua, nhưng tình thế như vậy, không thắng cùng bại vong phân biệt, bất quá chỉ là thời gian mà thôi. Diệp Hy trong lòng cũng cảm giác tuyệt vọng, nhưng khó mà lên tiếng. Nàng biết, thần tú tận lực, tất cả mọi người tận lực, chỉ là bất đắc dĩ tại hiện thực, bất đắc dĩ tại cái này tàn khốc tuyệt vọng thế giới. Phúc. Lại là một tiếng vang trầm, máu tươi bắn tung tóe bên trong, một gã hộ vệ ngã xuống đất, tới liên kết quân tốt thánh linh tùy theo tán loạn. Phe mình lại thiếu một người, cục diện càng là nguy cấp. Diệp Hy cắn chặt hàm răng, tại mấy tên ác mộng giáo đồ vi sát chi trung đau khổ chống đỡ, cũng không hướng về phía trước các chiến thần tú cầu cứu. Liên tại tất cả những thứ này cục diện đem bại thời điểm. Vâng. Phật quang bên ngoài, hát chiều bên trong, đột nhiên gặp một tiếng oanh minh. Tiếng nổ bên trong, tất cả thiên địa động, giao tiếp thời không, trung điệp giới hạn, tựa hồ bị nào đó cố lực lượng ảnh hưởng, cắm vào, xung kích. Ầm ầm. Phong vân quấy động, đại địa oanh chấn, mãnh liệt luồng sóng tàn phá bờ bãi, quang huy rực rỡ đại phóng. Đây là a. Thiên địa khuấy động, thời không dao động, mãnh liệt khác biệt dị biến hóa, lực lượng kinh khủng xung kích, các phương kinh nghi chưa định, liền nghe gào thét rung động, lại làm bạo liệt thanh âm. Kỳ dị xung kích phía dưới, mấy tên ác mộng giáo đồ kêu rên tháo chạy, Diệp Hy nỗ lực ở tạm bước chân, kinh nghi bất định nhìn về phía trước, chỉ thấy cái kia khói đen sóng ngầm như sóng lan lộn, bên trong hình như có tia sáng thấu hiện. Như thế nào quan huy? Khó mà miêu tả. Giống như thiên địa va chạm lôi điện, giống như thời không giao thoa quang ảnh, là Diệp Hy chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ dị. Ầm ầm. Thời gian phảng phất dừng lại, lại tại nháy mắt ra tốc ra, hắc ám như nước thủy triều cuồn cuộn mà đi, bị cái kia một đạo quang huy rực rỡ chiếu sáng. Quang huy xung quanh, lôi đình lập lòe, hư không bật mèo, xem ra cực đoan bất ổn, cực đoan khủng bố. Mà bây giờ cảnh tượng phía dưới, Diệp Hy lại gặp một người. Diệp Viên. Hoảng sợ một tiếng, đều là kinh ngạc, Diệp Hy nhìn qua phía trước, chỉ thấy ánh sáng kia mịt hì ở dưới, một thiếu nữ quỳ rạp xuống đất, thần sắc cùng nàng bình thường, đều là kinh ngạc cùng kiếp sợ. Mà đổi thành một bên. Sao lại thế? Giao giới, nhận lấy ảnh hưởng. Trời tối, đang bị tách rời. Thánh linh, có cường đại thánh linh giáng lâm. Nhanh đi ngăn cản hắn, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản hắn. Hát chiều bên trong, ám vụ bên trong, bốn phương tiếng vang, vừa kinh vừa sợ, vội vã mà động. Đáng tiếc, thì đã trễ. Ầm ầm. Có ánh thần quang bên trong, rối loạn thời không ở giữa, một cái bóng mở ngưng tụ hiện, cấp tốc hóa hư làm thật, tóc đen tung bay, thân thể rơi xuống, giống như thần ma nhập thế, dẫn tới thiên địa rung động, thập phương dao động. Vâng. Cuối cùng một tiếng oanh minh, người tới thân ảnh rơi xuống đất, khép kín hai mắt mở ra, thoáng nhìn quanh mình cảnh tượng, lại cảm giác thiên địa biến hóa, làm ra như vậy ngôn ngữ. Thế giới này, dơ bẩn. Chương 313, quay về chương 313, quay về cái này. Làm sao có thể? Gặp một màn này, trong mắt Diệp Hy trừ bỏ kinh ngạc, chính là không thể tin khiếp sợ. Mặc dù cái kia thánh linh pháp trận đã bị phá hủy, nhưng nhìn xem quỷ giảm xuống đất Diệp Huyền, nàng vẫn là cấp tốc làm rõ tất cả. Thánh linh, là vừa vặn triệu hoàn thánh linh. Ác ngộng giáng lâm, thời không giao giới, trừ thánh linh không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng đối kháng, cho nên Diệp Huyền lựa chọn duy nhất chính là cầu sống trong chỗ chết, lợi dụng trên tay linh vật triệu hoàn thánh linh, dùng cái này tìm kiếm đường ra. Có thể triệu hoàn thánh linh, không chỉ muốn linh vật, còn cần thánh vật. Nàng từ đâu tới thánh vật, không phải nói khoảng thời gian này nàng mấy lần tiến vào ác ngộng thế giới, cuối cùng đều vô công mà trở lại sao? Chẳng lẽ nàng lén lút mua một kiện? Không, không nói đến nàng có hay không mua sắm thánh vật tài chính, chính là có, người nào lại sẽ đem loại này cấp bậc thánh vật lấy ra bán ra? Thế giới, dơ bẩn. Dạng này linh ngữ, còn có dáng lâm thời điểm như thế, cùng với vừa rồi dung chuyển ác mộng giao giới lực lượng kinh khủng, loại tồn tại này sẽ là loại kia có khả năng dùng tiền bạc mua sắm thánh linh sao? Nhưng nếu không mua sắm, nàng lại từ đâu bên trong? Là trước kia đao? Làm sao có thể? Diệp Hy đồng tử co rụt lại, sinh ra một cái phỏng đoán, sau đó lại không thể tin đem là đổ. Đó là một kiện vật chết, một kiện siêu thời cổ đại vật chết, làm sao có thể triệu hồi ra dạng này thánh linh? Có thể là. Diệp Hy ánh mắt hỗn loạn, lý trí cùng nhận biết tương xung, trong đầu càng có ký ức hiện lên, hồi tưởng lại lúc trước tiến vào ác mộng thế giới, tìm kiếm thánh vật cảnh tượng. Xem như Diệp gia giải mạch đích nữ, thưởng thụ hậu đại thánh linh tài nguyên nàng, tại mới vào ác mộng thế giới thời điểm, nắm giữ 98 điểm tâm linh cường độ, so dị bẩm tiên phú Diệp Nguyên còn cao 4 điểm. Cái này để lúc đó nàng có chút tâm cao khí ngạo, tại ác mộng thế giới bên trong liên tục thăm dò, mặc dù phát hiện mấy kiện thánh vật, nhưng bởi vì nó biểu hiện quá yếu mà không làm lựa chọn. Mãi đến cuối cùng, nàng mới tại một mảnh cung điện phế tích bên trong phát hiện một cái hài lòng mục tiêu. Vùng cung điện kia, mặc dù đã hóa thành phế tích, nhưng vẫn như cũ hùng vĩ vô cùng, nhất định là quân lâm thiên hạ vương giả chỗ ở, mà trong cung điện tôn kia thánh linh càng là hiển thị rõ đế vương uy nghiêm, hất lên lộng lẫy hoàng kim chiến giáp, đứng im lặng ngồi lâu nắm lấy một cái chân long bảo kiếm, nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, dưới chân còn tản mát đông đảo đao binh giáp trụ, tựa hồ là bị chinh phục giả di vật. Không hề nghi ngờ, tôn này thánh linh khi còn sống tuyệt đối là một vị cực kỳ cường đại đế vương. Diệp Hy liếc thấy bên trong đó, mặc dù xung quanh có thật nhiều ác mộng cấm vệ, nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết xông lên phía trước, ra sức cướp đoạt cái kia đế vương thánh vật. Không thể không nói, nàng cùng Diệp Viên xem như tỉ muội, thật có không ít chỗ tương đồng, đối mặt cái này to lớn dụ hoặc, toàn bộ đều lựa chọn ra sức đánh cược một lần. Nhưng tương tự lựa chọn, kết quả lại hoàn toàn khác biệt, Diệp Viên bắt được Phật pháp thánh cốt, mà nàng lại chưa thể chạm đến cái kia đế vương thánh linh, chỉ bắt lấy nó bên chân một cái đao gãy. Cái kia đế vương thánh linh dưới chân, có rất nhiều đao binh giáp trụ, nên là địch nhân binh khí, tại bị đế vương chinh phục về sau, trở thành người thắng chiến lợi phẩm, bao gồm cái này cửa ra vào siêu thời cổ đại đao gãy. Đế vương dưới chân chiến lợi phẩm, bị chinh phục giả di vật, còn đến từ siêu thời cổ đại. Loại vật này, làm sao có thể triệu hồi ra dạng này thánh linh? Chính là lui một vạn bước nói, cái kia đao gãy là Bảo Châu Long Đồng vô thượng thánh vật, nhưng lại chí cao vô thượng thánh vật, cũng vẫn là một kiện thánh vật. Thánh linh sớm đã chết đi, cho dù thông qua thánh linh dùng khế ước trùng sinh, cũng vô pháp lập tức khôi phục khi còn sống lực lượng, nhất định phải lần thứ hai tu luyện mới có thể một lần nữa cường đại. Lấy nàng khế ước cái này Phật pháp thánh linh thần thanh tú làm ví dụ, khi còn sống chính là một tông chi tổ, Phật môn đại đức cao tăng, tu thành La Hán chính quả tồn tại, pháp lực mạnh không cần nhiều lời, có thể là bây giờ xem như trùng sinh thánh linh, tu vi của hắn chỉ có tam giai, đối mặt cái này tứ giai ác ngọc lưỡi đao ma đồ khó mà thủ thắng. Thậm chí cái này tam giai tu vi, đây là tại phụ thân nàng mẫu thân, Diệp gia quân gia đại lực duy trì bên dưới mới khôi phục, tại vừa vận triệu hoán thời điểm, hắn cũng liền nhất giai mà thôi. Do đó, thánh linh trùng sinh chi lần đầu, cũng không có quá nhiều vĩ lực. Vậy bây giờ là thế nào một chuyện? Hắn từ đâu tới lực lượng, có thể sản xuất khủng bố như vậy uy thế, thậm chí dung chuyển ác ngộng giao giới thời không? Hắn rốt cuộc là thứ gì? Diệp Hi khiếp sợ, càng cảm giác ngơ ngẩn. Mà đổi thành một bên, Diệp Viên quỳ xuống đất, kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy người tới sừng sững, to lớn cao ngạo dáng người giống như ma thần, lại như liên nhạc đỉnh lập, ngưỡng mộ núi cao khó dòm toàn cảnh, thâm trầm khó lường không biết nền tảng. Dạng này uy nghi, dạng này khí thế, thật sự là chính mình triệu hồi ra thánh linh. Chiếc kia đau gãy, đến cùng lai lịch ra sao? Vâng, hỗn loạn suy nghĩ, còn chưa làm rõ, liền gặp Hắc Triều Ám Lưu tuân ra mà đến, bên trong còn có một đạo quỷ tà thân ảnh. Đối với cái này, Thẩm Hà không nói gì, chỉ đem ngồi yên vừa nhấc. Vâng, đưa tay một trường, liền thành thiên quan hàng rào, bàng bạc cương khí lưu chuyển, không những ngăn lại công kích, càng làm cường thế phản xung, tiêu cái kia Hắc Triều quần quận mà đi, lộ ra bên trong tập kích người. Áo bào đen mũ trùm, cầm trong tay càng cân nghiêng, chính là cái kia ác ngộng thần quan. Bốn cảnh, cương khí, cấp 10. Cảm giác đối thủ tu vi, lại xem xét tự thân nguyên công, Thẩm Hà ánh mắt biến ảo, trường lực lại là một phá bỡ. Ngang, vâng, một trường thêm phá bỡ, nhất thời tiếng long ngâm, lại làm ầm ầm nổ vang, tuy chỉ có võ đạo tam cảnh, thần đạo cấp 10 lực lượng, nhưng võ đạo nguyên công hợp thần đạo uy quyền, cũng thành hàng long chí cường chi trường, hủy diệt đến cực điểm chi công. Như vậy một trường phía dưới, tương chạy như sóng càn quét, cái kia ác mộng thần quan đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ kiên cường cự lực cuồng bạo tràn đến, như dòng lũ vỡ đê, tràn trề không chịu nổi, tuy có bốn cảnh tu vi, nhưng cũng không chịu nổi, thân thể ầm vang chấn động, lập tức nổ tung mà ra. Quả thật nổ tung, huyết nhục bay tán loạn mà ra, ám lưu quần quần tản đi khắp nơi, ầm vang rơi xuống đất thời điểm, áo bào đã không thấy, tứ chi tay chân càng là vỡ thành cháo hình, trụ cột thân thể cũng chịu khủng bố xung kích, da thịt từng khúc rạn nứt, gân cốt từng chiếc đứt gãy, khuôn mặt ngũ quan cũng là bầm mẹo, hai mắt gần như tuôn ra biển mắt. Tuy là ác mộng tà tu, thân sớm đã không phải người, nhưng chịu như vậy thương thế, cũng là trọng thương vô cùng. Ngươi, a! Ác mộng thần quan hét giận dữ một tiếng, lập tức vận lên ác mộng tà lực, muốn chữa trị thân này sáng sinh, lại không nghĩ tà lực không động, trong cơ thể liền có một cỗ thánh lực phát huy, thánh tà tương xung, kịch liệt đau nhức khó tả, để hắn đau thương vừa gọi, thân thể tăng bật ra, như khí cầu phồng lên. Sau đó, vâng, một tiếng vang thật lớn, ác mộng thân tại chỗ nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, ám lưu tản đi khắp nơi. Cái này, gặp một màn này, Diệp Hy bừng tỉnh, càng là hoảng sợ. Một kích vênh sát ác mộng thần quan, lực lượng như vậy, ôi, chưa tỉnh hồn, lại gặp khàn giọng, đúng là cái kia ác mộng lưỡi lao mà, bỏ thương thế nặng nề, lung lay sắp đổ thần tú, thẳng hướng vênh sát ác mộng thần quan Thẩm Hà phóng đi. Không chỉ là nó, khắp nơi xung quanh, toàn bộ ác mộng chi giới đều có quái dị tiếng vang, thẳng hướng nơi đây mà đến. Thẩm Hà không làm ngôn ngữ, chỉ chuyển võ đạo cương khí, phối hợp thần đạo uy tín, lần thứ hai phát ra một trường. Vênh, một trường vênh động, sức lực chạy khuấy động, phi tập mà đến ác mộng lưỡi đao mà không tránh kịp, bị vô song trường lực đối diện đánh trúng. Bốn cảnh thánh linh cũng khó khăn tổn thương ác mộng ma thần, tại cái này một đạo trưởng công trước mặt yếu ớt vô cùng, lực không thể bằng, thân không thể chịu, tại chỗ tung bay mà quay về, ven đường huyết nục bạo liệt. Ầm. Tung bay thân thể, ầm vang rơi xuống, huyết nục dây dưa ma nhận đứt gãy, tà lực bao trùm thân thể vỡ vụn, từng sợi khói đen bốc hơi, lại có hào quang lập lòe, dù trước như cái kia ác mộng thần quan đồng dạng bạo thể bỏ mình, nhưng cũng trọng thương không lên, đã mất đi chiến lực. Thần quan ma nhận, hai đại bốn cảnh ác mộng, thoáng qua một chết một bị thương. Diệp Hi kinh ngạc, Diệp Viên thất thần, còn chưa từ cái này kinh thiên trong biến cố khôi phục, liền thấy bốn phương sóng ngầm mãnh liệt, đạo đạo lạnh lạnh hình bóng từ trong vô cùng cướp mà ra, càng có một cái tứ chi dị hóa, xúc tu trương dương không phải người tồn tại xông vào ánh mắt. Ngũ giai ác ngộng. Diệp Hy đồng tử co rụt lại, Diệp Viên cũng là biến sắc. Hai người kinh tâm ở giữa, người đến đã vào tràng, ám lưu quần quần áo bảo phía dưới, mấy chục cây xúc tu bắn ra, như châu chấu mưa tên, thẳng đem Thẩm Hà bao phủ. Thẩm Hà thần sắc không thay đổi, tay phải đảo ngược một chuyển, lại suốt ngày quan phòng bảo vệ. Phanh 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 ầm. Một trận kịch liệt tiếng vang, mưa rơi chuối tây bình thường, mấy chục cây xúc tu bay vụt mà đến, đâm vào cương khí ngưng tụ thành hộ thân khí cháo bên trong, tựa như xuyên vào lưu ly mũi tên. Nhưng mà đâm xuyên về đâm xuyên, cũng không có khả năng tấu thể mà ra, cũng không đem khí này che đậy vỡ vụn, ngược lại kêu cái kia xúc tu cháy đen, giống như bị liệt diễm đốt cháy, đảo mắt liền thành cho tàn. Nhưng người tới nhưng là không để ý, cuối cùng một cái thô to xúc tu đánh tới, như huyết nhục ngưng tụ thành trường thương sắc mâu, ầm vang xuyên vào lồng khí bên trong, phá vỡ tầng tầng cương khí ngăn trở, thẳng tắp đâm về Thẩm Hà thân thể. Đối mặt như thế thế công, Thẩm Hà lại thờ ơ, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú đối phương. Vâng. Xúc tu ngang nhiên đột tiến, cương khí cấp độ vỡ vụn, mắt thấy là phải chạm đến Thẩm Hà thân thể, lại không nghĩ hư không ầm vang chấn động, giao tiếp thế giới, dung hợp thời không, ầm vang vỡ vụn ra, hướng hai phe tách rời mà đi, cái kia hắc triều ám lưu cũng phi tốc co vào. Cái kia xúc tu vỡ vụn lồng khí, cùng Thẩm Hà đã gần đến tại gần tấc, nhưng tại cái này tối hậu quan đầu, nhận đến lượng giới thời không lôi kéo, bị cứ thế mà kéo vào cái kia bại chạy co vào hắc triều bên trong, sau đó càng là hóa thành hư vô, từ từ tiêu tán. Hô. Hắc ám bại chạy, ác mộng tiêu tán, thiên địa lại khôi phục qua mình. Chiếu sáng, cái này thây ngang khắp đồng, cảnh hoang tàn khắp nơi đô thị phế tích. Cái này, ác ngộng giao giới, chia lìa. Phế tích bên trong, may mắn còn sống sót người hai mặt nhìn nhau, có sống sót sau hai nạn niềm vui, lại có phong hồi lộ chuyển chi nghi. Ngay tại lúc này, phế tích bên ngoài, đạo đạo huy quang xuyên đến, cấp tốc đổi vào trong tràng. Hi Nhi, mấy đạo huy quang hạ xuống, rơi vào Diệp Hi trước mặt, hiện ra mấy người thân ảnh, chính là lấy Diệp Hưng cầm đầu Diệp gia cao tầng. Cha, người không sao chứ? Diệp Hưng chạy lên phía trước, hai tay đưa nàng đỡ lấy, tràn đầy khẩn trương nói ra: chúng ta lập tức dẫn ngươi đi trị liệu. Ta không sao. Diệp Hy lắc đầu, đang muốn tự thuật vừa rồi kinh lịch, nhưng lại đông nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyên vị trí. Nhưng mà ánh mắt nhanh quay ngược trở lại mà đi, thấy nhưng là vắng vẻ một mảnh, nơi nào còn có Diệp Huyên thân ảnh. Rầm rầm. Sóng gió thanh âm, sóng chiều cảm giác, để Diệp Huyên yếu ớt tỉnh dậy, trước mắt hoàn toàn mông lung, sau đó dần dần rõ ràng, là quen thuộc trời xanh mây trắng. Nơi này là? Nhìn xem bầu trời xanh thẳm, Diệp Huyên trở nên hoảng hốt, vừa rồi ký ức tùy theo hiện lên, làm cho tâm thần khuấy động, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng vô cùng suy yếu, hai tay càng có kịch liệt đau nhức truyền đến, không nhịn được lần thứ hai ngã xuống đất. Không đúng, không phải điện. Diệp Huyên ghé mắt nhìn một cái, chỉ thấy thuyền một con đáy, chính mình lại tại một chiếc thuyền bên trong, một chiếc du hồ thuyền nhỏ bên trong. Ngươi mất máu quá nhiều, nguyên khí đại thương, không thích hợp hành động mù quáng. Liên tại nơi đây, một tiếng lời nói truyền đến, để nàng lại là giật mình. Kinh tâm ngẩng đầu, đảo mắt nhìn về phía, chỉ thấy mũi tàu chỗ, một người ngồi xếp bằng, tấm lưng kia lạ lẫm mà làm khó. Là ngươi? Diệp Huyên kinh hô một tiếng, thần sắc càng là kinh ngạc, ta không phải đang nằm mơ. Dĩ nhiên không phải. Thẩm Hà thuận miệng ứng phó một tiếng, ánh mắt còn tại xung quanh tới lui. Nơi đây cũng không phải là hoang dã, mà là một bọn người công hồ, chu vi hồ một bên tuy không bao nhiêu người đi đường, nhưng có thật nhiều giải trí cơ sở, rõ ràng là một tòa nhàn nhã công viên. Mà tại công viên bên ngoài, còn có rất nhiều nhà cao tầng, cùng với các loại đô thị kiến trúc, còn có thể nghe đến dòng xe cộ tiếng vang, hoàn toàn một bộ hiện đại phong cách. Rất hiển nhiên, đây là một cái hiện đại văn minh thế giới. Cái này cùng Thẩm Hà trong dự đoán có chút không hợp. Cũng không phải nói hắn không thể xuyên qua đến loại này hiện đại gió thế giới, mà là căn cứ phía trước đủ loại thăm dò cùng suy đoán, thế giới này có lẽ chính nhận đến ăn mòn ma hóa, thậm chí rất có thể đã biến thành ma thổ ma đời. Ma thổ ma đời, như vậy phong cách, khó tránh quá không tương xứng. Trừ cái đó ra, Thẩm Hà chức nghiệp, thánh hành giả. Chức nghiệp thiên phú, yên tĩnh quộc, sát sinh chẳng nghiệp, thánh hành vô hối. Chức nghiệp kỹ năng, hình ý quyền, nuôi hình có ý định, quang minh lâm liệt, phá ma chu tả. Chức nghiệp kỹ năng, thôn nguyên công, ngày ăn một nhiều, cường thân kiện thể, phục ngày chính khí. Chức nghiệp kỹ năng, bản thảo kinh, thầy thuốc nhân tâm, bách độc bất xâm, trừ tà khử bệnh. Chức nghiệp vật phẩm, chém nghề, có thể tế luyện, thông dụng kỹ năng, hơi. Nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ trước nghiệp bảng, Thẩm Hà rơi vào trầm tư. Thánh hành giả, tam giai cấp 10 thánh hành giả. Đây là hắn đời thứ nhất lấy vô cùng đồ thân phận mở ra trước nghiệp. Do đó, đây là có chuyện gì? Hắn một lần nữa về tới vũ triều thế giới. Không đúng, lúc trước rời đi vũ triều thế giới thời điểm, hắn chỉ có võ đạo tam cảnh tu vi, khó khăn lắm cô động cương khí mà thôi, căn bản là không có cách làm đến nhục thân bất hủ, trường tồn tại thế, thậm chí tại cuối cùng còn chủ động tản đi một thân cương khí. Theo lý mà nói, cái kia vô cùng đồ nhục thân nên sớm đã hôi phi yên diệt, làm sao còn có thể tồn tại đâu. Mặt khác, vũ triều là tiểu thiên thế giới, vẫn là vị cách thấp nhất tiểu thiên thế giới, cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua là 365:1. Bây giờ Thẩm Hà bản tôn tuổi thật đã có hơn 200 tuổi, 200 nhân với 365 chính là dòng giá 73,0005. Tại tốc độ thời gian trôi qua tác dụng dưới, hắn rời đi vũ triều thế giới đã 73,0005. 73,0005 trôi qua, hắn cái này thân thể còn có thể giữ gìn. Còn có thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển, liền vừa rồi hắn ven đường thấy, mặc dù cũng được cho là hiện đại văn minh, nhưng tựa hồ cũng không có tiến vào vũ trụ thời đại, phương tiện giao thông cơ bản đều là ô tô, cũng không có quá vượt mức quy định khoa học kỹ thuật sản vật. 73,0005 trôi qua, thế giới này khoa học kỹ thuật cũng chỉ có điểm này phát triển, nếu biết rõ lúc trước hắn vì nhất thống thiên hạ, cường hóa chức nghiệp, có thể là vận chuyển không ít đế quốc khoa học kỹ thuật tới, tại hắn lúc rời đi hầu, vũ triều đều đã bắt đầu thăm dò tinh không. Lịch sử là xoắn ốc phát triển, liền tính vũ triều chạy không thoát lịch sử chu kỳ luật, được vô cùng mà yếu, biến thành cho bụi, cũng sẽ có mới vương triều hoặc thống trị tập đoàn xuất hiện, khoa học kỹ thuật phát triển cũng không bởi vậy đình trệ. Trừ phi, lịch sử, không, văn minh được gãy. Thẩm Hà thì thào một tiếng, ánh mắt biến ảo không hiểu. Chương 314, trải bước chương 314, trải bước mọi người đều biết, lịch sử là có hình đinh ốc hướng lên trên phát triển, nó có thể sẽ bởi vì một ít người nguyên nhân tính tạm thời còn cùng rút lui, nhưng này chỉ là số ít cá thể, nó toàn bộ xu thế vẫn là hướng lên trên hướng về phía trước. Duy nhất có khả năng đánh gãy cái này phát triển xu thế, chỉ có một loại nào đó diệt tuyệt tính, hủy diệt tính chiến tranh hoặc tai nạn, đem sinh mệnh cùng hắn tạo vật vết tích hoàn toàn loại bỏ. Lấy Thẩm Hà xuyên qua phía trước địa cầu làm ví dụ, muốn bồi dưỡng loại này đứt gãy, cái kia chỉ có toàn diện tính chiến tranh hạt nhân, đem toàn bộ địa cầu, tất cả quốc gia, tất cả nhân loại, tất cả văn minh đều hủy diệt, không thể có một điểm cá lọt lưới. Chỉ có dạng này, lịch sử cùng văn minh mới có thể xuất hiện đứt gãy. Nhưng đây là rất khó thực hiện sự tình, tối thiểu dựa vào chiến tranh hạt nhân phương thức rất khó thực hiện, lấy nhân loại cường đại sinh mệnh lực cùng thích ứng tính, cho dù dẫn nổ tất cả vũ khí hạt nhân, để địa cầu gặp phải kinh khủng phóng xạ ô nhiễm, cũng sẽ xuất hiện một cái vụ nổ hạt nhân phía sau đất chết thế giới cùng tương ứng người sống sót. Lịch sử loài người, văn minh, khoa học kỹ thuật vẫn như cũ sẽ tại trong tay bọn họ chuyển thừa phát triển. Do đó, vũ triều thế giới gặp cái gì, vậy mà xuất hiện dạng này đứt gãy? Không được biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia hẳn là cực đoan kinh khủng tồn tại, có khả năng hoàn toàn hủy diệt vũ triều lịch sử, thế giới văn minh tồn tại. Người đang suy nghĩ cái gì? Liên tại Thẩm Hà trầm tư thời điểm, một tiếng lời nói sợ hãi mà đến, đem hắn kéo về thực tế. Thẩm Hà ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy Diệp Viên đã chống lên thân thể, thần sắc khẩn trương lại đầy cõi lòng hy vọng nhìn chăm chú lên hắn. Thẩm Hà cười một tiếng, đang suy nghĩ một ít chuyện. Chuyện gì? Diệp Viên gần tiến lên đây, tận lực để cho mình biểu hiện nhanh nhẹn hào phóng, ung dung không đội, có lẽ ta có thể cho người giải đáp. Giáng chống đỡ tư thái, khó nén thấp họng. Không có cách nào không thấp họng. Tiến vào ác mộng thế giới, tìm thánh vật thánh linh, cuối cùng đem khế ước, những này bất quá chỉ là thánh linh dùng cơ sở, đến tiếp sau còn có rất nhiều phân đoạn, không phải nói khế ước thánh linh, tất cả liền mọi việc thuận lợi. Ngươi còn phải bồi dưỡng thánh linh, đồng thời củng cố song phương tình cảm, bằng không thánh linh rất có thể vứt bỏ ngươi mà đi. Không sai, thánh linh là có thể vứt bỏ thánh linh dùng, cái kia thánh linh khế ước cũng không thể đem song phương gắt gao khóa lại. Đây cũng là thánh linh dùng được xưng là thánh linh dùng, mà không phải thánh linh thầy hoặc là ngự linh dùng nguyên nhân. Thánh linh dùng, tên như ý nghĩa chính là thánh linh sử đồ, mà không phải là thánh linh chủ nhân. Vừa vặn ngược lại, bởi vì thánh linh tiền thân phần lớn là cái nào đó lĩnh vực nhân vật truyền kỳ, ví dụ như Quân Lâm Thiên Hạ Đế Vương, Giáo Hóa Thương Sinh Thánh Hiển, thậm chí thần linh đồng dạng tồn tại, cho nên cá tính của bọn hắn mười phần mãnh liệt, duy ngã độc tôn, coi trời bằng vùng chính là trạng thái bình thường. Cái này để bọn họ rất khó ở chung, rất khó hầu hạ, một cái không tốt liền sẽ xé bỏ khế ước, vô mông rời đi, phát dồ một chút thậm chí sẽ phản sát thánh linh dùng. Mặc dù hiện nay xem ra, cái này siêu thời cổ đại thánh linh, không phải loại kia phát dồ, bạo ngược thị sát tồn tại, ngược lại có chút bình dị gần gũi, nhưng Diệp Huyên vẫn như cũ không dám khinh thường, tận lực biểu hiện tự thân giá trị, để tránh đối phương coi nàng là làm bướng víu dứt bỏ. Phải không? Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Thẩm Hà cũng là cười một tiếng, vậy liền nói cho ta một chút đi. Ân ừm. Diệp Huyên điểm liễu điểm đầu, ngồi nghiêm chỉnh đối mặt với hắn. Thẩm Hà sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, sau đó mới hướng nàng đặt câu hỏi, hiện tại là thời đại nào? Thánh linh thời đại. Đã sớm làm tốt công khóa Diệp Huyên lúc này cho ra trả lời, thánh linh trải qua 1350 năm. Thánh linh thời đại. Thẩm Hà thì thào một tiếng, ánh mắt biến hóa vi diệu, sau đó lại làm hỏi thăm, thánh linh là chỉ cái gì? Ngươi chính là thánh linh. Diệp Huyên nghiêm mặt nói ra, ngươi có lẽ còn có ký ức, tại cái kia ác mộng giáng lâm thời điểm, ngươi tới đối kháng, không muốn khuất phục, cái này khiến tinh thần của ngươi được đến thăng hoa, kết hợp với tín ngưỡng lực lượng cùng ác mộng chèn ép, tinh thần của ngươi liền biến thành thánh linh, ký thác vu thánh vật bên trong. Diệp Huyên làm một phen miêu tả. Thẩm Hà nghe đây, nhưng là lắc đầu, ta không có dạng này ký ức, càng không biết cái gì ác mộng. A. Diệp Huyên khẽ giật mình, thần sắc kinh ngạc, sau đó mới khôi phục tới, khả năng này là trí nhớ của ngươi xuất hiện thiếu hụt, trường hợp này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, đến tiếp sau có lẽ có thể theo lực lượng khôi phục. Không. Thẩm Hà lắc đầu, trí nhớ của ta không có bất kỳ cái gì không hoàn chỉnh. Cái này. Lời này để Diệp Viên lại là khẽ giật mình, sau đó trong mắt cũng gặp kinh nghi, lẩm bẩm, siêu thời cổ đại hình như xác thực không có ác mộng giáng lâm ghi chép, cho nên siêu thời cổ đại di vật đều là vật chết, không có thánh linh tồn tại, có thể trước kia đau gãy. Chẳng lẽ là tộc lao giám định ra sai lầm? Diệp Viên lâm vào hoài nghi. Thẩm Hà lại không để ý, tự mình tổng kết lại, dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này cái gọi là thánh linh tạo ra, cần 3 đại điều kiện. Đệ nhất chính là cái kia ác mộng chèn ép, thứ hai là thánh linh tự thân muốn có cường đại tinh thần ý chí, thứ ba chính là trình độ nhất định tín ngưỡng chi lực. Đúng đúng đúng. Diệp Viên hoàn hồn, liền đội vàng gật đầu, chính là như vậy. Ác mộng, thánh linh, siêu cổ, thần thoại. Thẩm Hà ánh mắt biến ảo, làm rõ tiền căn hậu quả, dựa theo lập tức các ngươi thánh linh dùng nhận biết cùng kiến giải, hiện nay các ngươi có hai thế giới, một cái là ác mộng ăn mòn thế giới, cũng là hiện thực chỗ thế giới. Giấc mộng kia điểm ăn mòn thế giới, có cái tên là ác mộng tà ác lực lượng, có khả năng ăn mòn tất cả, hủy diệt tất cả. Từng cái quốc gia, từng cái văn minh, từng cái thời đại, đều bởi vì bọn họ ăn mòn mà hủy diệt. Nhưng cái này ác mộng tà lực, cũng không phải là vừa bắt đầu liền xuất hiện, tại ban đầu thời đại kia cũng không có ác mộng tồn tại, cũng không có thánh linh xuất hiện, thế giới lực lượng rất yếu, võ đạo cơ hội là duy nhất phương pháp tu luyện, các ngươi xưng là siêu thời cổ đại. Siêu thời cổ đại về sau, chính là thần thoại thời đại, giữa thiên địa bắt đầu xuất hiện một loại tên là linh khí lực lượng, nhân loại cùng các loại sinh mệnh chịu linh khí tác dụng, trở nên càng thêm cường đại, khai sáng ra võ đạo bên ngoài các loại tu hành hệ thống, thế gian dần dần xuất hiện tiên, Phật, thần, ma, yêu, quỷ chờ siêu phàm thoát tục cường đại tồn tại. Nhưng tới cùng nhau xuất hiện, còn nổi danh là ác mộng tà ác lực lượng, nó dị hóa tất cả, ăn mòn tất cả, liền những cái kia tiên Phật thần ma đều không thể ngăn cản, không ngừng bị ác mộng thôn tính tiêu diệt, làm cho thần thoại thời đại hướng đi kết thúc, tiến vào ác mộng thời đại. Mà tại ác mộng thời đại bên trong, sinh mệnh dần dần diệt vong, thế giới triệt để bị ác mộng chiếm cứ, chỉ có thần thoại thời đại bộ phận cường giả có khả năng bằng vào tự thân cường đại tinh thần ý chí, cùng với người khác tín ngưỡng lực lượng, tại cung ác mộng tà lực đối kháng quá trình bên trong cực điểm thăng hoa, trở thành thánh linh. Đây là ác mộng thế giới, đến mức thế giới hiện thực, cái kia ác mộng thế giới triệt để bị ác mộng tà lực dị hóa về sau, liền hướng thế giới khác phát triển, muốn tiếp tục lớn mạnh, cuối cùng kéo dài đến nơi này, các ngươi thế giới này. Đối mặt ác mộng ăn mòn, thế giới này tiên hiền trải qua không ngừng tìm đòi, cuối cùng phát hiện ác mộng bên trong thánh linh tồn tại, bắt đầu lợi dụng thánh linh lực lượng đối kháng ác mộng, đây chính là thánh linh thời đại lý do. Thẩm Hàm một phen ngôn ngữ, đem Diệp Huyên vừa rồi nói tới làm một cái tổng kết. Diệp Huyên kinh ngạc điểm liễu điểm đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Dạng này nha. Thẩm Hà thì thào một tiếng, ánh mắt lại gặp biến ảo. Nói tới tình trạng này, hắn đã làm rõ tiền căn hậu quả. Cái gọi là siêu thời cổ đại, thực tế chính là hắn khai sáng vũ triều thời đại. Vũ triều thời đại, thiên địa căn cối, nguyên linh mỏng manh, thế nhân chỉ có thể tu luyện khí máu võ đạo, thành tựu tối cao bất quá tam cảnh cương khí. Cục diện này, tại hắn đi rồi, cũng không có được đến thay đổi, vũ triều từng bước phát triển, cuối cùng rơi vào lịch sử luân hồi, cùng tất cả quốc gia, tất cả vương triều, tất cả chính thể mở dạng, bởi vì các loại nguyên nhân hướng đi suy sụp, cuối cùng sụp đổ. Vũ triều phân băng về sau, thời đại tiếp tục phát triển, từng cái lợi ích quần thể tranh đấu không ngớt, tái diễn lấy lịch sử đủ loại, mãi đến linh khí xuất hiện. Linh khí sống lại, thế giới tăng dần, kéo ra thần thoại thời đại mở màn. Võ đạo, tiên đạo, bí pháp, áo thuật, từng cái lấy nguyên linh làm hạch tâm tu hành hệ thống sinh ra, các loại siêu phàm thoát tục người tu hành cũng phải chuyển mà ra, bị phàm nhân coi như là tiên Phật thần ma đồng dạng tồn tại. Vì cái gì nói là phàm nhân nhìn tới? Bởi vì ác mộng xuất hiện. Thẩm Hà đoán chừng, cái này cái gọi là ác mộng lực lượng, chính là phía trước hắn tại thần đạo thế giới tiếp xúc đến tà thần lực lượng. Mà căn cứ phán đoán của hắn, cái kia tà thần tỷ lệ lớn đã tử vong, cái này tà lực là nó thi thể vô ý thức tỏa ra, cho nên phương diện tinh thần không có mạnh mẽ như vậy ô nhiễm tính. Cũng là bởi vì đây, Thẩm Hà nghĩ rằng, cái kia thần thoại thời đại bên trong cái gọi là tiên Phật thần ma, thực tế cũng không phải thật sự là tiên Phật thần ma, chỉ là một chút cường đại người tu hành, thực lực tại thập giai đến 10 nhất giai ở giữa, cũng không có đạt tới 10 nhị giai. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì bọn họ nếu là chân chính 10 nhị giai tiên Phật thần ma, cái kia đã sớm đem ác mộng uy hiếp diệt trừ, làm sao có thể cho ác mộng từng bước ăn mòn, cuối cùng tiêu vong trong đó, để cái kia thần thoại thời đại hướng đi kết thúc. Nếu biết do cái kia ác mộng đầu nguồn, tỷ lệ lớn chỉ là một tôn 10 nhị giai hạ vị tà thần, vẫn phải chết cái chủng loại kia. Đương nhiên, cũng không bài trừ nó là 18 giai trung vị tà thần có thể. Nhưng nếu như là 18 giai tà thần, vậy coi như bởi vì nguyên nhân gì bị người giết, chỉ để lại một cỗ thi thể, ăn mòn một cái trung thiên thế giới, cũng sẽ không như thế khó khăn, càng không có đạo lý kéo tới hiện tại. Do đó, lẽ thường đoán chừng, cái này ác mộng đầu nguồn tỷ lệ lớn tại 10 nhị giai, mà thần thoại thời đại những cái kia tiên Phật thần ma, bây giờ đám kia thánh linh, cao nhất trình độ thì tại 10 nhất giai. Chính là bảo thủ một chút, làm xấu nhất đoán chừng, cái kia ác mộng đầu nguồn cũng bất quá 10 tầng giai, tiên Phật thánh linh 10 nhị giai. Rất mạnh, nhưng cũng không phải là không cách nào đối kháng. Chỉ cần lưỡng giới dung hợp, bằng vào thiên đế đại quyền, chính pháp la võng, còn có thần đạo thế giới nhiều năm tích lũy, không nói vững vàng chân áp, nhưng tách ra vào tay, làm một chút cùng nhau, có lẽ còn là có thể. Trên thực tế, so sánh cái kia nghi là 18 giai tồn tại ác mộng đầu nguồn, Thẩm Hà với cái thế giới này thánh linh càng cảm thấy hứng thú. Ác mộng chèn ép, tín ngưỡng ngưng kết, ý chí thăng hoa. Cái này thánh linh sinh ra phương thức, làm sao cùng thần đạo thế giới thượng cổ thời đại nguyên thủy thần linh có chút tương tự đâu? Chẳng lẽ hai cái này thế giới có cái gì đặc biệt liên hệ, vẫn là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển? Không đúng, không phải hai thế giới, mà là ba cái thế giới, ba cái trung thiên thế giới. Cái thứ nhất là vũ triều thế giới, tại nguyên linh sống lại tiến vào thần thoại thời đại về sau, liền gặp phải ác mộng ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn diệt vong, biến thành ác mộng thế giới. Thứ hai là thánh linh thế giới, vũ triều thế giới biến thành ác mộng thế giới về sau, không biết là cố ý đẩy mạnh, vẫn là tự nhiên phát triển, nó lại cùng thánh linh thế giới có tiếp xúc, bắt đầu từng bước thẩm thấu thánh linh thế giới, làm cho giới này người đảo đới ra chôn giấu tại ác mộng bên trong thánh linh lực lượng. Thứ ba chính là hắn thần đạo thế giới, cái kia ác mộng thế giới không những cùng thánh linh thế giới tương giao, còn thẩm thấu đến hắn thần đạo thế giới. Cho nên hiện tại là ba cái thế giới giao tiếp cùng một chỗ. Cái này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt không cần nhiều lời, ba cái thế giới giao tiếp, nếu là có thể quét ngang tất cả, đem nó đưa vào tự thân thống trị, cái kia Thẩm Hà thần đạo thân thực lực nhất định tăng gọn, bước vào nhị phẩm thậm chí nhất phẩm đều là dễ như trở bàn tay, thậm chí có hy vọng siêu phẩm vị trí. Nhưng chỗ xấu cũng đồng dạng rõ ràng, không nói có nhất định có thể là 18 giai ác mộng đầu nguồn, riêng là cái kia một phiếu thánh linh liền không tốt giải quyết. Muốn đem cái này ba cái thế giới hóa thành tự thân căn cơ, trước hết giải quyết những này thánh linh, sẽ giải quyết cái kia ác mộng đầu nguồn. Đồng thời còn muốn mau chóng hoàn thành, bởi vì cái kia ác mộng đầu nguồn thôn tính tiêu diệt vũ triều thế giới, đã tích xúc không ít lực lượng, lúc nào cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Nếu nó phục sinh, vượt lên trước một bước, đem cái này thánh linh thế giới thôn vệ, cái kia hai chọi một, chỉ chiếm theo thần đạo thế giới Thẩm Hà, chỉ sợ không phải đối thủ. Do đó, hiện tại Thẩm Hà nhiệm vụ chính là cướp tại cái kia ác mộng đầu nguồn phía trước, đem cái này thánh linh thế giới đưa vào nắm giữ, sau đó hợp lượng giới lực lượng phản công một giới, diệt sát cái kia thôn vệ vũ triều thế giới ác mộng đầu nguồn. Đây không phải là chuyện dễ, dù sao cái này thánh linh thế giới tình huống cũng không thể lạc quan. Thánh linh, thánh linh. Thẩm Hà thì thào một tiếng, lập tức rời đi ánh mắt, lần thứ hai nhìn hướng Diệp Huyên, cái này thánh linh có cái gì điểm đặc biệt? Diệp Huyên cổ quái nhìn xem hắn, ngươi là thánh linh ngươi không biết? Không biết. Thẩm Hà lắc đầu, cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Trên lý luận đến nói, hắn hiện tại đúng là thánh linh thân. Nhưng vấn đề là, thánh linh đản sinh ba đại yếu tố hắn chỉ có thể thỏa mãn một đầu, đó chính là tín ngưỡng ngưng tụ. Xem như vũ triều chi tổ, nhất thống thiên hạ hắn, tại vũ triều thế giới hy vọng không cần nhiều lời, tuyệt đối có rất nhiều tín đồ người ủng hộ. Nhưng chỉ có tín đồ vô dụng à, muốn trở thành thánh linh, trước hết đối mặt tác động, tại cái kia tà lực dị hóa phía dưới bảo trì bản thân, thăng hoa tinh thần, cuối cùng hóa thánh. Hắn rời đi vũ triều thế giới thời điểm, vẫn là cái kia nguyên linh yên lặng siêu thời cổ đại, ở đâu ra ác mộng để hắn hóa thánh? Do đó, Thẩm Hà cũng không hiểu rõ, tại sao mình lại để Diệp Viên triệu hoàn tới, mà không phải lấy nguyên bản trang chu mộng điệp phương thức xuyên qua. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng nhập ra tùy tục, Thẩm Hà cũng không có mở lại tính toán. Bởi vì này bắt đầu coi như không tệ, không còn là cái gì tiểu ăn mày lão ngư dân, mà là một cái đặc dị thánh linh, đã có võ đạo tam cảnh nhục thân tu vi, lại có thần đạo cấp 10 nguyên thần lực lượng, so sánh mấy lần trước mộng điệp, đã coi như là ngày hồ. Do đó, không có mở lại cần phải, nhân thể phát triển là đủ. Nơi đây đủ loại, người ngoài không biết, cho nên Diệp Viên chỉ thấy một cái không biết thánh linh năng lực thánh linh đang hỏi chính mình thánh linh có cái gì năng lực. Ân, có chút cuốn miệng, còn có chút hoang đường. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể thành thật trả lời, thánh linh khi còn sống đều là riêng phần mình lĩnh vực nắm giữ nhất định thành tích nhân vật ưu tú, thậm chí đăng lâm tuyệt đỉnh, trí cao vô thượng chuyển kỳ cường giả, năng lực bao gồm bọn họ tự thân võ công, chiến kỹ, pháp thuật, thần thông. Ta không phải hỏi những này. Thẩm Hà lắc đầu, đưa nàng lời nói đánh gãy, ta là hỏi có hay không một chút vượt qua thường quy đặc dị năng lực. Vượt qua thường quy đặc dị năng lực. Diệp Viên thần sắc quái dị, có ý tứ gì? Thẩm Hà ánh mắt không hiểu, chính là chuyên thuộc về tự thân, những người khác, ân, mặt khác loại hình thánh linh không cách nào nắm giữ, không cách nào phụ khắc năng lực đặc thù. Nghe cái này một lời, Diệp Viên cuối cùng giải, tham dò nói ra, ngươi nói là thánh linh chức cấp. Ân. Lời còn chưa dứt, liền gặp Thẩm Hà ánh mắt đột nhiên một sắc. Chương 315, bản chất chương 315, bản chất chức cấp. Thẩm Hà thì thào một tiếng, sau đó lại nhìn Diệp Viên, đó là vật gì? Một cái là chức nghiệp, một cái là trợ cấp. Diệp Viên trầm giọng nói ra, bởi vì thần thoại thời đại xuất hiện đông đảo tu hành hệ thống, ví dụ như khí huyết võ đạo, khí linh tiên nói, còn có áo thuật, bí pháp, mạch luân chờ một chút, quá mức phức tạp, bây giờ lại bởi vì thánh linh nguyên nhân tái hiện thế gian, cho nên để cho tiện lý giải, thống nhất lấy cấp bậc phân chia. Nhất giai, nhị giai, tam giai, cứ thế mà suy ra mãi cho đến 10 nhị giai, đồng thời tam giai liền vì một cái đường danh giới, trên lệch cực kỳ cách xa, bởi vậy lại có thể chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị cùng với quan vị tứ đại cấp độ. Đối mặt Diệp Viên miêu tả, Thẩm Hà điểm liêu điểm đầu, lập tức truy hỏi mấu chốt, cái kia chức nghiệp đâu? Chức nghiệp liền có chút đặc thù. Diệp Viên giải thích nói ra, bởi vì thánh linh khi còn sống đều là cái nào đó lĩnh vực hoặc là nhiều cái lĩnh vực người nổi bật, cho nên bọn họ sẽ vốn có nhất định chức nghiệp, đồng thời thu hoạch được tương ứng lực lượng này là mặt khác thánh linh không cách nào có. Ví dụ như quân tốt thánh linh, khi còn sống cơ bản đều là quân tốt, cho nên hóa thành thánh linh về sau, liền nắm giữ quân tốt chức cấp, có thể thu hoạch được tương ứng lực lượng tăng thêm, ví dụ như có thể cùng mặt khác quân tốt thánh linh tạo thành quân trận, còn có thể thông qua huấn luyện các phương thức tăng lên chức cấp. Thậm chí loại này chức cấp còn có lớn nhỏ phân chia, vẫn lấy quân tốt làm ví dụ, có thể chia làm đao thuẫn binh tốt, cung tiến binh tốt, kiếm binh, thương binh, kỵ binh chờ một chút, những này thay đổi nhỏ chức cấp, tại sử dụng tương ứng vũ khí hoặc phương thức tác chiến thời điểm, sẽ có được một loại nào đó cường hóa cùng tăng lên. Đây là quân tốt, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều chức cấp, ví dụ như lãnh tụ tính quân vương, tôn giáo tính giáo tổ, chiến đấu tính võ giả, thậm chí thần chỉ như thế tồn tại, ngoài ra còn có một chút phụ trợ tính thầy thuốc, đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, xây dựng thầy khoan quan quan. Do đó, phán đoán một tên thánh linh thực lực, không chỉ muốn nhìn hắn cấp bậc, càng phải nhìn hắn chức nghiệp, một chút nghề nghiệp đặc thù, thậm chí có thể vượt qua cấp bậc, lấy yếu thắng mạnh. Nghe lấy Diệp Viên miêu tả, Thẩm Hà rơi vào trầm mặc. Chức cấp, cái này không phải liền là chức nghiệp sao? Những cái kia thánh linh làm sao sẽ nắm giữ chức nghiệp? Chẳng lẽ là hắn cái này xuyên việt giả ảnh hưởng? Không đúng, hắn xuyên qua lại không chỉ một thế giới, dứt bỏ còn chưa trở về xem xét ngự linh thế giới không để cập tới, liền hiện nay còn tại nắm giữ Thái Nguyên giới cùng thần đạo thế giới mà nói, trừ hắn ra căn bản không có cái thứ hai chức nghiệp giả xuất hiện. Thái Nguyên thần đạo, chịu hắn quản lý đã có vài năm, các loại ảnh hưởng không cần nhiều lời, như vậy cũng không thấy cái thứ hai chức nghiệp giả sinh ra, cái kia quản lý không đến 200 năm vũ triều thế giới, lại thế nào có thể xuất hiện chức nghiệp giả? Không phải ảnh hưởng của hắn, đó chính là ác mộng đầu nguồn, tà thần lực lượng, chủ thế giới đồng hương. Không đúng, không đúng, chủ thế giới chức nghiệp lực lượng chỉ có bắt nguồn từ làm tinh nhân loại đế quốc nắm giữ, nhân loại bên ngoài tất cả sinh mệnh, thậm chí không phải là làm tinh căn nguyên nhân loại, cũng không thể mở ra chức nghiệp bảng. Tà thần thì càng không cần nói, liền tính cái kia ác mộng đầu nguồn tà thần giống như ta là chủ thế giới xuyên qua khách, cũng không có khả năng đem nghề nghiệp lực lượng truyền bá tỏa ra. Không phải xuyên qua ảnh hưởng, đó chính là thế giới tự cứu. Ác mộng, thánh linh, tín ngưỡng, thế giới, thiên đạo, nhân đạo, chức nghiệp. Thẩm Hà ánh mắt biến ảo, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Chức nghiệp giả cơ bản đều nghiên cứu qua như thế một vấn đề, đó chính là nghề nghiệp bản chất. Chức nghiệp rốt cuộc là thứ gì? Cái kia chức nghiệp bảng đến cùng làm sao mở ra, làm sao tạo ra? Này lại không phải là một cái giả lập thế giới, những cái kia vô thượng tồn tại, chân chính thần chỉ, phía sau màn chủ nhân, là một cái trò chơi, một tràng thí nghiệm. Dân gian quan phương, các loại phỏng đoán, các loại cân nhắc, từ đầu đến cuối không ngừng, cũng từ đầu đến cuối không thấy một cái đáp án xác thực, phân tích ra chức nghiệp bản chất. Liền cái kia trí cao vô thượng đế hoàng, cùng với võ vực thần võ đế quân, đạo vực Phật vực đạo tôn Phật Đà, những cái này truyền thuyết đã trở thành 10 ngũ giai chức nghiệp giả tồn tại, đều không có rõ ràng biểu đạt qua nghề nghiệp lý do. Chức nghiệp, đến cùng là cái gì đồ vật? Cái nghi vấn này quanh quẩn tại tất cả chức nghiệp giả trong tim. Thẩm Hà cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn không để tâm vào chuyện vụn vặt, không làm bị hại vọng tưởng, nhưng nên cân nhắc sự tình hắn đồng dạng sẽ cân nhắc. Nhưng liền cùng những người khác một dạng, cái này lo nghĩ không chiếm được đáp án, phỏng đoán thủy chung là phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào chống đỡ. Nhưng bây giờ, chủ thế giới chủ lưu nhất thuyết pháp, cái này chức nghiệp bản chất hẳn là một cái đạo quả, một cái 10 lục giai tồn tại còn sót lại đạo quả. Nhưng liền xem như bực này tồn tại, cũng muốn tuân theo năng lượng nhất định bảo toàn quy tắc, lực lượng của nó sẽ không vô cớ mà đến. Mà chức nghiệp tạo ra, tiến giai, lại muốn dồn tạo ảnh vàng, thu hoạch thế giới lực lượng, cho nên cái này chức nghiệp chi lực, xác nhận thiên địa chi lực, thế giới chi lực, vũ trụ chi lực, chỉ bất quá ở miếng kia đạo quả tác dụng dưới, lấy một loại phương pháp đặc thù biểu hiện vận dụng. Cho nên trên lý luận đến nói, chỉ cần thu hoạch được cái kia chức nghiệp đạo quả tác dụng nguyên lý, mỗi cái thế giới đều có thể bằng vào tự thân lực lượng tạo ra chức nghiệp. Vũ triều thế giới cũng giống như vậy, mặc dù ta xuyên qua, không có trực tiếp bồi dưỡng chức nghiệp giả, nhưng đem cái kia chức nghiệp đạo quả lực lượng dẫn tới vũ triều thế giới, để vũ triều thế giới thiên đạo tự mình cảm nhận được chức nghiệp vận hành, đem cái kia chức nghiệp đạo quả bộ phận đạo lý khắc sâu vào trong lòng. Nhưng chỉ bằng điểm này, vẫn như cũ không cách nào bồi dưỡng chức nghiệp giả, bởi vì này chức nghiệp đạo lý không hề hoàn chỉnh, đồng thời cần tiêu hao đại lượng lực lượng, thậm chí thế giới bản nguyên, vũ triều thế giới cho dù tăng dần, cũng bất quá bên trong ngàn vị cách, không có nhiều như vậy lực lượng đi chống đỡ chức nghiệp giả. Cục diện này, một mực duy trì liên tục đến ác mộng giáng lâm. Đối mặt cái kia ác mộng ăn mòn, vũ triều thế giới thiên đạo tại sinh tử nguy quan phía dưới, không thể không đem hết khả năng tự cứu, cái này một mực không bị bắt đầu dùng chức nghiệp đạo lý chính là hy vọng cuối cùng, thế giới thiên đạo bắt đầu không tiếc đại giới sáng tạo chức nghiệp giả, cũng chính là cái gọi là thánh linh. Mặc dù cuối cùng vũ triều thế giới vẫn là bị ác mộng thôn tính tiêu diệt, nhưng nó căn cứ chức nghiệp đạo lý, hao phí đại lượng nguyên lực bồi dưỡng thánh linh vẫn là bảo tồn lại, đồng thời bị thánh linh thế giới tiên hiền khai quật, xem như đối kháng ác mộng lực lượng chủ yếu. Đây chính là cái kia hóa thánh ba đại yếu tố lý do, ác mộng áp lực để thế giới tự cứu, mà cường đại tinh thần cùng bạn chúng tín ngưỡng, thì là để thế giới thiên đạo làm ra lựa chọn. Dù sao trung thiên thế giới lực lượng quá yếu, không cách nào giống chủ thế giới như thế thả có hơn không chế tạo chức nghiệp giả, chỉ có thể chọn lựa ưu tú nhất, cường đại nhất cá thể, chế tạo ra số ít thánh linh. Mà chọn lựa phương thức, một tại thực lực bản thân, hai tại vạn chúng tín ngưỡng, dù sao một cái trung thiên thế giới, thiên đạo cũng không có quá cao trí năng, không cách nào chính xác chọn lựa, chỉ có thể căn cứ cá thể cường độ cùng vạn chúng tín ngưỡng, nói cho đúng là nhân đạo ngưng tụ, đến xác định thánh linh nhân tuyển. Do đó, thực lực càng mạnh, tín ngưỡng càng nhiều, càng có thể trở thành thánh linh, những cái kia thần thoại thời đại quân vương, đế hoàng, giáo tổ, còn có điều vị thần minh, cao giai người tu hành, tỷ lệ lớn đều trở thành thánh linh. Thế giới, chức nghiệp, thiên đạo, nhân đạo, đây chính là thánh linh bản chất. Bất quá so với chủ thế giới, vũ triều thế giới quá yếu, đạt được chức nghiệp đạo quả cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một bộ phận đạo lý, cho nên nó bồi dưỡng những chức nghiệp giả này, chỉ có thể coi là hàng nhái, hàng lậu, không những không có chức nghiệp bảng, chức nghiệp tăng thêm lực lượng cũng tương đối yếu kém. Vũ triều thế giới như vậy, cái kia thái nguyên giới cùng thần đạo thế giới, thậm chí ngự linh thế giới, nên cũng là bình thường. Thế giới thiên đạo đã ân khắc bộ phận chức nghiệp đạo lý, chỉ là tiêu hao quá lớn, không muốn đem vận dụng, chỉ có đến sinh tử nguy quan, mới sẽ vứt mạng tự cứu, sáng tạo những nghề nghiệp khác người. Đây chính là đại la đạo quả lực lượng sao? Chỉ là ta xuyên qua một điểm ảnh hưởng, liền có thể cho thế giới in dấu xuống dạng này vết tích. Nhưng này dạng một cái đạo quả, vì sao lại còn xuất lại tại thế gian? Hán chủ nhân, Thẩm Hà không làm ngôn ngữ, trong mắt thần sắc biến ảo, mặc dù biết hơi thấy, quy xuất cái này thánh linh bản chất cùng chức nghiệp bí ẩn, nhưng không thấy bao nhiêu vui vẻ, ngược lại ẩn thấu kinh hãi. Càng biết thiên địa rộng lớn, càng cảm giác tự thân nhỏ bé. Diệp Viên ngồi ở một bên, cẩn thận quan sát lấy hắn, đồng dạng không dám đánh quấy nhiễu. Như vậy, không biết bao lâu, Thẩm Hà ánh mắt mới bình tĩnh lại, chuyển qua ánh mắt lại nhìn Diệp Viên, ngươi mới vừa nói thánh linh là vì thánh linh dùng khế ước mà phục sinh, vậy nếu như thánh linh dùng tử vong, sẽ đối với thánh linh tạo thành ảnh hưởng gì? Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe cái này một lời, Diệp Viên vẫn là không khỏi biến sắc. Đến rồi, điểm chết người nhất vấn đề tới. Mọi người đều biết, thánh linh không tốt hầu hạ, nhất là những cái kia đế vương thánh linh, tâm tính phần lớn duy ngã độc tôn, tuyệt không cho phép có người áp đảo tự thân bên trên, hoặc là bình khởi bình tọa. Đối với cái này thánh linh dùng chỉ có thể bảo trì hèn mọn, để tránh đế vương chấn giận. Dù vậy, một chút trời sinh tính nổi giận đế vương thánh linh, còn là sẽ cùng thánh linh dùng mặt trái, thậm chí thống hạ sát thủ. Trước mắt vị này, tuy không như thế biểu hiện, nhưng hắn cũng đồng dạng hỏi tới cái này muốn mạng vấn đề. Trả lời thế nào? Diệp Huyên ánh mắt biến ảo, cuối cùng vẫn là thản nhiên tương đối, thánh linh không thuộc về thế giới này, bởi vì thánh linh dùng khế ước vừa rồi trùng sinh tại thế, là thánh linh cùng thế giới này ẩn có kết nối, cho nên một khi thánh linh dùng tử vong, cái kia thánh linh cũng sẽ bị cưỡng chế lưu vong về ác mộng thế giới. Phải không? Thẩm Hà nghe đây, lại không để ý, ngược lại cười khẽ ngôn ngữ, nhìn ngươi bộ dáng này, có phải là có không ít thánh linh dùng chết tại khế ước thánh linh chi thủ? Diệp Huyên trầm mặc, lập tức gật đầu, đúng vậy, thánh linh tuy nói là thánh linh, nhưng cũng không phải là tất cả thánh linh đều bình dị gần gũi, có một ít liền cực đoan bạo ngược, thậm chí phát rồ, bởi vì cùng thánh linh dùng ở chung cung giỏi, cuối cùng thống hạ sát thủ, cho dù bị trục xuất về ác mộng thế giới cũng ở đây không tiếc. Nha. Thẩm Hà cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Loại chuyện này, trong dự liệu, bởi vì mới vừa nói qua, thế giới thiên đạo chọn lựa thánh linh chức nghiệp giả tiêu chuẩn, là cái thân thể cường độ cùng nhân đạo ngưng tụ. Cái trước không có quan hệ thiện ác, cái sau cũng không nhận bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ cần ngươi nắm giữ nhất định quyền lực, ngưng tụ nhất định khí vận, vậy ngươi tại nhân đạo hệ thống bên trong liền chiếm hữu nhất định quyền hành, liền sẽ bị chọn lựa trở thành thánh linh. Cái này liền cùng cổ phần một dạng, chỉ cần ngươi có đầy đủ cổ phần, vậy là ngươi sát nhân quần cũng tốt, cưỡng ít phạm cũng được, đều không ảnh hưởng ngươi trở thành cổ đông. Do đó, trong lịch sử những cái kia bạo ngược quân vương, thậm chí một chút phát rồ, giết người luyện pháp yêu ma tà tu, đều có thể hóa thành thánh linh. Cứ như vậy, thẩm hạ công lược thế giới này độ khó không thể nghi ngờ lại sẽ gia tăng, dù sao có chút vương bắt đạn là nói không thông đạo lý, cho dù trên đỉnh treo lấy lời dao, ác mộng uy hiếp gần trong gang tấc, bọn họ cũng không muốn nhường ra cái kia một điểm lợi ích. Bất quá tốt tại, thẩm hạ đã thành thói quen. Nói không thông đạo lý, vậy liền nói bật lý, luôn có phương pháp có thể giải quyết. Thẩm Hà rủ xuống ánh mắt, lần thứ hai nhìn hướng Diệp Huyền, vậy đối với thánh linh dùng mà nói, thánh linh có khả năng mang đến chỗ tốt gì đâu? Cái này, Diệp Huyền do dự đáp, thánh linh lực lượng có thể hữu hiệu đối kháng ác mộng, làm sạch thánh linh dùng thể xác tinh thần, còn có thể thông qua thánh linh khế ước đem một phần lực lượng truyền lại cho thánh linh dùng, để thánh linh dùng cùng hắn cùng nhau trưởng thành, ngoài ra, thánh linh chức cấp đối thánh linh dùng cũng có nhất định hiệu quả. Như vậy sao? Thẩm Hà thì thào một tiếng, thân xác càng là nghiền ngẫm. Cái này không phải liền là linh thú khế ước sao? Linh thú mặc dù không cách nào trở thành chức nghiệp giả, nhưng nếu như cùng chức nghiệp giả khế ước, cũng có thể hưởng thụ được bộ phận chức nghiệp tăng thêm, ví dụ như hắn ngự thú. Chỉ bất quá lần này, không phải hắn khế ước người, mà là người khế ước hắn. Quả nhiên, thiên đạo tốt luân hồi. Thẩm Hà cười một tiếng, trở lại ánh mắt, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì? Ta. Diệp Huyên khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh, nghiêm mặt nói ra, ta nghĩ đi Mạt Lông Vũ Thành cứu ta phụ mẫu. Mạt Lông Vũ Thành? Thẩm Hà hứng thú, đó là cái gì địa phương? Đó là ta Diệp gia tổ địa, một tòa một cấp thành thị. Diệp Huyên trầm giọng nói ra, ác ngục ăn mòn phía dưới, rất nhiều nơi đều đã luân hãm, Mạt Lông Vũ Thành chính là một cái trong số đó. Lúc trước gia tộc rút lui thời điểm, phụ mẫu ta nhận lệnh đoạn hậu, kết quả không thể tới lúc rút lui, thất thủ tại Mạt Lông Vũ trong thành. Lúc trước, Thẩm Hà nhìn nàng, ban đầu là bao lâu? Diệp Huyên một trận trầm mặc, một lát vừa rồi ngôn ngữ, 9 năm trước. Thẩm Hà nhìn nàng, lại làm hỏi một chút, thánh linh có khả năng hoàn toàn chống cự ác ngục ăn mòn sao? Không thể. Diệp Huyên lắc đầu, cái kia ác ngục lực lượng quá mức khủng bố, cho dù thánh linh cũng có luân hãm có thể. Trong dự liệu đáp án, Thẩm Hà cũng không có nhiều lời, chỉ nói một tiếng, vậy ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta biết. Diệp Huyên điểm liêu điểm đầu, thần sắc vẫn như cũ kiên định, nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn đi Mạt Lông Vũ Thành nhìn xem. Làm người con cái, đương nhiên. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, trong mắt Thẩm Hà cũng gặp khen ngợi. Ngươi nguyện ý giúp ta? Như vậy ánh mắt, để trong mắt Diệp Huyên chợt hiện vui mừng. Đương nhiên nguyện ý. Thẩm Hà cười khẽ, ta cũng không phải là những cái kia phát rồ ra hỏa. Đối mặt cái này có ý riêng lời nói, Diệp Huyên không khỏi cúi đầu, trên mặt mấy phần ngượng ngùng, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên. Vậy còn ngươi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Trong lời nói lộ ra hiếu kỳ, còn có mấy phần khẩn trương. Thánh linh đều là gì thế người, bây giờ thế giới đối với bọn họ quá mức lạ lẫm, lại thêm bọn họ khi còn sống thân phận ảnh hưởng, rất dễ dàng tạo ra các loại dã tâm chấp niệm, hình như những cái kia đế vương thánh linh, chín thành đều muốn nhất thống thiên hạ, lại nối tiếp giang sơn, còn có một thành muốn trường sinh bất tử, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Nói tóm lại, tiêu như thế nào làm sao tới, làm sao thoải mái thế nào làm. Nhưng vấn đề là, hiện tại thế giới không phải bọn họ phía trước thế giới, không nói cái kia kinh khủng ác mộng ăn mòn, riêng là cái khác thánh linh liền có thể hung hăng dạy bọn họ làm người. Do đó, những cái kia không nhìn rõ hiện thực, còn đắm chìm trong quá khứ vinh quang thánh linh, cơ bản đều muốn ngã cái té ngã, càng mạnh thánh linh càng là như vậy. Thân là thánh linh dùng, Diệp Viên cũng lo lắng cho mình sẽ bày ra dạng này ra hỏa, cho nên khẩn trương hỏi thăm về Thẩm Hà mục tiêu. Thẩm Hà ánh mắt biến ảo, làm ra như vậy ngôn ngữ, ta nghĩ hủy diệt thế giới. A. Diệp Viên kinh ngạc nhìn hắn, không biết làm sao ngôn ngữ. Chỉ đùa một chút. Thẩm Hà cười một tiếng, thần sắc trêu tức, làm người muốn hài hước một điểm, sinh hoạt mới có niềm vui thú. Diệp Viên im lặng, càng cảm giác bất đắc dĩ, đành phải chuyển đổi đề tài. Đúng rồi, ta gọi Diệp Viên, ngươi tên là gì? Ta. Thẩm Hà thì thào một tiếng, trong mắt cũng gặp hồi ức, lập tức tận làm cười một tiếng, ta gọi Vũ Vô Địch. Chương 316, phản ứng. Chương 316, phản ứng Vũ Vô Địch. Diệp Viên thì thào một tiếng, lập tức lục soát ký ức, nhưng không cái gì manh mối, đành phải thận trọng nhìn hướng Thẩm Hà, vậy sau này ta gọi ngươi Vũ đại ca. Trong lời nói lại gặp thấp thỏm, bởi vì thánh linh cá tính cùng với song phương nhu cầu, thánh linh dùng cùng thánh linh quan hệ có nhiều loại phát triển, chung đụng dễ dàng trở thành bạn bè thân thích, sư đồ, thậm chí bầu bạn, mặt khác, xem như thuộc hạ người hầu, hô tới quát lui cũng không phải số ít. Diệp Huyên không muốn làm người khác người hầu, nhưng quyền chủ động lại không tại thánh linh dùng bên này, lại thêm nàng đối Thẩm Hà lại không có quá nhiều giải, xác lập quan hệ thời điểm, thấp thỏm không thể tránh được. Tùy ngươi. Thẩm Hà cười một tiếng, lại làm hỏi thăm, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi. Diệp Huyên khẽ giật mình, lập tức hoàn hồn, đó là ác mộng giao giới. Bởi vì ác mộng thế giới cùng thế giới hiện thực 10 phần tiếp cận, thậm chí đã dung hợp lại cùng nhau, cho nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lượng giới tương giao tình huống, bất quá lần này không phải ngẫu nhiên, mà là ác mộng giáo hội âm như đẩy mạnh. Giao giới, dung hợp. Thẩm Hà thì thào một tiếng, trong mắt lại gặp suy tư. Dựa theo Diệp Viên thuyết pháp, bằng vào thánh linh lực lượng, thế giới này mặc dù còn tại chống cự, chưa như vũ triều thế giới đồng dạng hoàn toàn luân hãm, nhưng thế cục cũng không thể lạc quan, ác mộng đã ăn mòn rất nhiều nơi, thế lực khắp nơi cùng các đại thánh linh, chỉ có thể duy trì thủ thế, khó mà nghịch chuyển cục diện. Thậm chí liền thủ thế cũng khó khăn duy trì. Ác mộng lực lượng không ngừng mở rộng, không ít thánh linh cùng bọn hắn bảo vệ thành thị đều bị nuốt hết, dựa theo này phát triển tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày ác mộng đem toàn diện giáng lâm, nuốt hết thế giới này. Không phải nói có 10 nhị giai tồn tại sao? Thẩm Hà nhìn hướng Diệp Huyên, bọn họ đều tiêu diệt không được ác mộng. Ta đây cũng không rõ lắm. Diệp Huyên lắc đầu, 10 nhị giai là quan vị thánh linh đỉnh điểm, bây giờ trên đời mặc dù có không ít quan vị đế thành, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng vô pháp tiêu diệt ác mộng, chỉ có thể cố thủ một phương, chống cự ác mộng ăn mòn. Như vậy sao? Thẩm Hà thì thào một tiếng, trong mắt suy nghĩ giao chuyện. Xem ra tất cả như hắn đoán chừng, vũ triều thế giới thánh linh cùng phương này thế giới tu giả, cao nhất bất quá 10 nhất giai, thư tiên bán thần trình độ, 10 nhị giai chân tiên chân thần chỉ ở lý luận bên trong, cũng không chân chính xuất hiện, cho nên đối với ác mộng ăn mòn, chỉ có thể bị động phòng thủ, không cách nào chủ động xuất kích. Cái kia muốn hay không mở ra chư tiên chi môn, để thần đạo thân trực tiếp giáng lâm, cứ tại cái kia ác mộng đầu nguồn phía trước nhất thống lưng giới, sau đó chỉnh hợp lực lượng, phản công ác mộng. Không được, thần đạo thân cũng không đột phá, đến nay vẫn là tam phẩm thập giai thân, mặc dù ba pháp đồng tu căn cơ tuyệt cường, còn có rất nhiều quyền hành cùng chức nghiệp tăng thêm, nhưng vượt giới mà đến, vô chủ tràng lực lượng, đối những cái kia mười nhất giai thánh linh, chưa chắc có tuyệt đối lực lượng. Dù sao bọn họ cũng có chức nghiệp, mặc dù là hàng lậu hàng nhái, nhưng bao nhiêu đều có tăng lên, lại thêm sân nhà ưu thế, thần đạo thân liền tính có khả năng đem nó càn quét, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Nếu như ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân được lợi, ác mộng đầu nguồn thừa cơ xuất thủ, chuyện kia liền biến khéo thành vụ. Chính xác cách làm vẫn là lợi dụng xuyên việt giả thiên phú lực lượng rút ngắn lượng giới dung hợp, đến lúc đó thần đạo thân mang theo chính pháp đại quyền cùng thần đỉnh tích lũy mà đến, chính là thái sơn áp đoán chi thế, không sợ giới này bất luận cái gì phản kháng cùng với cái kia ác mộng đầu nguồn trong bóng tối động tác. Bất quá lượng giới dung hợp cần không ít thời gian, thần đạo thân muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu, cái này thánh linh thân cũng không thể rơi xuống, hết sức tu luyện, hết sức tăng lên, mặt khác còn muốn thu thập tình báo, là thần đỉnh giáng lâm làm chuẩn bị. Suy nghĩ nhất định, xoay chuyển ánh mắt, Thẩm Hà lại nhìn Diệp Huyên, cái kia ác mộng giáo hội lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyên cũng dự liệu được đây, lúc này làm ra trả lời, ác mộng giáo hội là một chút thờ phụng ác mộng tà ác tu sĩ, bọn họ tôn ác mộng là đen thiên chi chủ, hắc triều chi vương, muốn toàn bộ thế giới đều đầu nhập ác mộng ôm ấp, một mực tận sức tại tiếp dẫn ác mộng, hủy diệt thế giới. Thẩm Hà lông mày cau lại, bọn họ có thể tại ác mộng ăn mòn bên dưới bảo trì ý thức. Tên khốn kiếp loại vật này chỗ nào đều có, đừng nói cái này tràn ngập nguy hiểm thế giới, liền hắn vị trí chủ thế giới, đều có không ít tà đạo chức nghiệp giả đầu nhập tà thần ôm ấp, nhu cầu tấn thăng. Do đó, với cái thế giới này xuất hiện ác mộng giáo hội loại vật này, Thẩm Hà hoàn toàn có thể lý giải. Hắn hiếu kỳ chính là, đám này ác mộng giáo đồ là cái gì trạng thái, là hoàn toàn vô tri, mù quáng cho rằng nhìn về phía ác mộng liền có thể sinh tồn, vẫn là nắm giữ cái gì có thể cùng ác mộng cùng tồn tại thủ đoạn, lại hoặc là đã bị ác mộng dị hóa, vì đó nô dịch mà không biết. Ta cũng không rõ lắm. Diệp Huyên lắc đầu, bất quá nghe gia tộc trưởng bối nói, rất nhiều ác mộng giáo đồ đều là bởi vì ăn mòn quá độ, không chiếm được thánh linh lực lượng làm sạch, cùng đường mặt lộ mới gia nhập ác mộng giáo hội, mà đầu nhập ác mộng giáo hội về sau, bọn họ mặt ngoài mặc dù còn có mấy phần bản thân ý thức, nhưng thực tế đã bị ác mộng dị hóa, lúc nào cũng có thể dị biến là ác mộng tạp vận, bản thân cùng ác mộng giới tuyến 10 phần mơ hồ, không chiếm được thánh linh lực lượng làm sạch. Thẩm Hà bắt được mấu chốt, không phải mỗi người đều có thể trở thành thánh linh dùng. Dĩ nhiên không phải. Diệp Huyên trầm giọng trả lời, trở thành thánh linh dùng điều kiện 10 phần hà khắc, nhất định phải có đầy đủ cường đại tâm linh lực lượng mới có thể đi vào ác mộng thế giới tìm kiếm thánh vận, khế ước thánh linh, mà tâm linh lực lượng không chỉ cần phải tiên tiên tư chất, còn muốn hậu tiên bồi dưỡng, đại lượng tài nguyên đắp lên. Do đó, thánh linh dùng số lượng tương đối thưa thớt, thậm chí có thể nói vạn người không được một, chỉ có những đại thế lực kia, đại gia tộc mới có thể bồi dưỡng, người bình thường chỉ có thể làm từng bước tu luyện, lấy nục thể hoặc tâm linh đối kháng ác mộng. Diệp Huyên mấy lời nói, để Thẩm Hà lông mày nhíu chặt, cái kia ô nhiễm ăn mòn như thế nào giải quyết? Thánh linh dùng có thể bằng vào thánh linh lực lượng đối kháng ô nhiễm, chế tạo tinh khiết đồ vật, thậm chí thánh linh đồ vật, ví dụ như người bảo chế thuốc thánh linh dược tề, người bình thường mua sắm sử dụng, liền có thể làm sạch tự thân. Diệp Huyên cho ra trả lời, ngữ khí lại hiển vi diệu. Thẩm Hà nhìn nàng, cũng không đủ cầu, giá cao chót vót. Đúng. Diệp Huyên điểm liêu điểm đầu, thánh linh lực lượng có hạn, còn muốn chiếu cố tự thân tu luyện cùng bồi dưỡng thánh linh dùng, thực tế không cách nào thỏa mãn tất cả nhu cầu, này mới khiến ác mộng giáo hội có phát triển không gian. Trong lời nói, ẩn đấu bất đắc dĩ. Thẩm Hà cũng là lý giải, không có lại làm hỏi thăm, trực tiếp đứng dậy, đi thôi. Đi. Diệp Huyên khẽ giật mình, thần sắc kinh ngạc, đi nơi nào? Chỗ nào đều có thể, nhưng không thể lưu lại. Thẩm Hà cười một tiếng, nhìn hướng xung quanh, không phải vậy sẽ bị phát hiện. Phát hiện? Diệp Huyên nghe đây, càng là không hiểu, bị người nào phát hiện? Thẩm Hà cười khẽ, thần sắc không hiểu, mọi người. Cái này? Diệp Huyên khẽ giật mình, cuối cùng là bừng tỉnh, ngươi không tin những người khác. Thẩm Hà cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, làm người, phải dựa vào chính mình. Diệp Huyên một trận trầm mặc, sau đó cũng đứng lên, thần sắc kiên định nói ra, tốt, chúng ta đi. Thẩm Hà cười một tiếng, mặt lộ khen ngợi, trẻ con là dễ dạy. Diệp thị gia đình, trong đại sảnh, mọi người tụ tập, không khí ngột ngạt, còn không có tìm tới. Diệp Hưng thần sắc băng lãnh, nhìn xem hồi báo người, lời nói khó nén nôn nóng. Người kia đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, chúng ta đã vận dụng toàn bộ nhân viên, còn liên hệ thị chính cơ quan cùng các đại bộ môn để bọn hắn trợ giúp lục soát, nhưng vẫn là không có viên tiểu thư cùng tôn kia thánh linh thông tin. Làm sao có thể? Diệp Hưng vô bàn đứng dậy, cháy xém giận chi ý càng lớn, một người sống sờ sờ làm sao có thể vô thanh vô tức mất tích, tìm lại đi tìm cho ta, liền tính đem toàn bộ Hắc Thủy Thành lật qua, cũng phải đem Viên Nhi tìm tới. Phải, người kia không thể làm gì, đành phải ứng thanh mà đi. Ầm. Như vậy, Diệp Hưng việc khó khó theo cháy xém giận, một trưởng liền đem bên cạnh chỗ ngồi đập đến vỡ nát, như thế nào dạng này? Ở bên mọi người thấy thế, toàn bộ đều giữ im lặng. Trầm mặc rất lâu, mới gặp ngôn ngữ. Là cái kia thánh linh mang đi Huyên Nhi. Ác mộng giao giới mặc dù tạo thành nghiêm trọng phá hư, nhưng giao giới bên ngoài lại không ảnh hưởng, nhiều như vậy camera đều không có đập tới bóng dáng của bọn hắn. Tôn kia thánh linh, không thể coi thường, dáng lâm thời điểm liền dung chuyển giao giới, sau đó lại một kích quanh sát hai đại tứ giai ác mộng, dạng này chỉ sợ là một tôn có thể nhập qua bị, thành tựu thần ma tồn tại. Vô luận như thế nào, không tiếc đại giới, cũng phải đem hắn cùng Huyên Nhi tìm trở về, đó là ta Diệp gia tương lai cùng hy vọng. Tìm trở về, làm sao tìm? Tôn kia thánh linh nên có cái gì thủ đoạn có thể che đậy tự thân, đừng nói bình thường quay phim thiết bị, chính là một chút có xem bói năng lực thánh linh, sợ rằng đều không thể khóa chặt hắn hành tung. Hiện tại, không chỉ là chúng ta đang tìm Huyên Nhi cùng hắn, Hắc Thủy Thành các đại gia tộc, thậm chí thế lực khác người, chỉ sợ cũng đang tìm hắn, dù sao hắn dáng lâm thời điểm biểu hiện quá mức kinh người, đã phá vỡ ngày trước quy luật. Liên hiện nay xem ra, thế lực khác hẳn là cũng không có tìm được bọn họ, không phải vậy không có khả năng bình tĩnh như vậy. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Huyên Nhi có khả năng hồi tâm chuyển ý, đem hắn mang về nhà tộc. Lời nói ở giữa, ánh mắt mọi người đủ chuyện, lạnh lùng nhìn hướng Diệp Hưng. Đối mặt ánh mắt mọi người, Diệp Hưng giữ im lặng, chỉ đem tay phải nắm chặt. Mọi người thấy thế, thần sắc lạnh hơn, sau đó các làm nô nữ. Là gia tộc có lỗi với Huyên Nhi. Cha nương nàng vì gia tộc hy sinh, bây giờ trong gia tộc đã có người lén đổi nàng thánh vật, quả thực phát rồ. Như vậy, nàng không muốn về đến gia tộc, cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta nhất định phải đền bù. Làm sao đền bù, người đều không thấy, làm sao đền bù? Người nào làm việc, ai tới gánh chịu? Lao thập tam đâu, hắn cùng Huyên Nhi quan hệ tốt nhất, để hắn đi tìm. Nói không chừng có khả năng tìm tới. Ừ, ngươi nhìn hắn có đây không, sớm đã bị nhân khí đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, dù chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng đầu mâu lại hết sức rõ ràng. Ầm. Đối mặt như vậy ngôn ngữ, Diệp Hưng cuối cùng khó nhận chịu, trực tiếp vô bàn đứng dậy, đủ rồi. Ân. Mọi người ánh mắt run lên, cuối cùng là ngừng lại lời nói, yên lặng nhìn hắn biểu diễn. Như vậy ánh mắt, như vậy ánh mắt, để giận đứng lên Diệp Hưng khí thế một tiết, thân hình cao lớn cũng mệt mỏi, việc này xử phạt tại ta sẽ từ đi vị trí gia chủ, các ngươi đi nói cho lão thập tam, để hắn vô luận như thế nào đều muốn đem Huyên Nhi tìm trở về, chỉ cần Huyên Nhi nguyện ý trở về, ta nguyện dùng viên này đầu người cho nàng bồi tội. Lời nói đến đây đã là thỏa hiệp, nhưng mà mọi người không nói gì, vẫn là lặng lẽ tương đối. Như vậy thái độ, để Diệp Hưng phẫn nộ mà bất lực, các ngươi còn muốn thế nào? Gia chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Ai làm lấy chịu, người nào làm nghiệt ai tới trả. Huyên Nhi là cái rõ lý lẽ hài tử, nàng nhất định sẽ không liên lụy vô tội. Chuyện này, nếu như chúng ta không cho ra một cái công đạo, cái kia không chỉ muốn mất đi một tôn có hy vọng thần ma quan vị thánh linh, còn muốn tiếp nhận một vị thần ma thánh linh dùng cừu hận cùng lửa giận. Mong rằng gia chủ lấy lại cục làm trọng. Mọi người lần thứ hai mở miệng, lời nói càng là băng lãnh. Các ngươi, đối mặt ánh mắt mọi người, Diệp Hưng song quyền nắm chặt, nhưng lại không cách nào lên tiếng. Còn mời gia chủ thật tốt suy nghĩ. Mọi người cũng không nói nhiều, bỏ xuống một câu nói, lập tức đứng dậy mà đi. Ầm. Mọi người rời đi về sau, Diệp Hưng khí lực cuối cùng cũng bị dành thời gian, tê liệt ngã xuống đang ghế dựa bên trên, trong mắt đều là hối hận cùng đau đớn. Mà đổi thành một bên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói đó là một kiện siêu thời cổ đại vật chết sao? Vì cái gì có khả năng triệu hồi ra như thế thánh linh? Hiện tại các ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Các ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Đó là nhà ta Hy Nhi thánh linh, đó là nhà ta Hy Nhi thánh linh, có hy vọng thần ma quan vị thánh linh, cũng bởi vì các ngươi nhất thời sơ suất, hiện tại thành người khác. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Một tên cung trang mỹ phụ đối mặt mấy đạo hư ảnh cuồng loạn gầm rú. Chúng ta giám định tuyệt đối không có phạm sai lầm. Chiếc kia lao gãy đích thật là siêu thời cổ đại vật chết, là siêu thời cổ đại trung kỳ. Cái kia vũ triều thủy tổ đao minh. Căn cứ các phương diện tư liệu, cái kia vũ triều thủy tổ tên là Võ Cùng Đồ, là siêu thời cổ đại vị thứ nhất rõ ràng ghi chép, đột phá võ đạo tam cảnh nhân vật. Năm đó hắn lực lượng mới xuất hiện, chấm dứt cường võ công đẩy ngã lúc đó Triệu Tống vương triều, về sau lại binh phát tứ di, không hơn trăm năm nhất thống năm tiền bảy châu, trở thành siêu thời cổ đại vị thứ nhất thống trị thế giới tồn tại, về sau càng là hủy bỏ đế chế, cải tổ nội các, khai sáng vũ triều 586 năm cơ nghiệp. Chiếc kia lao gãy chính là hắn năm đó sử dụng đao binh, chém giết Tống Tông, Kim Đế, còn có các quốc gia quân vương, chư giáo chi hoàng chính pháp thánh lưỡi đao, tại vũ triều vỡ vụn về sau, một lần bị các hướng chi chủ coi là quyền hành trọng khí cất giữ, địa vị còn tại ngọc tỷ bên trên. Dựa theo Hy Nhi miêu tả, nàng tại ác ngộng thế giới bên trong nhìn thấy tôn kia đế vương thánh linh, nên là thần thoại thời đại sơ kỳ, đại danh đỉnh đỉnh bạo quân, thần chi tử, chinh phục giả, trí cao vương, tu thủy xét. Hắn thích cấp đoạt chiến bại người vũ khí binh giáp bày ra tại chính mình vương tọa phía dưới, lấy hiển lộ rõ ràng tự thân vũ lực cùng uy tín. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, cái này cửa ra vào đao gãy chính là vũ triều di tộc muốn ám sát với hắn, cuối cùng bị đánh gãy, xem như chiến lợi phẩm đặt vương tọa phía dưới. Do đó, theo lẽ thường đến nói, nó tuyệt đối không cách nào xem như thánh vật triệu hoán, cái này bên trong nhất định có vấn đề gì. Mấy người ngôn ngữ, biểu đạt thái độ, trốn tránh trách nhiệm. Mỹ phụ nhưng là không để ý, không quản vấn đề gì, hiện tại nàng đều triệu hoán ra thánh linh, các ngươi nói cho ta, có biện pháp nào không để Hy Nhi đem cái kia thánh linh đoạt lại, dù sao cũng là nàng đem cái kia thánh vật mang ra ác mộng thế giới. Cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không làm ngôn ngữ. Ngay tại lúc này, ầm, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, một người nhanh chân mà vào. mỹ phụ biến sắc, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới mới hòa hoãn lại, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, Khi Nhi, là ngươi, thế nào, khá hơn chút nào không? Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Diệp Hy lắc đầu, nương, ngươi đi đi, về đế thành đi. Mỹ phụ nghe đây, vẫn cường làm tư thái, ta tại sao phải đi, ngươi đang nói cái gì? Diệp Hy nhìn nàng, đầy mắt thất vọng, ngươi không đi, bọn họ nhất định sẽ cầm ngươi, đem đổi lấy Diệp Viên tha thứ. Bọn họ dám? Mỹ phụ kinh hô một tiếng, nhưng là khó nén sợ hãi, ta là quân gia người. Vô dụng. Diệp Hy lắc đầu, so sánh một cái có hy vọng thần ma quan vị thánh linh, quân gia không đáng kể chút nào, đừng nói cha cùng gia tộc, chính là ngoại công bọn họ, đều sẽ đưa ngươi xem như con rơi, đổi lấy Diệp Viên tha thứ. Mỹ phụ nghe đây, nhưng là không muốn tiếp thu, liên thanh hét dầm lên, sẽ không, sẽ không. Tỉnh táo một điểm. Diệp Hy đi lên phía trước, trực tiếp đưa nàng lấn xuống, hiện tại còn kịp, đi nhanh đi. Mỹ phụ ánh mắt ngưng lại, cuối cùng là giật mình tỉnh lại, đầy mắt hốt hoảng nhìn xem Diệp Hy, ta đi, vậy ngươi làm sao? Diệp Hy lắc đầu, trong mắt không hề bận tâm, ta có Phật pháp thánh linh, bọn họ sẽ không làm gì ta, đến mức Diệp Viên, thiếu nàng, ta đến trả, một mạng đổi một mạng. Khi Nhi, không cần nói, ngươi là nương ta, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng không thể mắt thấy ngươi đi chết, nhưng ta hy vọng đây là duy nhất một lần, cũng là một lần cuối cùng. Mỹ phụ còn muốn ngôn ngữ, lại bị Diệp Hy đánh gãy, đi thôi, mau mau. Dứt lời, liền bay người mà đi, lưu một mình nàng thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Chương 317, lập kế hoạch. Chương 317, lập kế hoạch. Vũ vô địch, Vũ vô địch. Một nhà hàng bên trong, nhìn xem trên điện thoại kết quả tìm kiếm, Diệp Viên trong mày, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ngẩng đầu lên, Vũ đại ca, ngươi đến cùng là cái gì trước cấp? Thẩm Hà cười một tiếng, đem một khối lớn bò bít tết đưa vào trong miệng, động tác thong dong nhưng lại không mất nhanh chóng nhai thành cháo, nuốt vào bụng, thế nào, không lục ra được. Lục soát là lục soát được đến, nhưng hình như cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Diệp Viên cười khổ, đưa điện thoại đẩy tới trước mặt hắn, cơ bản đều là một số võ giả, thậm chí không có danh tiếng gì nhân vật. Thẩm Hà lướt qua, nhìn cái kia lịch sử ghi chép, các ngươi rất chú trọng lịch sử, xa xưa như vậy đồ vật đều có ghi chép. Đây là đương nhiên, dù sao thánh linh vốn là trong lịch sử nhân vật, có thể cung cấp các loại xác thực tư liệu lịch sử, kể từ đó lịch sử ghi chép tự nhiên tương đối toàn diện. Mà xem như thánh linh dùng, càng là muốn đọc thuộc lòng lịch sử, dạng này mới có thể tại ác mộng thế giới bên trong phân biệt các loại thánh vật, đồng thời đối triệu hồi ra thánh linh hợp ý. Có lẽ là tiếp xúc lâu dài, biết Thẩm Hà là loại kia tương đối thông tình đạt lý thánh linh, cho nên Diệp Viên nói chuyện không tại như vậy thị húy, thậm chí nói đến thánh linh dùng cùng thánh linh trung đụng tâm đắc, cuối cùng càng là giống Thẩm Hà hỏi thăm, cho nên Vũ đại ca, ngươi đến cùng là cái nào thời đại thánh linh? Thẩm Hà cười một tiếng, không phải đã nói rồi sao, siêu thời cổ đại. Có thể siêu thời cổ đại căn bản không có liên quan tới ngươi ghi chép. Diệp Viên anh lông mày nhíu chặt, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là cái gì độc nhất vô nhị tư liệu lịch sử, cũng không, có lẽ à, siêu thời cổ đại cũng không phải là thần thoại thời đại, cùng thánh linh quan hệ không lớn, ai sẽ đi phong tỏa lũng đoạn dạng này tư liệu lịch sử đâu? Thẩm Hà nghe đây, cũng là hiếu kỳ, còn có người phong tỏa lũng đoạn lịch sử? Đương nhiên là có. Diệp Viên thở dài một tiếng, bởi vì thánh linh đến từ lịch sử, cho nên lịch sử tư liệu chẳng khác nào thánh linh tư liệu, không chỉ có thể trợ giúp thánh linh dùng phân biệt thánh vật, thánh linh đối chiến thời điểm còn có thể dùng cái này phân tích thánh linh năng lực cùng chức cấp, ý nghĩa trọng đại, giá trị quý giá, cho nên một chút liên quan tới cường đại thánh linh lịch sử tư liệu, cơ bản đều bị độc nhất vô nhị lũng đoạn, thậm chí phong tỏa, nhất định phải trả giá to lớn đại giới mới có thể thu được. Thánh linh đối chiến. Thẩm Hà cười một tiếng, biết rõ còn cố hỏi, thánh linh ở giữa cũng sẽ buộc phát chiến đấu, không nên đồng tâm hiệp lực đối kháng ác mộng sao? Đạo lý tới nói, tự nhiên có lẽ, nhưng trên đời này có rất nhiều sự tình là không nói đạo lý, lại thêm một chút thánh linh cực đoan ca tính, buộc phát xung đột là không thể tránh được, thậm chí ngươi chết ta sống đều nhìn mãi quen mắt. Diệp Viên lắc đầu, cũng chính là tại ác mộng uy hiếp, còn có mấy lớn quan vị đế thành trói buộc phía dưới, các phương còn có nhất định khắc chế, nếu không chiến tranh thế giới, chỉ sợ hết sức căng thẳng. Dù vậy, thánh linh chi chiến vẫn như cũ thì có phát sinh, thậm chí mấy lớn quan vị đế thành đều muốn dùng cái này tới phân chia tài nguyên. Tài nguyên? Thẩm Hà tiếp lời mà nói, cái gì tài nguyên? Nhân khẩu, khoa học kỹ thuật, tu pháp, còn có các loại tinh khiết đồ vật, chỉ cần đối thánh linh hoặc thánh linh dùng có chỗ tác dụng, đều là tài nguyên. Diệp Viên trầm giọng nói ra, vô luận thánh linh dùng vẫn là thánh linh, lại hoặc là bình thường người tu hành, muốn làm bản thân lớn mạnh, đều cần tài nguyên cung ứng, nếu không bước đi liên tục khó khăn. Phải không? Thẩm Hà tiếng vang, từ chối cho ý kiến, lại đem một khối bò bít tết đưa vào trong miệng. Vô luận loại nào hệ thống, muốn tu luyện tiến cảnh, đều không thể rời đi tư lương hỗ trợ. Thế giới này cũng không ngoại lệ, dựa theo Diệp Viên thuyết pháp, thánh linh tăng cao thực lực cùng chức cấp có hai cái chủ yếu con đường, một là bản thân tu luyện, hai là tiêu diệt tác động. Bản thân tu luyện không cần nhiều lời, chính là thông qua các loại pháp môn, hấp thụ nguyên linh lực lượng, tăng cường tự thân công thân thể. Nhưng thế giới này đã bị ác ngộng ăn mòn, nguyên linh bên trong mang theo ác ngộng ô nhiễm, hấp thu quá nhiều rất dễ dàng nhận đến dị hóa, chỉ có thể tìm kiếm các loại tinh khiết đồ vật, hoặc là mượn nhờ thánh linh lực lượng gột rửa tự thân. Đây chính là tư lương, không thể thiếu tu hành tư lương. Đến mức tiêu diệt tác động, vậy thì càng có ý tứ. Dựa theo Thẩm Hà cách nhìn, những này thánh linh chức nghiệp giả tuy là đồ lậu hàng lậu, không có chính bản chức nghiệp bảng, chức nghiệp kỹ năng, chức nghiệp kinh nghiệm biểu thị, nhưng cũng chỉ là không có biểu thị mà thôi, thực tế vẫn là tồn tại. Do đó, những này đồ lậu chức nghiệp giả muốn tăng lên chức nghiệp cấp bậc, cũng phải cùng chính bản chức nghiệp giả đồng dạng nghĩ cách thu hoạch chức nghiệp kinh nghiệm. Nhưng bởi vì là đạo bản duyên cớ, bọn họ thu hoạch được chức nghiệp kinh nghiệm phương thức rất ít, những cái kia phù hợp chức nghiệp hành động phương thức, ví dụ như quân tốt huấn luyện, quân vương thống trị, chỉ có thể thu hoạch được cực ít lượng kinh nghiệm, muốn cấp tốc tăng lên, còn phải đối kháng ác mộng. Những cái kia ác mộng giáo đồ, còn có ác mộng tà vật, cùng với ác mộng thôn vệ cương vực, đối thánh linh mà nói chính là từng cái to lớn túi kinh nghiệm, tiêu diệt bọn họ có khả năng cấp tốc tăng lên thánh linh trước cấp. Chỉ bất quá tăng lên cấp tốc, bị vùi dập giữa chợ cũng đồng dạng cấp tốc, dù sao ác mộng quá mức khủng bố, cho dù thánh linh cũng phải cẩn thận ứng đối. Mắt thấy Thẩm Hà không muốn nói ra lai lịch, Diệp Viên cũng là không thể làm gì, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề hỏi, cái kia Vũ đại ca, ngươi chung quy phải nói cho ta ngươi có cái gì chức cấp cùng năng lực a. Chức cấp? Thẩm Hà nghe đây, lại liếc qua nghề nghiệp của mình bảng. Thánh hành giả, đây là nghề nghiệp của hắn, cũng là hắn xem như thánh linh chức cấp. Mặc dù chỉ là một cái tam giai chức nghiệp, còn có hay không thu hoạch được đến tiếp sau thiên hành giả tiến giai cường hóa, nhưng nó cường đại lại không thể nghi ngờ. Trước đây Thẩm Hà giáng lâm, chỉ có tam giai lực lượng, lại có thể một lần hành động oanh sát cái kia tứ giai ác mộng thần quan cung ác mộng lưỡi lama ma, còn dung chuyển ác mộng giao giới khiến cho thời không tách rời, nguyên nhân chủ yếu chính là cái này thánh hành giả nghề nghiệp hỗ trợ. Oanh sát ác mộng không cần nhiều lời, bởi vì thánh hành giả chức nghiệp đặc sắc, chính là tăng lên đối tội nghiệp tà vật lực sát thương, lại thêm hắn cái này thánh linh thân có võ đạo tầm giai, thần đạo cấp 10 tu vi, oanh sát hai cái nho nhỏ tứ giai ác mộng, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đến mức phá hư cái kia ác mộng giao giới, ác mộng ăn mòn vốn là chịu thế giới kháng cự, hắn giáng lâm về sau thánh hành giả lực lượng phát huy, tạo thành một điểm xung kích, mặc dù không mãnh liệt, nhưng mấu chốt. Tựa như hai người ngay tại kịch liệt vật lộn, đột nhiên thoát ra một đầu con rắn nhỏ, tại người nào đó yếu hại bên trên hung ác cắn một cái, mặc dù không cách nào chí mạng, nhưng tại chiến đấu này bên trong lại thành mấu chốt ảnh hưởng, dẫn đến bị cắn phương kia không địch lại đối thủ. Đây chính là ác mộng giao giới vỡ vụ nguyên nhân. Do đó, đối với hắn thực lực, Diệp Viên có thể có một chút hiểu lầm, hắn kỳ thật cũng không có trực tiếp đánh vỡ ác mộng giao giới lực lượng, trước đây sự tình hoàn toàn là thiên thời địa lợi nhân hòa kết quả, rất khó phục chế. Lời tuy như vậy, nhưng Thẩm Hà cũng không có giống Diệp Viên giải thích ý tứ, chỉ nói thánh linh có thể thông qua chức nghiệp chi lực kiếm lấy tài nguyên. Diệp Viên nhẹ gật đầu, đương nhiên. Thẩm Hà cười một tiếng, làm sao kiếm? Phương thức có rất nhiều loại. Diệp Viên không nghi ngờ gì, trực tiếp giới thiệu, lấy cái này Hắc Thủy Thành làm ví dụ, đây là một tòa cấp 2 thành thị, hoặc là nói trung vị thành thị, có một vị lục giai quân vương thánh linh tọa trấn. Quân vương là lãnh tụ loại hình chức nghiệp, lực lượng không những tác dụng tại tự thân, còn tác dụng ở dưới thuộc thậm chí thần dân, có thể hữu hiệu đối kháng ác mộng. Do đó, lãnh tụ loại hình nghề nghiệp thánh linh là xây dựng thành thị nhất định phải điều kiện, mà căn cứ lãnh tụ thánh linh chức cấp, thành thị lại phân làm tứ đại cấp độ, chính là hạ vị thành thị, trung vị thành thị, thượng vị thành thị cùng quan vị đế thành. Thành thị bên ngoài còn có rất nhiều thôn trấn cùng nông trường phụ trách sinh sản, mặc dù cũng nhận thánh linh lực lượng che chở, nhưng tính an toàn tương đối thành thị vẫn là không thể tránh khỏi giảm xuống, ác mộng giáo hội thường xuyên tại cái này hoạt động. Nếu như chúng ta muốn thu hoạch tài nguyên, cái kia tốt nhất vẫn là lưu tại thành thị, sau đó thông qua thánh linh công hội nhận lấy nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ ác mộng giáo đồ hoặc ác mộng tà vật, thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Đương nhiên, nếu như ngươi có đặc thù thánh linh chức cấp, có thể chế tạo làm sạch ác mộng tà lực thánh linh đồ vật, vậy chúng ta cũng có thể dựa vào chế tạo thánh linh vật phẩm kiếm lấy tài nguyên. Do đó, ta cần biết chức của ngươi cấp, hoặc là ngươi cái gì đặc dị năng lực. Diệp Huyên nhìn qua Thẩm Hà, trong mắt tràn đầy chờ mong, lại có mấy phần bất đắc dĩ, không phải vậy chúng ta rất nhanh liền chống đỡ không nổi dạng này tiêu xài. Dứt lời, lại liếc mắt nhìn chất trên bàn tích đĩa, còn có Thẩm Hà cái kia ăn nửa ngày vẫn không thấy phồng lên eo, trong ánh mắt lại gặp ưu sầu. Thẩm Hà đối với cái này vẫn như cũ thông dòng, ta nghề nghiệp là chiến đấu hình chức nghiệp, không có cái gì năng lực sản xuất, mà khác sinh sản thu hoạch tài nguyên phương thức quá mức chậm chạp, không thích hợp làm hạ hoàn cảnh. Diệp Huyên nhìn hắn, cẩn thận từng ly từng tí, cho nên ngươi tính toán. Thẩm Hà cười một tiếng. Diệp Viên một trận trầm mặc, rất lâu vừa rồi ngôn ngữ, cướp người nào? Thẩm Hà cười khẽ vẫn như cũ, vậy phải xem người nào đuôi mù. Chương 318, đấu trường. Chương 318, đấu trường. Mấy tháng sau, huyết sát trấn. Một chiếc trên xe buýt, Thẩm Hà mắt nhìn xuống quan sát, chỉ thấy xung quanh cảnh đường phố, hiện ra một loại hiện đại mà nguyên thủy, văn minh mà dã man phong cách. Hoa mỹ đèn neon bên dưới, cùng dã trong tiếng nhạc, to to nhỏ nhỏ, dáng vẻ khác nhau nữ tử đứng tại bên đường, kết lực mời chào lấy sinh ý lại nhìn người đi đường trang phục, cũng là không hoàn toàn giống nhau, có sắt thép bao trùm giáp sĩ, hữu hình thân thể khỏe mạnh to lớn võ giả, còn có máy móc vũ trang xạ thủ pháo thủ, cùng với Phật đạo tăng ni cùng một chút phương Tây phong cách tôn giáo nhân sĩ, có thể nói trăm hoa đua nở, từ xưa đến nay, đồ vật kết hợp. Một loại thời không rối loạn cảm giác đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy quái dị mà kỳ diệu. Mặc dù rối loạn, nhưng cũng bình thường, dù sao thế giới này có thánh linh loại tồn tại này. Xem như trong lịch sử, từng cái thời đại nhân vật truyền kỳ, thánh linh với cái thế giới này tiến trình cùng phát triển văn minh, tạo thành cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Bọn họ đem từng cái thời đại tri thức, khoa học kỹ thuật, pháp môn, còn có lý niệm đều phân tán đến thế giới này, thành lập thuộc về mình thành thị hoặc quốc gia. Bọn họ ở vào không cùng thời đại, lẫn nhau ở giữa thậm chí còn có cựu đoán tồn tại, cho nên văn minh hỗn tạp, lý niệm xung đột chính là tất nhiên, căn bản không có khả năng xuất hiện sách đồng văn, xe cùng quy thống nhất phát triển, chỉ có rối loạn cùng hỗn tạp, mâu thuẫn cùng xung đột. Dựa theo Diệp Viên thuyết pháp, thế lực khắp nơi cơ bản đều là họa địa mà trị, nhất là những cái kia quân vương thánh linh, lãnh tụ thánh linh, cơ bản đều không muốn khuất phục tại giới người, chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ một mình thành lập quốc gia hoặc là thành thị. Những quốc gia này cùng thành thị nhận đến bọn họ ảnh hưởng, có riêng phần mình văn minh, riêng phần mình khoa học kỹ thuật cùng riêng phần mình tập tụ, giống như phương Đông cổ quốc, có giống như xì bạc phủ, còn có một chút thậm chí trở về đến xã hội nô lệ. Nói tóm lại, trăm hoa đua nở, đều có khác biệt. Cái này bên trong cùng Thẩm Hà còn có một chút quan hệ, bởi vì lúc trước thành lập vũ triều thời điểm, hắn chỉ là chinh phục thống nhất, cũng không duy ngã độc tôn, diệt tuyệt chủng tộc khác cùng mặt khác văn minh. Đây là chuyện đương nhiên, dù sao lúc trước hắn xuyên qua mục đích chủ yếu là chế tạo ảnh hưởng tiến giai chức nghiệp, từ không có khả năng làm chủng tộc diệt tuyệt loại này phát rồ sự tình, đi cùng những cái kia tà đạo chức nghiệp giả ngồi một bàn. Cái này một cách làm, mặc dù để hắn tiến giai ra thánh hành giả chức nghiệp, nhưng cũng cho tương lai chôn xuống thai hoàng ẩm, cuối cùng trở thành vũ triều vỡ vụn nguyên nhân một trong. Thậm chí tại vũ triều vỡ vụn về sau, còn có đủ tiểu cừu hận cùng phản công, bởi vậy buộc phát chiến tranh vô số kể, làm cho vũ triều di dân bị hại nặng nề, vài lần đi đến diệt tuyệt trước mắt. Đối với cái này phát triển, Thẩm Hà lúc trước mặc dù sớm có dự liệu, nhưng cuối cùng lại lựa chọn làm như không thấy. Làm như không thấy, không chỉ là cố kỵ nghề nghiệp ảnh hưởng, càng là bởi vì hắn biết rõ, thiên hạ không có tiệc không tan, nhân gian càng không có bất diệt vương triều, một cái thế lực, một tổ chức nếu như không cách nào làm đến bản thân thanh lý, như vậy cuối cùng tất nhiên sẽ được vô cùng mà yếu, sụp đổ. Liên tính lúc trước hắn thống hạ sát thủ, không để ý chức nghiệp ảnh hưởng, là một chút phàm nhân trong mắt tội tại đương đại, sát tại thiên thu sự tình, cuối cùng cũng không thay đổi được cái gì, tại hoàn cảnh, khí hậu, cùng với các phương diện ảnh hưởng phía dưới, vẫn sẽ có chủng tộc mới xuất hiện, lần thứ hai bước vào lịch sử luân hồi. Nhân tâm như vậy, không thể làm gì, trừ phi có thể căn bản thay đổi điểm này, nếu không cái gì cử động đều là vô lực dãy rủa, không thay đổi được kết quả sau cùng. Thẩm Hà yên lặng quan sát, ở bên Diệp Viên cũng nhìn xung quanh, đánh giá xung quanh tất cả. Từ khi mấy tháng trước định ra cái kia phát triển chiến lược về sau, bọn họ liền rời đi coi như bình tĩnh Hắc Thủy Thành, đi tới cái này tiếng xấu truyền xa huyết sát trấn. Căn cứ thu thập đến tư liệu, cái này huyết sát trấn tới gần một chỗ ác ngộng chi địa, chính là người bình thường tránh không kịp tồn tại. Nhưng cũng chính là người bình thường mà thôi, ác ngộng chi địa mặc dù nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng chôn giấu các loại cơ duyên. Đầu tiên chính là thánh vật, bởi vì ác ngộng chi địa đã cùng ác ngộng thế giới hoàn toàn giao tiếp, cho nên bên trong không chỉ có các loại ác ngộng tà vật, còn có thể có thánh vật còn xuất lại. Thứ hai là tinh khiết đồ vật, bởi vì vật cực tất phản nguyên nhân, cái này ác ngộng chi địa bên trong ngược lại sẽ xuất hiện chống cự ác ngộng ăn mòn tinh khiết đồ vật, trực tiếp dùng đều có thể làm sạch ác ngộng ăn mòn, nếu là giao cho những cái kia chế tạo loại, sinh sản loại thánh linh, càng là có thể luyện chế cao giai thánh linh đồ vật, có giá trị không nhỏ. Chính là lui một vạn bước nói, không có thánh vật cũng không có tinh khiết đồ vật, chỉ có các loại ác ngộng dị hóa tà ác tồn tại, đó cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, có thể cho thánh linh dùng tăng lên chức cấp. Do đó, thường xuyên có thánh linh cùng thánh linh dùng, thậm chí một chút cùng đường mặt lộ, muốn bức mạng đánh cược một lần tu giả cùng phạm nhân đi tới cái này ác ngộng chi địa tìm cơ hội. Lâu ngày, ác ngộng chi địa bên ngoài liền xuất hiện huyết sát chấn dạng này căn cứ, thánh linh cùng thánh linh dùng, còn có các loại người tu hành, mạo hiểm giả lui tới tại đây. Huyết sát chấn vì bọn họ cung cấp các loại hậu cần, thương nghiệp cùng với giải trí phục vụ, để bọn hắn tại cái này có khả năng chỉnh đốn, tiếp tục thăm dò ác ngộng chi địa. Ác ngộng chi địa đã cùng ác ngộng thế giới hoàn toàn giao tiếp, những này điểm tụ tập mặc dù ở vòng ngoài nhưng vẫn như cũ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị mở rộng ác ngộng thôn phệ. Trừ cái đó ra, những địa phương này cũng là ác ngộng giáo hội hoạt động khu vực, thậm chí dứt khoát chính là ác ngộng giáo hội giáo phái, thực lực không đủ thánh linh cùng thánh linh dùng, rất dễ dàng có đến mà không có về. Đừng nói ác ngộng giáo hội, liền những này căn cứ người tu hành, mạo hiểm giả, cũng là xài lang hổ đói, chỉ cần cơ hội thích hợp, liền sẽ nhào lên cắn ngươi một cái, thậm chí đưa ngươi nuốt vào bụng. Tới chỗ như thế, Diệp Viên nhớ lại huyết sát chấn tin tức tương quan, lại đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm Hà, có chút thấp thỏm lại có chút hưng phấn. Thấp thỏm là vì lý trí, biết nơi này nguy hiểm, hưng phấn là vì bản năng, một mực chịu gia tộc che chở nàng, khát vọng mạo hiểm kích thích. Sau một lát, xe buýt đi tới cái này huyết sát chấn giải đất trung tâm. Huyết sát đấu trường. Mọi người đi xuống xe tới, liền gặp một tòa phong cách thô kệch kiến trúc, cùng loại với cổ đại sân thi đấu, trước cửa còn đứng lặng lấy một khối huyết sát bia đá. Chính là cái này huyết sát chấn lớn nhất khu du lịch địa, huyết sát đấu trường. Sát thủ, lính đánh thuê, mạo hiểm giả, loại công việc này tại bên ngoài người đi đường trong mắt rất là thần bí, thậm chí có mấy phần kỳ dị lãng mạn cảm giác. Nhưng thực tế căn bản không phải chuyện như vậy, du tẩu tại đường danh sinh tử loại người này, gánh chịu lấy to lớn tinh thần áp lực, rất dễ dàng mắc các loại tâm lý bệnh, thậm chí trực tiếp sụp đổ. Do đó, bọn họ cần dùng các loại phương thức để phát tiết, đến giải trí, đến tê liệt, bao gồm cồn thuốc, khắc phái nhục thể, thậm chí giết chóc chiến đấu. Máu này sát đấu trường liền do cái này mà đến, có các loại máu tanh tử đấu tranh tài, có khả năng đầy đủ thỏa mãn người xem thị giác giác quan, ngoài ra còn có bảng khẩu đánh cược, để khán giả hào phú ném tiền kim, một đêm trận dầu. Tối nay huyết sát đại chiến sắp bắt đầu, mời mua sắm vé vào cửa khách nhân mau chóng vào tràng, chưa mua phiếu khách nhân mời đến chỗ bán vé mua phiếu. Muốn một cái khách quý bao xương, lại đem rượu ngon nhất đồ ăn đưa tới. Tại Diệp Viên đau lòng trong ánh mắt, Thẩm Hà ném ra một túi nhỏ linh tinh, định ra một cái khách quý bao xương. Cái gọi là linh tinh, chính là linh thạch, chỉ bất quá so sánh bình thường linh thạch, thế giới này linh tinh độ tinh khiết càng cao, sản lượng càng ít, đồng thời có thể trình độ nhất định làm sạch ác ngộng tà lực, tương đương với các loại tinh khiết đồ vật, cho nên bị xem như thông dụng tiền tệ sử dụng. Diệp gia mặc dù lén đổi Diệp Viên thánh vật, nhưng cũng cho ra không ít bồi thường, cái này linh tinh chính là một cái trong số đó. Đáng tiếc, số lượng không nhiều, nhất là tại triệu hoán Thẩm Hà về sau, cái này một túi đã là bọn họ sau cùng tích góp. Nhưng Thẩm Hà muốn tiêu xài, Diệp Viên cũng không có biện pháp, chỉ có thể cố nén đau lòng, theo hắn đi vào trong dạng. Huyết sát đại chiến còn chưa bắt đầu, bất quá tốt tại có rượu đồ ăn đưa lên, hai người một bên ăn uống, một bên chờ đợi, cũng không thấy không thú vị. Như vậy, không biết bao lâu, màn đêm cuối cùng gặp. 3. Ánh đèn mở lên, chiếu sáng đấu trường, chỉ thấy một cái to lớn lôi đài, bao phủ tại một cái sắt thép lồng giam bên trong biên giới che kín gai nhọn, bên trên vết dỉ loang lổ, còn có không ít huyết đục còn sót lại, tỏa ra một câu nguyên thủy dã man thú tính khí tức, kích thích người xem thần kinh. Cái này huyết sắt chấn chỉ là một cái ác ngộng chi địa vòng ngoài căn cứ, mặc dù cũng có thánh linh cùng thánh linh dùng sinh động, nhưng chỉnh thể trình độ không hề cao, phần lớn đều tại vừa đến tam giai hạ vị thánh linh, ít có bốn ngũ giai trung vị thánh linh. Đến mức lục giai, cái kia lại càng không cần phải nói, lục giai đã là trung vị thánh linh đỉnh điểm, cho dù không phải quân vương thánh linh, lãnh tụ thánh linh, không cách nào độc lập chống đỡ một tòa thành thị, cũng sẽ không khuất tại một cái chấn nhỏ bên trong. Do đó, từ một loại nào đó góc độ xuất phát, máu này sát đấu trường vẫn tương đối thân dân. Đầu tiên ra sân chính là thép chiến sĩ, dẹt xạ. Phiêu chiến của hắn người là gió mạnh quyền, Vương Cường. Theo lời của người chủ trì, lồng sắt cửa cống mở ra, đi vào hai tên tuyển thủ. Dẹt xạ, dẹt xạ. Thép chiến sĩ, thép chiến sĩ. Một chút khán giả thấy thế, lập tức hò hét, ánh mắt sáng rực nhìn qua tên kia kêu dẹt xạ nam tử trung niên. Hắn là một cái người da trắng, thân hình cực kỳ trắng kiện, nhưng hai tay lại không phải là huyết đủ, mà là một đôi to lớn sắt thép tay chân giả, thậm chí các vị trí cơ thể còn có không ít máy móc tổ kiến. Đây là máy móc cải tạo. Loại người này cũng có thể lên đài, quá phạm quy đi. Phạm cái gì quy? Huyết sát đấu trường ở đâu ra quy? Huyết sát đấu trường chỉ có thắng bại, không có quy tắc. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đừng nói máy móc cải tạo, mở màn cơ giáp đi vào cũng không có vấn đề gì. Cái này dẹt xạ sắt thép thân thể, tối thiểu có tam giai chiến lực, cái kia Vương Cường cái gì trình độ? Không rõ ràng, bất quá tất nhiên dám lên này, cái kia bao nhiêu đều có chút bản lĩnh. Giết giết giết. Đấu sĩ lên này, khán giả hò hét, bầu không khí đã bị đốt. Bắt đầu. Ầm. Theo lời của người chủ trì, biểu tượng tử đấu sắt giáp ầm ầm đóng cửa, trên đài hai người cũng lập tức bạo động mà ra, như hai chiếc phi nhanh đoạt đầu, ầm vang đụng vào nhau. Quyền cước giao tiếp, thân thể va chạm, sắt thép cùng huyết đủ, võ công cùng chiến kỹ, dốc hết tất cả, sinh tử tương bác. Chết. Như vậy, bất quá một lát, liền gặp cái kia Vương Cường bắt lấy một cái cơ hội, một quyền mang theo cường liệt cương khí đánh ra, ầm vang lọt vào dẹt xạ trong phế phủ. Ầm. Phúc. Một tiếng ầm vang, một tiếng vang trầm, sắt thép vỡ vụn, huyết đục thành mị. Dẹt xạ ngửa mặt trở ra, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, trước ngực một cái lỗ máu mở rộng, nhìn thấy người hai hùng kết vía, nhưng lại không hiểu hưng phấn. Giết. 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 Đối thủ đã chết, Vương Cường chiến thắng. Mọi người hưng phấn gầm rú, người chủ trì cũng tuyên bố kết quả. Lại không nghĩ. Ôi. Trong đấu trường, Vương Cường từng trận thở dốc, trong mắt không có vui sướng, chỉ có một mảnh điên cuồng, quanh thân càng có hắc khí tràn ra, cùng cái kia võ đạo cương khí hỗn tạp không rõ. Cái này, a, mọi người ánh mắt ngưng lại, kinh hai chi ngôn chưa ra, liền gặp cái kia Vương Cường gào thét một tiếng, trên thân từng cục gân xanh vỡ ra, theo hắc khí rút trương mà ra, hình thể cũng theo đó nhiêu sóng. Ác ngộng dị hóa. Phúc. Mọi người kinh hô, bản năng đứng dậy, sau đó liền thấy một vệt kim quang bắn vào, trực tiếp đem cái kia Vương Cường thân thể bật lên, đứng tại phía sau cái lồng trụ bên trên. Đây là Kim Vũ Tiễn. Mạnh đại nhân xuất thủ. Nương, thật xúi quẩy, đánh thắng còn làm ra chuyện này. Lần này tính thế nào, đến cùng người nào thắng? Đấu trường thắng, ác mộng dị biến, đấu trường ăn sạch. Cái này thật không có tấm màn đen sao? Mọi người thấy thế, vừa rồi trầm tĩnh lại, sau đó càng là giận mắng lên tiếng. Trong dạng, Thẩm Hà không làm ngôn ngữ, Diệp Viên lông mày nhíu chặt. Máu này sát đấu trường chủ lực, càng nhiều vẫn là bình thường người tu hành, mà không phải là thánh linh cùng thánh linh dùng. Bình thường người tu hành, không có thánh linh lực lượng, đối mặt ác mộng ăn mòn 10 phần bất lực, bởi vì muốn hấp thu bị ác mộng tà lực ô nhiễm thiên địa linh khí tu luyện, cho nên thường thường tu vi càng cao, ác mộng ăn mòn liền càng sâu. Nhưng không làm tu hành, không có lực lượng, không những đồng dạng sẽ bị ác mộng dị hóa, tại cái này được đục cường thực thế giới cũng khó sinh tồn, cho nên người bình thường không có lựa chọn, chỉ có thể uống rượu độc giải khát, thông qua tu luyện thu hoạch lực lượng, sau đó tìm kiếm các loại tinh khiết đồ vật, hoặc là cầu lấy thánh linh cứu trợ. Nói tóm lại, chết bên trong cầu sinh. Máu này sát đấu trường chính là bọn họ một đầu đường ra, thông qua huyết đấu kiếm lấy tiền thưởng, mua sắm tinh khiết đồ vật dùng, sau đó tiếp tục tu luyện, tiếp tục huyết đấu, tìm kiếm cơ hội nhảy ra cái này tuần hoàn. Đáng tiếc, cuối cùng người thành công lác đác không có mấy, tuyệt đại đa số đều chết tại máu này sát đấu trường, hoặc là ác ngộng chi địa, thậm chí như cái này Vương Cường bình thường, bởi vì tiêu hao quá độ, ngăn cản không nổi cái kia ác ngộng ăn mòn, tại chỗ dị hóa, thẳng tao đánh giết. Đây cũng là huyết sát đấu trường một đại hoạch sát phương thức. Thâm nhập ác ngộng chi địa, tiêu diệt toàn bộ ác ngộng tạp vật, mặc dù có thể tăng lên thánh linh trước cấp, nhưng này dạng nguy hiểm quá lớn, rất dễ dàng có đi không về. Nhưng tại máu này sát đấu trường lại khác biệt, dị hóa ác ngộng tạp vật cũng là tạp vật, đánh giết cũng có thể thu hoạch được tương đối kinh nghiệm, tăng lên thánh linh trước cấp, xa so với tiến vào ác ngộng chi địa an toàn. Thậm chí đây mới là huyết sát đấu trường mục đích chủ yếu, lợi nhuận bất quá chỉ là tiền thể. Nhìn xem đấu trường nhân viên lên này, thuần thục kéo đi thi thể, không ít người trong lòng đều có ý nghĩ. Nhưng cái này không ngại cục diện, huyết đấu tiếp tục tiến hành, rất nhanh liền đến áp chụp phân đoạn. Vì đế hoàng vinh quang, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau, thương thiên chứng giám, bạch mã làm chứng. Thánh quang đại phóng, linh ngôn kêu vang, hai đạo quang ảnh hiện ở trong tràng, mở rộng cuối cùng thánh linh chi chiến. Chương 319, linh ngôn. Chương 319, linh ngôn. Rốt cuộc đã đến thánh linh chi chiến. Vì đế hoàng vinh quang, cái này linh ngôn là đế hoàng cấm quân. Cái nào đế hoàng, cái nào cấm quân, thần thoại thời đại mấy vạn năm lịch sử, danh xưng đế hoàng quân chủ không có 1000, cũng có 800, hắn là cái nào? Còn có cái kia bạch mã nghĩa vọng, siêu thời cổ đại thêm thần thoại thời đại, tối thiểu có mười mấy chi tiêu bạch mã nghĩa tổng quân đội à, hắn là cái kia một chi. Cái này hố cha linh ngôn. Cái này còn khá tốt, nếu là hắn đến một câu ta đại hán vô địch thiên hạ, ngươi có biết hay không ác mộng thế giới siêu thời cổ đại thêm thần thoại thời đại, có bao nhiêu cái tự xưng đại hán vương triều. Cho nên nói các ngươi bất học vô thuật, phân biệt thánh linh lịch sử không thể chỉ nghe linh ngôn, còn phải phân biệt bọn họ ăn mặc, vũ khí, tướng mạo. Cái kia đế hoàng cấm quân, có điển hình dựa vào bên trong man người đặc thù, cho nên hắn hẳn là dựa vào bên trong man đế quốc cấm quân, thuộc về quân tốt thánh linh, trước giai là cấm vệ quân vừa đến tam giai đặc tính theo thứ tự là sắt thép thân thể, đế quốc hàng rào, cùng với đế hoàng cấm vệ. Còn có cái kia bạch mã nghĩa vòng, cả người lẫn ngửa cụ trang ngân giáp, giáp cụ bên trên còn có tươi sáng công tôn gia tiêu chí, nên là thần thoại thời đại tiền kỳ, công tôn gia tộc bạch mã nghĩa vòng, lấy siêu thời cổ đại công tôn gia tộc chính thống tự xưng, cũng là quân tốt thánh linh, trước giai là cùng kỵ binh vừa đến tam giai đặc tính phân biệt là cùng ngựa thành thạo, nhanh như gió, bạch mã nghĩa vòng. Nhìn xem chiến trường bên trong, hai đạo thánh quang ngưng tụ hiện thân ảnh, mọi người nghị luận ở mỹ, bầu không khí càng là nhiệt liệt. Chỗ khách quý ngồi, Thẩm Hà thân sắc cũng có mấy phần nghiền ngẫm. Linh ngôn, đây là thánh linh một đại đặc sắc, bởi vì thánh linh cơ bản đều là đang đối kháng với ác mộng lúc, bằng vào lực lượng cường đại hoặc kiên định tinh thần hoàn thành thánh hóa, cho nên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm chấp niệm tồn tại. Mà cái này chấp niệm một đại biểu hiện, chính là bọn họ hiện thân thời điểm sẽ phát ra một chút cùng tự thân tương quan linh ngôn, khả năng là thi từ ca phú, cũng có thể là một loại nào đó khẩu hiệu, lại hoặc là một chút cửa ra vào đam mê đoạn ngữ. Đây chính là cái gọi là linh ngôn, người khác có thể căn cứ linh ngôn hàm nghĩa, phân tích thánh linh thân phận cùng lịch sử, bồi dưỡng thánh linh dùng đơn vị, sẽ còn làm tương quan huấn luyện cùng khảo hạch. Đừng nói bình thường thánh linh, liền Thẩm Hà dạng này vượt xa bình thường tồn tại, phía trước giáng lâm thời điểm cũng nhận ảnh hưởng, phun ra một câu thế giới này dơ bẩn linh ngôn. Dựa theo cá tính của hắn, tại loại này tình huống phía dưới là sẽ không nói như vậy, nhưng làm sao nhận đến thánh linh phẩm chất riêng ảnh hưởng, lại thêm xem như thần chỉ có thể khắc sâu cảm giác thiên địa, trải nghiệm cái kia ác mộng ăn mòn cùng thế giới đau đớn, cho nên hắn mới sẽ kìm lòng không được nói ra như vậy ngữ. Thẩm Hà còn như vậy, mặt khác thánh linh lại càng không cần phải nói, linh ngôn ra sân chính là tiêu chuẩn thấp nhất, mặc dù cũng có thể cưỡng ép áp chế không phát, nhưng tuyệt đại bộ phận thánh linh cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì này linh ngôn không chỉ là chấp niệm biểu hiện, càng là thân phận biểu lộ rõ ràng, có thể tăng lên tự thân ảnh hưởng, cường hóa chức cấp lực lượng. Do đó, trừ phi trong bóng tối đánh lén hoặc là làm cái gì bí ẩn hành động, nếu không tuyệt đại bộ phận thánh linh hiện thân thời điểm đều sẽ tới lên mấy câu linh ngôn chấn chấn chẳng diện. Trừ bỏ linh ngôn, những này thánh linh còn có không ít Thẩm Hà quen thuộc danh hiệu, ví dụ như lập tức cái này bạch mã nghĩa vòng. Không sai, bạch mã nghĩa vòng, nhưng cũng không phải là hắn trong trí nhớ cái kia ba nước thời kỳ bạch mã nghĩa vòng, mà là thần thoại thời đại mới bạch mã nghĩa vòng. Loại chuyện này không hề kỳ quái, mặc dù vũ triều cuối cùng vẫn là sụp đổ, chưa thể trở thành vạn năm bất diệt vương triều, nhưng đến cùng là đầu tiên thống nhất thế giới tồn tại, hàm kim lượng không cần nhiều lời, đối với hậu thế ảnh hưởng mười phần sâu xa, liên đối vũ triều phía trước lịch sử đều nhận đến các loại truy phủng. Cái này bạch mã nghĩa tổng kiểm tra dẫn đầu coi như thấp, siêu thời cổ đại thần thoại thời đại cộng lại cũng liền mười mấy chi mà thôi, nếu là đổi thành vũ triều, vũ quốc hoặc là tần hán loại hình vương triều quốc hiệu, ngươi liền kiểm tra à, to to nhỏ nhỏ, ý tứ tây tây, không có một vạn cũng có 8000. Không chỉ vương triều, còn có tông giáo, thậm chí thần chỉ. Căn cứ Diệp Viên miêu tả, còn có các phương diện thu thập tư liệu, Thẩm Hà phát hiện đám này thánh linh bên trong có không ít chính mình quen thuộc, nhưng lại xa lạ danh hiệu tồn tại, như Thích Giả, Siva, Zeus, Thái Thượng Nguyên Thủy Khoan Khoan Khoan. Đối với loại chuyện này, Thẩm Hà cũng không tốt nói cái gì, bởi vì này chút xưng hào, tại bọn họ riêng phần mình lời nói hệ thống bên trong, kỳ thật cũng không phải là tên người, mà là một loại xưng hô, thậm chí một loại chức vị. Lấy Thích Giả làm ví dụ, có người tự xưng Thích Giả hoặc là Phật Đà, thoạt nhìn hình như có chút tự cao tự đại ý vị, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy, Thích Giả cùng Phật Đà là chính cảm giác người ý tứ. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ chính cảm giác, đều người nào có thể gọi là Thích Giả Phật Đà. Cái này liền cùng hoàng đế hoặc chủ tịch một dạng, tiền triều có hoàng đế, hôm nay cũng có hoàng đế, công ty này có chủ tịch, nhà kia công ty cũng có chủ tịch, đây chỉ là chức vị, cũng không phải là tính danh, cho nên không tồn tại người nào thay thế ai, ai giả mạo người nào sự tình. Thậm chí tại vũ triều thế giới, so sánh những cái kia hư cấu truyền thuyết thần thoại, bọn họ mới thật sự là trên ý nghĩa tiên thần, chỉ là xem như xuyên việt giả, từ Thẩm Hà góc độ xuất phát, thoạt nhìn mới có hơi hữu danh vô thực, vọng tôn tự đại. Đế hoàng ý chí chính là pháp luật. Liên tại Thẩm Hà suy nghĩ viễn bông thời điểm, trong đấu trường thánh linh đại chiến đã mở rộng. Một thân hoàng kim chiến giáp đế hoàng cấm quân, như trọng trang giống như xe tăng tấn công mà ra, thậm chí kéo ra khỏi liên tiếp tàn ảnh, lực lượng kinh khủng, tốc độ kinh người, bồi dưỡng tuyệt cường công kích. Nhưng mà đối thủ của hắn, tên kia thân mặc ngân giáp, kỵ khóa bạch mã thánh linh, đối với cái này căn bản khinh thường một chú ý, dây cương run lên, tọa kỵ thúc dục, tựa như cuồng phong vô cùng hơi mở đến, thong dong tránh khỏi đối phương thế công. Không tốt. Cùng là quân tốt thánh linh, cái này đế hoàng cấm quân chức cấp chủ yếu năng lực là phòng ngự. Sắt thép thân thể cũng tốt, đế quốc hàng rào cũng được, đều là tăng cường phòng ngự là tính, mà cái kia đế hoàng cấm vệ thì là quân tốt thánh linh cùng đế vương thánh linh liên quan năng lực, nhất định phải cùng đế vương thánh linh phối hợp mới có thể có hiệu quả. Trái lại cái kia bạch mã nghĩa tổng, trước giai là cung kỵ binh có cung ngựa thành thạo, nhanh như gió cùng bạch mã nghĩa tổng ba đại đặc tính, trừ bạch mã nghĩa tổng muốn cùng bạch mã tướng quân phối hợp, mà khác hai đại đặc tính đều có thể tự chủ phát huy, tăng lên trên diện rộng tự thân tốc độ. Song, cái này đế hoàng cấm quân muốn bị bạch mã nghĩa tổng dắt, mẹ hắn, lại thua một tràng. Nhìn xem bên trong chiến trường phân chiến đế hoàng cấm quân cùng du đấu bạch mã nghĩa tổng, không ít khán giả đều âm thầm lắc đầu, thậm chí giận mắng lên tiếng, phảng phất đã thấy kết quả. Sự thật cũng đúng là như thế, cái kia đế hoàng cấm quân tốc độ không bằng, đành phải đổi công làm thủ, bằng vào thiết giáp tường thuẫn ngăn cản Bạch Mã Nghĩa tòng mũi tên. Nhưng một mặt phòng thủ, làm sao thủ thắng, như vậy đi xuống bị thua bất quá là vấn đề thời gian. Quả nhiên, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau, thương tiên chứng giám, Bạch Mã làm chứng. Chỉ thấy cái kia Bạch Mã Nghĩa tòng hét to một tiếng, quanh thân chợt hiện óng ánh bạch quang, bên trong thấy ẩn hiện một chi bạch giáp tinh kỵ, theo hắn động tác đem chiến cung kéo ra, lập tức phích lịch dây cung kinh hãi, điện xạ như mưa, đánh vào cái kia đế hoàng cấm quân thân, tuy có sắt thép phòng ngự, nhưng vẫn khó ngăn lôi đỉnh chi tiễn, ầm vang tung bay mà ra. Chúng ta nhận thua. Gặp một màn này, đấu trường bên ngoài, một tên tóc vàng mắt xanh thiếu nữ lập tức lên tiếng nhận thua. Nha. Thiếu nữ bên cạnh, một tên thanh niên nghe đây, lập tức cất tiếng cười to, trong sân Bạch Mã Nghĩa tổng cũng ngừng lại thế công, vừa tại trên chiến mã, lặng lẽ nhìn chăm chú lên nửa vị trên mặt đất tên kia đế hoàng cấm quân. Bạch Mã Nghĩa tổng thắng. Người chủ trì thấy thế, cũng lập tức tuyên bố kết quả. Máu này sát đấu trường, mặc dù chủ đánh tử đấu, nhưng này chỉ đối bình thường người tu hành, thánh linh cùng thánh linh dùng không ở trong đám này. Dù sao thánh linh quý giá, là đối chống chọi ác mộng lực lượng chủ yếu, mấy lớn quan vị đế thành cùng thần ma thánh linh chế định pháp quy, không cho phép thánh linh tự giết lẫn nhau. Mặc dù trời cao hoàng đế xa, rất nhiều người đều không tuân thủ, nhưng này chỉ giới hạn ở thời khắc sống còn, hoặc là liên quan đến trọng đại lợi ích tình huống, như loại này tiểu bị đấu, mọi người vẫn là nguyện ý cho đế thành một cái mặt mũi, thấy tốt thì lấy. Huyết sát đại hội đến đây là kết thúc, mời chư vị khách nhân chỉnh tự rời sân. Thánh linh chi chiến kết thúc, huyết sát đại hội cũng đến cuối âm thanh, dù sao chỉ là một cái chấm nhỏ, không có khả năng kéo tới mấy chục tên thánh linh, có thể có một hai trận xem như áp chục chi chiến cũng không tệ rồi. Huyết đấu kết thúc, mọi người rời sân, Thẩm Hà cùng Diệp Huyền cũng tại trong đó, rời đi huyết sát đấu trường, liền hướng bên ngoài trấn mà đi. Thành trấn bên ngoài chính là hoang dã, Thẩm Hà bình bộ phía trước, Diệp Huyền theo sát phía sau, thần sát thoáng khẩn trương. Nhưng mà khẩn trương rất lâu, từ đầu đến cuối vô sự phát sinh, trong tưởng tượng chặn giết cũng không xuất hiện, xung quanh thậm chí không thấy bóng người nào. Diệp Huyền nhìn quanh một cái, lại theo thần sát Thẩm Hà, Vũ đại ca, hình như không có người cắn câu à. Thẩm Hà cười một tiếng, không để ý, đó là đương nhiên, nhân vật phản diện cũng là có đầu óc, làm sao tùy tiện liền đối người lai lịch không rõ xuất thủ, không sợ lật thuyền trong mương. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Câu cá nha, muốn có kiên nhẫn, còn muốn hiểu được một điểm kỹ xảo, nói ví dụ như. Thẩm Hà nụ cười nghiền ngẫm, càng đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía trước hiện lên ám vụ, đánh ổ. Đánh ổ. Diệp Huyền nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Thẩm Hà lại không nhiều nói, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tuy là bên ngoài điểm tụ tập, nhưng thực tế cùng ác ngộng chi địa vẫn có tương đối khoảng cách, đi bộ rất lâu mới gặp cái kia ác ngộng giao giới. Hắc triều xâm tuân, ám vụ bao phủ phía trước thiên địa, để người chủ bước. Thẩm Hà nhưng là không để ý, vẫn như cũ vững bước tiến lên, Diệp Huyền tuy có lo nghĩ, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể theo sát phía sau. Vũ đại ca, chúng ta tiến vào ác ngộng chi địa làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tìm thánh vật hoặc là tinh khiết đồ vật? Nhưng này bên ngoài khu vực sớm đã bị người lấp khắp, nếu như xâm nhập quá sâu, rất có thể mất phương hướng, rơi vào khu vực nguy hiểm. Nhìn xem xung quanh xâm tuân ra ám vụ, Diệp Huyền cuối cùng là nhịn không được lên tiếng. Thẩm Hà cũng dừng bước, nhìn quanh một cái xung quanh, sau đó hài lòng gật đầu, không sai biệt lắm, liền nơi này đi. Nơi này cái gì? Diệp Huyền không hiểu, cũng làm nhìn xung quanh, nhưng không thấy cái gì đặc dị. Thẩm Hà cười một tiếng, dặn dò nàng, bảo vệ chặt tâm thần, cẩn thận ăn mòn. Ăn mòn? Diệp Huyền nhìn một cái xung quanh, đây là ác ngộng chi địa bên ngoài, ác ngộng ăn mòn cường độ cũng không tính mạnh, liền xem như ta cũng có thể kiên trì, Vũ đại ca ngươi không cần lo lắng. Thẩm Hà lắc đầu, không có làm nhiều giải thích, chỉ đem ngồi yên vừa nhất. Tại cái kia Diệp Huyền kinh nghi bất định trong ánh mắt, vận lên tiên pháp ma công. Lập tức, "Oanh!" Hắc triều ám vụ, gấp truyền thành cơn xoáy, rào rạt tập hợp tuôn. Chương 320, làm sạch. Chương 320, làm sạch. "Oanh!" Gió bão càn quét, vòng xoáy xoay chuyển cấp tốc, dẫn dắt quanh mình sự vật, nhất là thiên địa nguyên linh, rót thành trung tâm chi thế. Đây là, mặc dù tại gió bão chi nhãn, vòng xoáy trung tâm không nhận liên lụy, nhưng thấy tình hình này, Diệp Huyền vẫn là cực kỳ hoảng sợ, mau dừng lại. Thẩm Hà lại không để ý tới, thôn thiên chi công càng là không ngừng dẫn dắt thập phương ám lưu cùng thiên địa nguyên linh. Thôn thiên đại pháp vốn là thôn thiên ma công, có khả năng thôn thiên thực địa, đem vạn vật lực lượng đưa vào tự thân, đáng tiếc quá mức hỗn tạp, khó mà vận dụng tự nhiên, bởi vậy Thái Nguyên Tiên Đạo thân nghiên cứu nhiều năm, bằng vào tự thân sở học cùng sáng tạo pháp tu chân chờ chức nghiệp chi lực đi vu tổ tinh, đánh tan ma công hai hại, tấn là thôn thiên đại pháp. Phương pháp này có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, lấy tinh hoa của nhật nguyện, đồng thời lấy tiên tiên một khí, âm dương lưỡng nghi lý lẽ, đem cái này thôn nạp thiên địa chi lực cấp tốc luyện hóa. Hiện thế bên trong bản tôn liền lấy phương pháp này đồng thời rất nhiều tư lương, tăng mạnh tu vi, lớn nâng căn cơ, trăm năm ở giữa liên phá tam cảnh. Nhưng mà Thẩm Hà lúc này bận công, lại không phải muốn tăng lên tu vi, cũng vô pháp tăng cao tu vi, bởi vì đây là ác ngộng chi địa, thiên địa vạn vật đã bị ác ngộng ăn mòn, thôn thiên đại pháp mặc dù huyền diệu, nhưng không có tương ứng chức nghiệp tăng thêm, chỉ dựa vào Thẩm Hà bây giờ căn cơ, thực tế khó mà đem cái kia ác ngộng tà lực hóa đi. Tà lực không đi, thôn thiên nhập thể, không nói tự tìm đường chết, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Do đó, Thẩm Hà thi triển phương pháp này, không phải tăng cao tu vi, mà là mau dừng lại. Diệp Huyền ở bên hoảng sợ lên tiếng, đây là ác ngộng chi địa, thiên địa đã bị ô nhiễm, dạng này ngưng tụ nguyên linh sẽ chỉ hấp dẫn ác ngộng, thậm chí thai nghén tạp vật. Trong lời nói đều là hoảng sợ, nhưng mà Thẩm Hà không để ý chút nào, hành công càng không ngừng nghỉ chi ý, ám lưu rào rạt phun trào, vòng xoáy vội vã xoay tròn, nguyên linh chi khí cùng ác ngộng tà lực không ngừng ngưng tụ, không ngừng tăng cường. Cuối cùng, ầm ầm, đại địa ầm ầm chấn động, truyền đến trả đạp thanh âm. Diệp Huyên sắc mặt lại là biến đổi, không thể không lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở, có đồ vật gì bị hấp dẫn đến đây? Ôi, lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng gào thét truyền đến, hắc ám thâm trầm trong sương mù, rào rạt nổi lên một đạo bóng tối, có đại khái cơ thể người hình dáng, nhưng cao hơn mấy trượng, hiển nhiên cũng không phải thường nhân. Diệp Huyên ngưng mắt nhìn lại, nháy mắt tê cả da đầu. Cái kia đúng là một cái cự nhân, một cái từ đại lượng bộ phận thân thể kết hợp mà thành cự nhân, đầu thân thể không theo quy tắc kết hợp, hình thành vặn vẹo hình thể. Ác ngộng thi ma. Vâng. Diệp Huyên chưa tỉnh hồn, liền gặp Thẩm Hà đưa tay một trường, một đạo long ảnh ngang rít gào mà ra, võ đạo nguyên công đồng thời thần đạo uy tín, càng hợp thiên đạo chính pháp lực lượng, ầm vang một kích quan toái thi ma. Ầm. Long ảnh quan thể, trường lực cường phá bỡ, thi ma thân tại chỗ nổ nát vụn, tàn chi đoạn thân thể huyết đục văng tung tóe. Diệp Huyên đứng run tại chỗ, nhìn xem thoáng qua bạo thể thi ma, không biết làm sao ngôn ngữ. Đi. Thẩm Hà lại không nhiều nói, trực tiếp đưa nàng nhấc lên, hóa thành long ảnh đột đi. Ngang. Long ảnh ngang rít gào, cực tốc đi xuyên, lướt ngang trăm dặm, vừa rồi rơi xuống đất. Long ảnh rơi xuống đất, thân thể tái hiện. Diệp Huyên chưa tỉnh hồn, đặt chân cũng còn chưa ổn, liền gặp Thẩm Hà lần thứ hai đưa tay, dẫn dắt xung quanh nguyên linh cùng ác ngộng tà lực, cố ý hấp dẫn ác ngộng tà vật, đem nó đánh giết tăng lên chức cấp. Nhưng này bao lớn động tĩnh, có phải là quá mạo hiểm một chút, rất dễ dàng hấp dẫn đến ác ngộng giáo đồ, thậm chí ác ngộng chi địa chỗ sâu cao dài tà vật, nếu là chạy ra cái ngũ giai hoặc là lục giai. Nhìn xem Thẩm Hà động tác, Diệp Huyên cuối cùng là bình tĩnh, minh ngộ sau khi lại cảm giác lo lắng. Thẩm Hà lại không để ý tới, tiếp tục ngưng tụ tà lực, bắt đầu cải quái hành trình. Đối với loại này có khả năng dị hóa thiên địa, ô nhiễm nguyên linh tà thần lực lượng, nhân loại đế quốc sớm đã có một bộ thành thục phương án đương đối. Trong đó đơn giản nhất, trực tiếp nhất, hiệu suất cao nhất phương thức giải quyết chính là đem cái kia tà thần đảo ra diệt đi, từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Thẩm Hà hiện nay không có điều kiện này, cho nên chỉ có thể lui cầu kỳ thứ, trước từ cục bộ bắt đầu loại bỏ ác ngộng. Mà loại bỏ ác ngộng phương thức cũng rất đơn giản thô bạo, chính là trực tiếp diệt sát, dùng thôn thiên đại pháp ngưng tụ thiên địa nguyên linh cùng ác ngộng tà lực, đem nó cùng hấp dẫn mà đến tà vật cùng nhau vây sát, như vậy liền có thể giải quyết vấn đề. Một bộ này ban đầu ở Thái Nguyên giới hắn cũng đã từng làm, đối mặt cái kia ma vân tử ma tiên đại trận, hắn trực tiếp dùng ngũ hành phong thiên tỏa ma trận, đem cái kia ma thiên dị hóa ma khí cùng ma vận đều tụ tập đến năm tòa phong thiên tỏa ma tháp bên trong, sau đó để các phương tu sĩ tiến vào đem nó chém giết, tiện thể tế luyện chém ma năm kiếm. Bây giờ cũng là đồng thời, tà lực ô nhiễm, ác mộng ăn mòn, như giỏi trong xương, đối với giới này bên trong người mà nói, có lẽ khó mà xử lý, nhưng đối lương tựa nhân loại đế quốc, có các loại thủ đoạn hắn đến nói, bất quá giới tiện chi thần, tiện tay có thể đi. Trừ phi cái kia ác mộng đầu nguồn lập tức phục sinh, chủ đạo tất cả cùng hắn đối kháng, hoặc là tự thân đạt tới 10 tứ giai hoặc 10 ngũ giai, để cái kia ác mộng tà lực tính chất kịch liệt đề cao, nếu không Thẩm Hà có rất nhiều thủ đoạn món ăn tại nó. Nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng, cho nên khi bên dưới Thẩm Hà chủ yếu ngăn cản, vẫn là cái này ác mộng bên trong các loại tà vật, cùng với ác mộng giáo hội đám kia tên con kiếp, còn có Thánh Linh. Tâm niệm đến đây, Thẩm Hà lại liếc qua trước nghiệp bảng. Thẩm Hà, chức nghiệp thiên hành giả, chức nghiệp cấp bậc tứ giai một cấp, chức nghiệp thiên phú thiên nhân giao cảm, sát sinh chẳng nghiệp, thánh hành vô hối, thiên khiển tu la. Chức nghiệp vật phẩm, thiên hành chẳng nghiệp, có thể tế luyện. Chức nghiệp kỹ năng, hơi. Thông dụng kỹ năng, hơi. Thiên hành giả. Phía trước giáng lâm thời điểm, hắn oanh sát hai đầu tứ giai ác ngộng, đồng thời phá hủy lâm thời ác ngộng giao giới, cái này để hắn thu được không ít chức nghiệp kinh nghiệm, thánh hành giả kinh nghiệm bởi vậy chứa đầy, thỏa mãn tiến giai điều kiện. Sau đó, hắn liền tiến giai thành thiên hành giả. Cái này để Thẩm Hà có chút ngoài ý muốn, bởi vì thiên hành giả nghề nghiệp này là lúc trước hắn dùng trường sinh giả cùng thánh hành giả dung hợp đi ra, thuộc về dung hợp chức nghiệp, kết quả bây giờ lại có thể trực tiếp tiến đến giai, đồng thời chức nghiệp thiên phú, cường hóa hiệu quả đều không có gì khác nhau. Là bản tôn bên kia ảnh hưởng, vẫn là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Thẩm Hà cũng không nói được, nhưng hắn cũng không ngại chắc lần này dương, bởi vì thiên hành giả nghề nghiệp này hắn thấy cũng vô cùng có tiềm lực, chỉ là phía trước không tốt phát triển mà thôi. Hiện thế bên trong, nguy cơ từ phía các lộ tà thần nhìn chằm chằm, cái này dựa vào thay trời hành đạo, thánh đi chém nghề tăng lên thiên hành giả, tự nhiên khó có phát triển. Nhưng tại thế giới này, có săn túi kinh nghiệm bày ở trước mắt, không hung hăng thu hoạch một đợt, quả thực có lỗi với mình. Thiên hành giả bốn hạng thiên phú, thiên nhân giao cảm có khả năng làm sâu sắc thiên nhân cảm ứng, thậm chí tự động hấp thu thiên địa linh khí, tăng lên tự thân, là bản tôn treo máy tu luyện lợi khí. Đến mức sát sinh chẳng nghiệm, thánh hành vô hối, thì có thể tăng lên tự thân chính đạo hiệu quả, tăng cường đối tội nghiệt sát thương. Mà sau cùng thiên khiển tu la, thì là chủ động sử dụng thiên phú chiến đấu, chỉ cần trên người đối thủ nghiệp lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể mượn thiên đạo chi lực, hóa thành thiên khiển tu la, tăng lên trên diện rộng căn cơ tu vi cùng đối tội nghiệt người sát thương. Cái này bốn hạng chức nghiệp thiên phú, sáng tạo ra cực đoan đặc công năng lực, lại thêm khoảng thời gian này Thẩm Hà thông qua thôn thiên đại pháp, an bổ tăng lên, cực tốc luyện thành võ đạo chân nguyên, bốn ngũ giai ác ngộng tà vật đối với hắn căn bản không có uy hiếp, chính là chạy tới cái lục giai, hắn cũng có thể bằng thiên khiển tu la lực lượng toàn thân trở ra, thậm chí đem nó chém giết. Do đó, Thẩm Hà hiện tại không sợ bọn họ đến, chỉ sợ bọn họ không tới. Như vậy, sau mấy tháng, bên trong huyết sắc trấn, trong tầng hầm ẩm, một tên đen hắn nam tử, trọng trưởng đánh ra mà xuống, thẳng đem cái bàn bỡ nát. Nhưng chính là khó tiết trong lòng kinh sợ, chuyện gì xảy ra, vì cái gì khoảng thời gian này trời tối thủy triều biến mất nhiều như thế. Chúng ta cũng không rõ ràng. Đối với cái này chất vấn, phía trước mấy người cũng là bất đắc dĩ. Bên ngoài bây giờ truyền ngôn đầy trời, có người nói là sinh ra cao giai tinh khiết đồ vật, có người nói là cường đại thánh vật chạy ra, còn có người nói là ác ngộng. Trời tối thủy triều tự chủ biến mất. Bởi vì này chút thông tin, địa phương khác người tu hành cùng thánh linh dùng đều chạy tới, trong đó thậm chí có một ít quân vương gia tộc. Bên ngoài bây giờ tiếng gió rất căng, chúng ta có phải hay không tạm hoãn hành động? Mấy người ngôn ngữ đều gặp lùi bước. Đen hắn nam tử lặng lẽ quét qua, vốn định cương ép hạ lệnh, nhưng nhìn mọi người vẻ mặt, cũng biết dạng này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể lui nhường một bước, vậy liền tạm hoãn mấy ngày, chính các ngươi cẩn thận, không muốn bị người phát hiện. Phải. Mấy người gật đầu, như chút được gánh nặng, sau đó lại gặp một người ngôn ngữ, đúng rồi, vừa vặn ta nhận được tin tức, nói Minh Quang Thành bên kia mới ra một vị quân vương, nghe nói còn là một tôn bán thần, Minh Quang Thành có ý trợ giúp hắn thành lập tân thành, chúng ta bên này náo ra dạng này động tĩnh, có thể hay không dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Cái này. Chương 321, vương giả. Chương 321, vương giả. Mấy ngày về sau, huyết sát trấn. Ánh mặt trời không hề long lanh, ngược lại có chút u ám, nhưng cái này vừa vặn là huyết sát trấn trạng thái bình thường. Mặc dù những lời đồn đại kia chuyện nhảm, hấp dẫn tới không ít linh cầu, nhưng chuyện này đối với huyết sát trấn mà nói lại không có quá lớn ảnh hưởng, bởi vì này vốn là mạo hiểm giả cùng tiền thưởng khách căn cứ, trừ phi ác ngộng mở rộng mà đến, nếu không thợ săn cùng thú săn nhiều một ít ít một chút, căn bản không quan trọng. Toàn bộ tiểu trấn đắm chìm trong thuộc về mình trong yên tĩnh, trên đường phố cô nàng, trong cửa hàng thương nhân, trong tiểu quán mạo hiểm giả, còn có huyết sát đấu trường đấu sĩ cùng khán giả, tất cả đều là như vậy bình thường. Mãi đến, ông, một trận không bạo tiếng vang, mây đen tán loạn ra, thay vào đó là quang huy rực rỡ. Tình huống như thế nào? Cái đó là, nhanh, nhanh đi báo cáo đại nhân. Gặp một màn này, trên trấn người đều hoảng sợ, thậm chí lặn thân co lại bài, bối rối tránh né mà đi. Chỉ vì ánh sáng kia huy bên trong là một chiếc hoàng kim chiến hạm, toàn thân đều do đúc bằng dòng, tản ra hào quang sáng chói, càng có một cỗ thần thánh ý vị, xua tán đi đẩy trời mây đen. Mọi người bối rối mà đi, chiến hạm nhưng là không để ý, lái vào huyết sát trấn bên trong, cho đến giải đất trung tâm. Trong tiểu trấn chính là cái kia huyết sát đấu trường. Chống đỡ đến đây, chiến hạm vẫn như cũ ngang trời, không thấy đỗ chi ý, chỉ có một đạo thánh quang hạ xuống. Huyết sát đấu trường phía trước đã có người bảy trận chờ, gặp một màn này vội vàng tiến ra đón, vốn gối quỳ xuống đất, cung hành đại lễ, bái kiến thánh nữ các hạ. Mọi người đại lễ đó lấy, cái kia bóng ánh thánh quang cũng theo đó tản đi, hiện lộ ra mấy người thân ảnh, người cầm đầu hách là một thiếu nữ, đầu đội thanh quán, mặt che lụa mỏng, trừ bỏ một đầu chói mắt tóc vàng, còn có cái kia lạnh lùng ánh mắt, còn lại khó quan sát, nên đón người cũng không dám ngẩng đầu, vốn gối tại đất chờ chỉ thị. Thiếu nữ kia lặng lẽ thoáng nhìn hướng cầm đầu tên kia trung niên, ngươi chính là cái này huyết sát trấn trưởng trấn. Phải. Trung niên nhẹ gật đầu, tiểu nhân mạnh liệt. Ân. Thiếu nữ phát ra một tiếng giọng mũi, không thể phủ nhận đáp lại, sau đó liền làm hỏi thăm, ngươi biết chúng ta ý đồ đến? Biết biết. Mạnh Kiệt liên tục gật đầu, tiểu nhân cùng huyết sát trấn nhất định toàn lực phối hợp, trợ giúp thánh nữ các hạ thu phục mất đất, xây dựng tân thành. Trợ giúp? A. Thiếu nữ nghe đây, nhất thời cười lạnh, nhưng cũng không có quá mức trách móc nặng nề, chỉ nói, không cần các ngươi cái gì trợ giúp, làm tốt thuộc bổn phận sự tình là đủ. Đúng đúng đúng. Mạnh Kiệt cũng thấy lỡ lời, trong mắt một trận sợ hãi, vội vàng ngôn ngữ che lại việc này. Thiếu nữ cũng không tính toán với hắn, chỉ là lặng lẽ thoáng nhìn hướng quanh mình, lại làm hỏi thăm, nghe nói khoảng thời gian này có không ít lưu ngôn vị ngữ, là thế nào một chuyện? Hồi thánh nữ các hạ. Mạnh Kiệt trầm giọng nói ra, khoảng thời gian này chúng ta huyết sát trấn liên tiếp hắc ngộng chi địa, trong nước và ngoài nước vây khu vực hắc triều cùng tạ vật rõ ràng tiêu tán, bởi vậy đã dẫn phát không ít lời đồn đại. Chúng ta đã làm qua điều tra, lại thêm mặt khác thánh linh dùng thăm dò, cơ bản có thể xác định là cái nào đó thánh linh tại người làm tại tiêu diệt tác động, cũng không phải là có cái gì cường đại thánh vật hoặc tinh khiết đồ vật xuất hiện. Thánh linh? Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, các ngươi làm sao xác định là thánh linh? Mạnh Kiệt trầm giọng trả lời, nếu như là thánh vật hoặc tinh khiết đồ vật, vậy nhất định có dấu vết mà lần theo, đồng thời cơ bản sẽ không di động, nhưng chúng ta tìm tòi rất lâu, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, những cái kia nghe tin mà đến mạo hiểm giả cũng giống như vậy, cho nên cái kia hẳn là cái nào đó thánh linh mục đích. Ân. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó lại làm hỏi thăm, vậy các ngươi cùng hắn từng có tiếp xúc sao? Không có. Mạnh Kiệt lắc đầu nói ra, tên kia thánh linh đang không ngừng di động, chúng ta thăm dò đội ngũ cùng trên trấn bên trên mạo hiểm giả, cũng chưa từng gặp qua hắn, cho nên không hề rõ ràng hắn cụ thể tin tức. Như vậy sao? Thiếu nữ thì thào một tiếng, sau đó cũng không nói nhiều, đem các ngươi thu thập tình báo, còn có cái này ác ngộng chi địa tư liệu đều giao lên. Dứt lời, cũng không để ý tới Mạnh Kiệt phản ứng làm sao, liền quay người về tới chiến hạm bên trong, chỉ có mấy tên người hầu lưu tại nguyên chỗ. Chiến hạm bên trong, chia làm rộng lớn, thiếu nữ vững bước mà đi tới một tòa hoàng kim chế tạo lộng lẫy cung điện. Cung điện trung ương là một vương tọa, đồng dạng từ hoàng kim rèn đúc mà thành, còn có các loại hoa mỹ đá quý tô điểm, tươi sáng sinh huy, cực kỳ tôn quý. Như vậy vương tọa bên trên, lại nằm một tên tư thái không tập trung nam tử, vương miện cùng đồng tử đều là chói mắt kim sắc, thậm chí liền làn da đều lóng lánh một tầng vàng rực quang huy, tư thái không tập trung, nhưng lại không mất uy nghiêm, giống như một đầu lười biếng nghỉ ngơi hùng sư, mặc dù thu liễm nhanh bước, nhưng vẫn khó nén uy thế. Vương. Thiếu nữ đi tới vương tọa phía dưới, cũng là bốn gối nửa quỳ, xuống cung kính hành lễ. Ân. Nam tử tầm mắt vừa nhấc, sau đó lần thứ hai buông xuống thấp, ngựa khí lười biếng nói ra, thế nào? Thiếu nữ cúi đầu, cung kính trả lời, căn cứ huyết sát trấn những người kia điều tra, hẳn là cái nào đó thánh linh tại tiêu diệt toàn bộ ác ngộng, tăng lên chức cấp. Nha. Nam tử đáp lại một tiếng, sau đó liền không thấy bình thường. Thiếu nữ giống như cũng đã quen cá tính của hắn, một trận trầm mặc về sau liền chủ động ngôn ngữ, hắn có thể hay không đối chúng ta tạo thành ngăn cản, dù sao khoảng thời gian này ác mộng chi địa hắc triều cùng tà vật xuất hiện rõ ràng biến mất, có thể thấy được tên này thánh linh thực lực không yếu, nếu như hắn cũng chuẩn bị tại cái này xây thành. Ngươi nghĩ quá nhiều. Lời nói chưa xong, liền bị đánh gãy, nam tử vẫn chưa đứng dậy, thậm chí mắt cũng không nhấc, một cái sợ hãi rụt rè chuột mà thôi, cũng xứng trở thành vương chứng ngại. Xác thực. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, theo hắn lời nói, căn cứ huyết sát trấn điều tra, hắn mặc dù tiêu diệt toàn bộ không ít ác ngộng tà vật, nhưng chỉ có thể du kích tác chiến, đồng thời chỉ hoạt động ác ngộng chi địa bên ngoài, đánh giết cũng cơ bản đều là ba tứ giai tà vật. Có thể thấy được thực lực của hắn, cũng tại cái khu vực này ở giữa, nhiều nhất bất quá ngũ giai, không thể chống đỡ hắn vững chắc tiêu diệt toàn bộ, chỉ có thể không ngừng du kích rời đi, tránh cho gặp phải quá mức cường đại ác ngộng tà vật. Nhưng một phen thuận theo sau đó, thiếu nữ nói ra lo nghĩ, thời gian ngắn như vậy, phía khu vực này ác ngộng hắc triều xuất hiện rõ ràng tính biến mất, điều này nói rõ hắn đánh giết đại lượng tà vật. Thời gian ngắn, đại lượng, thực lực của hắn có lẽ không mạnh, chức cấp có lẽ không cao, nhưng nhất định cực kỳ khắc chế ác ngộng, đồng thời có thể hữu hiệu đối kháng ác ngộng ăn mòn, chống đỡ hắn liên tiếp tác chiến, cấp tốc lại đại lượng đánh giết tà vật. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tại thời gian ngắn như vậy, để phiến khu vực này ác ngộng hắc triều rõ ràng biến mất. Một phen ngôn ngữ, có ý riêng. Nghe đây, vương tọa bên trên nam tử cũng có chút mở mắt ra, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên nàng, ngươi muốn nói cái gì? Đây là một cái vô cùng có tiềm lực thánh linh, thậm chí có thể cũng là một vị quân vương, dù sao hắn dạng này tiêu diệt toàn bộ ác ngộng, rõ ràng là có xây thành ý đồ. Thiếu nữ trầm giọng nói ra, nếu như chúng ta cùng hắn phát sinh xung đột, tạo thành tử thương, cái kia đế thành bên kia có thể không tiện bằng giao, dù sao mỗi một vị quân vương đều là đối kháng ác ngộng quý giá lực lượng, mà hắn lại so với chúng ta đến sớm một bước, chả hết tiêu diệt nhiều như thế ác ngộng, chúng ta bây giờ ra tay với hắn, có cấp đoạt trái cây liềm nghi. Nha. Nam tử nghe đây, ngừng lại làm cười lạnh, thân thể cũng ngồi ngay lại, kẻ yếu, có tư cách gì xưng vương, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, dâng lên trung thành, hoặc là bị ta chinh phục, nên đón tử vong. Thiếu nữ một trận trầm mặc, sau đó vẫn gặp lo lắng, có thể là đế thành bên kia. Không cần cố kỵ cái gì đế thành. Lời nói chưa xong, liền bị đánh gãy, sau đó liền gặp kim quang chiếu rọi mà đến, một bàn tay rơi xuống trước mặt, bốc lên nàng cái kia chiếc cằm thon, ghi nhớ, vua của ngươi là muốn trở thành thế gian này duy nhất chân vương tồn tại, cái khác ngụy vương bất quá là hắn đã đặt chân, bao gồm những cái được gọi là đế vương cùng thần linh, hiểu chưa? Nhìn trước mắt người, cái kia ngạo mạn lại tràn đầy tự tin lời nói cùng ánh mắt, thiếu nữ trong mắt cũng là một trận mê ly, minh bạch, vương của ta. Rất tốt. Nam tử ta ta cười một tiếng, lập tức nghiêng hạ thần đến, hôn thiếu nữ môi đỏ, làm cho một trận tiếng rên nhẹ vang, tại cái này vàng son lộng lây trong cung điện mập mờ quanh quẩn. Thánh linh, phân có rất nhiều chủng loại, quân tốt, võ tướng, tu sĩ, quân vương, giáo hoàng, còn có thần linh chờ chút. Trong đó cường đại nhất không hề nghi ngờ là thần linh, khi còn sống đều là cựu giai bên trên, giống như thần chỉ đồng dạng tồn tại, hóa thành thánh linh về sau càng là khủng bố. Cái kia mấy đại đế thành, chính là từ dạng này thần thánh chi linh thống trị, thậm chí còn cùng quân vương tông giáo loại thánh linh, tạo thành thánh linh thần hệ. Thần linh phía dưới, chính là quân vương, cùng với giáo hoàng, cái này lãnh tụ loại hình thánh linh, nắm giữ cường đại lãnh tụ lực lượng, có thể tác dụng thần dân cùng thuộc hạ, che chở một quốc gia hoặc một tòa thành thị, là trừ bỏ thần linh bên ngoài, đối kháng ác mộng vì giá nhất lực lượng. Cho nên đối với những này lãnh tụ loại hình thánh linh, mấy đại đế thành đều sẽ dành cho bảo vệ, đồng thời hỗ trợ bọn họ thành lập quốc gia cùng thành thị, chống cự ác mộng ăn mòn. Nhưng thần thoại thời đại mấy vạn năm lịch sử, xuất hiện qua quá nhiều quân vương, bây giờ thế giới này lại nhận đến ác mộng ăn mòn, rất nhiều nơi đều đã biến thành ác mộng chi địa, cho nên có thể cung cấp phân phối địa phương cũng không nhiều, đã sớm bị phía trước quân vương thánh linh chiếm cứ. Tân sinh quân vương thánh linh muốn thành lập thuộc về mình quốc gia cùng thành thị, vậy cũng chỉ có thể phản công ác mộng, thu phục mất đất. Hắc triều bên trong, ám vụ chi địa, nhìn xem không biết đang làm gì Thẩm Hà, Diệp Viên nói ra chính mình lo lắng, khoảng thời gian này chúng ta đánh giết nhiều như thế ác mộng tạp vật, để cái này ác mộng hắc triều rõ ràng biến mất, không chỉ có thể sẽ dẫn tới ác mộng giáo hội quan tâm, còn có thể dẫn tới một chút quân vương thánh linh ánh mắt, thậm chí thu phục đất mất ý nghĩ. Thẩm Hà cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ chuyên chú vào trước mắt sự vật, đem những thời giờ này thu thập được một chút tinh khiết linh vật đánh vào lòng đất, chỉ thuận miệng ứng phó một tiếng, do đó cho nên chúng ta tình cảnh có chút nguy hiểm. Diệp Huyên bất đắc dĩ nói ra, thánh linh cá tính hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cố chấp, những cái kia quân vương thánh linh càng là như vậy, từng cái mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, duy ngã độc tôn, nếu là chúng ta cùng hắn đụng vào, vậy rất có thể bộc phát xung đột. Bất đắc dĩ bên trong ẩn thấu lo lắng. Thánh linh là thánh linh, cũng là vong linh, xem như đã chết qua một lần tồn tại, tại ác ngộng ăn mòn phía dưới dị hóa bọn họ, tinh thần ý chí 10 phần kiên định. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tinh thần không đủ kiên định, không cách nào đối kháng ác ngộng, càng khó hóa thành thánh linh. Có thể là tinh thần quá mức kiên định, bản thân ý thức quá mức mãnh liệt, cái kia cũng có khả năng tạo thành chấp niệm thậm chí đi đến cực đoan. Điểm này từ linh ngôn cũng có thể thấy được, rất nhiều linh ngôn ý vị quá đồng, nghe tới đều có chút xấu hổ, chớ nói chi là tại trước mặt mọi người tuyên đọc. Nhưng thánh linh không có cảm giác như vậy, bởi vì bọn họ bản thân ý thức quá mức mãnh liệt, tất cả lấy bản thân làm trung tâm, căn bản cũng không quan tâm người khác quan điểm. Cái này linh ngôn vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn là thánh linh các loại quan niệm, để ngươi rất khó cùng hắn giảng đạo lý, bởi vì hắn chỉ tuân theo đạo lý của mình. Quân vương thánh linh chính là như vậy, ngươi cùng hắn nói cái gì tới trước tới sau, hắn sẽ chỉ cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề, không biết cái gì gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Hắn coi trọng chính là hắn, trừ phi ngươi đánh thắng được hắn, nếu không chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên. Mặc dù không phải tất cả quân vương thánh linh đều là cái này điều dạng, nhưng tuyệt đại bộ phận quân vương thánh linh không tốt ở chung, đây đã là người bình thường cùng thánh linh dùng cộng đồng nhận biết. Không chỉ quân vương thánh linh, còn có thần ma thánh linh cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh, bản thân ý thức liền càng mãnh liệt, nếu không phải còn có thể duy trì lý trí, cái kia cùng bệnh tâm thần không có gì khác nhau. Do đó, Diệp Viên có chút lo lắng, khoảng thời gian này bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể hay không dẫn tới ác mộng giáo hội, hoặc là cường đại quân vương thánh linh. Mặc dù khoảng thời gian này, nàng tận mắt chứng kiến Thẩm Hà chém giết không ít ác mộng tà vật, trong đó thậm chí có vài đầu vũ giai cường đại tồn tại, nhưng ác mộng là ác mộng, thánh linh là thánh linh. Ác mộng tuy mạnh, nhưng trừ bỏ ác mộng giáo đồ đám nhân loại kia tên con kiếp, mặt khác ác mộng tà vật cơ bản đều không có lý trí, chỉ cần thực lực đầy đủ, đó cũng không khó ứng phó, lại không tốt còn có thể chạy. Thánh linh khác biệt, mặc dù cố chấp, nhưng có trí tuệ, có còn 10 phần âm hiểm xảo trá, lại thêm chức cấp ban cho các loại năng lực, đối người mức độ nguy hiểm, thậm chí còn tại cùng giai ác mộng bên trên. Thẩm Hà tuy mạnh, nhưng đối mặt thánh linh, nhất là quân vương thánh linh, vẫn còn có chút một cây chẳng chống bước nhà. Quân vương không giống quân tốt thuộc về hạ vị thánh linh, phổ biến đều tại vừa đến tầng giai, bồi dưỡng thật tốt trở thành quân tốt võ tướng, cũng bất quá 4 ngũ giai trình độ, chỉ có cực ít bộ phận lịch thiên may mắn có thể đạt tới lục giai. Quân vương lại khác biệt, phổ biến đều có 4 đến lục giai thực lực, vận khí tốt xung kích 7 đến cửu giai cũng không phải vấn đề, một chút chuyển kỳ quân vương, thậm chí có hy vọng đột phá cửu giai, trở thành thập giai bán thần quân vương. Theo Diệp Nguyên biết, thần thoại thời đại liền có không ít loại tồn tại này, là nhất quốc chi quân, cũng là thần minh chi tử, nắm giữ bán thần huyết mạch, thiên phú dị bẩm, cực đoan cường đại, sáng lập qua rất nhiều anh hùng sử thi, thậm chí còn tham gia qua thần minh chi chiến. Nghe nói như thế quân vương, phần lớn nắm giữ thiên mệnh thần huyết long khí quân chủ chinh phục dạng này chức cấp đặc tính, đừng nói người tu bình thường, chính là cùng là thánh linh, trừ thần chỉ cùng giáo hoàng loại tồn tại này, mặt khác căn bản là không có cách địch nổi. Cho nên đối mặt Diệp Viên lo lắng, Thẩm Hà cũng không quay đầu lại, chỉ làm linh hồn hỏi một chút, ngươi cảm thấy ta tại chỗ này là vì cái gì? Diệp Viên. Chương 322, vào cuộc. Chương 322, vào cuộc. Mấy ngày về sau, huyết sát trấn. Và anh. Theo nổ vang một tiếng, chiến hạm phá không mà đi, như một viên kim sắt sao chổi, xông vào hắc triều ám vụ bên trong. Gặp tình hình này, bên trong huyết sát trấn cũng là quần quần sóng ngầm. Minh Quan Thành, Sáng Dực Vương. Mặc dù chỉ là một tòa trung vị thành thị, nhưng lệ thuộc vào tại thánh đường nhất hệ, lấy duy nhất thánh đế là tín ngưỡng. Duy nhất thánh đế, mười nhất giai thần thoại thánh linh, thánh quang tu luyện pháp người khai sáng, có hy vọng bước vào mười nhị giai tồn tại. Cái này hệ thống thánh linh, có thánh chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, thánh tu sĩ, thánh tu nữ, thánh tiên sứ cùng với thánh đế chờ chức cấp, kỳ chủ muốn đặc tính là đối tất cả dị giáo đồ cùng tội ác người, có cường đại khắc chế cùng sát thương hiệu quả, ngoài ra còn có khổ tu, kiện tin, làm sạch các loại năng lực. Có dạng này chức nghiệp đặc tính, khó trách các đại quan vị bên trong đế thành, thánh đường đối ác mộng chiến tích tốt nhất, thu phục mất đất nhiều nhất. Được à, thánh đường thánh tu chức cấp đối ác mộng là có nhất định khắc chế, có thể các đại đế thành chức cấp cái nào đối ác mộng không có khắc chế, thánh đường chiến tích tốt nhất, thu phục mất đất nhiều nhất, không phải là bởi vì cái gì khắc chế, mà là bọn họ nắm giữ số lượng nhiều nhất giáo hoàng cùng quân vương thánh linh. Tại ác mộng thế giới trong lịch sử, đầu tiên đem thế giới thống nhất vương triều, là siêu thời cổ đại vũ triều vỡ vụn về sau, thế giới liền rơi vào phân liệt, quân hùng tranh bá, loạn chiến không ngớt, lại không một quốc gia, một cái vương triều, có khả năng nối tiếp vũ triều thiên mệnh, để thế giới hướng nhất thống. Siêu thời cổ đại còn như vậy, thần thoại thời đại lại càng không cần phải nói, thiên địa nguyên linh sống lại, tu giả lực lượng tăng nhiều, thống nhất độ khó lớn hơn. Mặc dù nguyên linh sống lại, làm cho không ít cường giả xuất thế, nhưng đều không đủ lấy chấn áp tất cả, các phương càng là có một cố kỳ diệu ăn ý, lẫn nhau chế hành, lẫn nhau hạn chế, không muốn thế gian lại xuất hiện cái thứ hai vũ triều. Do đó, toàn bộ thần thoại thời đại vài vạn năm lịch sử, đều không có cái thứ hai như vũ triều đồng dạng đại nhất thống quốc gia. Cái kia thánh đường, thánh đường cũng không ngoại lệ. Bởi vì vũ triều lưu lại ám ảnh, thế lực khắp nơi đối độc đại người tương đối mất cảm, từ đầu đến cuối thi hành hợp tung liên hành, yếu giao cường công kế sách, cho nên ai đều không thể lại đi vũ triều sự tình, thậm chí liền manh mối cũng không dám biểu lộ. Nhưng này vị thánh đường chi chủ lại mở ra lối riêng, không lấy vương bá chi đạo chính phục, mà lấy pháp môn giáo hóa truyền bá, đem chính mình khai sáng thánh quang tu hành pháp truyền khắp phương Tây các quốc gia, cuối cùng tại tín ngưỡng phương diện thực hiện thống nhất, để phương Tây các quốc gia tạo thành thánh đường liên minh, đồng thời phát động thập tự viễn chinh, tiến đánh phương Đông các quốc gia. Mặc dù cuối cùng không có thể đem phương Đông các quốc gia toàn bộ công diện, nhưng cũng quét dọn hơn phân nửa, cướp đoạt đại lượng lãnh thổ cùng tài nguyên, trở thành vũ triều về sau bản tính lớn nhất, thực lực thế lực tối cường tập đoàn. Cái này sáng tạo ra cực kỳ sâu xa lịch sử ảnh hưởng, thế cho nên về sau rất nhiều quốc gia đều lấy thánh quang, thánh đường, thánh đế làm chủ yếu tín ngưỡng, liền như là phương Đông tam giáo bình thường, chỉ bất quá hắn là một nhà độc đại. Như vậy, thuộc về thánh đường giáo hoàng cùng quân vương số lượng có thể nghĩ, mà khác đế thành không nói theo không kịp, cũng có rõ ràng chênh lệch. Đây chính là thánh đường có khả năng nhiều lần phản công ác ngộng, thu phục đất mất nguyên nhân chủ yếu. Ác ngộng mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải là không thể địch nổi, thánh linh lực lượng liền có thể hữu hiệu khắc chế. Các đại đế thành sở dĩ rơi vào bị động phòng thủ cục diện, là vì giáo hoàng quân vương trở lãnh tụ loại hình thánh linh số lượng không đủ. Một tòa thành thị, nhất định phải có lãnh tụ thánh linh tọa trấn, mới có thể chống cự ác ngộng ăn mòn, nếu là lãnh tụ ra ngoài chinh chiến, cái kia ác ngộng liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, rút tuổi dưới đáy nổi, loạn căn cơ. Không rảnh rỗi lãnh tụ thánh linh, các đại đế thành liền không cách nào chủ động tiến công, chiếm lĩnh đến cũng chiếm không được, uổng phí sức lực, được không bù mất. Lần này Minh Quang Thành động tác, là có linh tụ mới thánh linh phục sinh. nghe nói là một vị quân vương, một vị khá cường đại quân vương, nắm giữ bán thần huyết mạch, còn tại quân vương chi chiến bên trong đánh bại Sáng Dực Vương. Quân vương chi chiến, thật giả chi tranh, trước khi chiến đấu còn làm đánh cược, cho nên Minh Quang Thành nhất định phải toàn lực giúp hắn thu phục mất đất, xây dựng tân thành. Minh Quang Thành thành lập đã có hơn 600 năm, cái kia Sáng Dực Vương càng là nghe đồn muốn tấn thăng thất giai, bây giờ lại bại bởi một cái kẻ đến sau. Quân vương cùng quân vương ở giữa cũng là có khoảng cách. Lưu Nôn phỉ ngữ, tản đi khắp nơi ra. Lại nhìn phía trước, Ác Ngộng chi địa, hoàng kim chiến hạm xuyên không, như sao trời tập bảo, phá vỡ khói đen sóng ngầm. Thần nói, phải có ánh sáng. Thần thánh chi địa, không thể xâm phạm. Dị đoan, tiếp thu làm sạch. Lại có linh ngôn tiếng vang, thánh quang bắn tung mà xuống, tản vào hắc triều bên trong, hình thành trận cước trung tâm. Rất tốt. Hoàng kim trên chiến hạm, thiếu nữ nắm toàn bộ toàn cục, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, lại có mấy phần sát cơ làm động. Căn cứ Minh Quang Thành điều tra, còn có huyết sát trấn thực địa tình báo, mảnh này Ác Ngộng chi địa ăn mòn trình độ không hề cao, không những không có lục giai bên trên cao vị tà vật xuất hiện, liền Ác Ngộng giáo hội đều không thế nào sinh động. Đây cũng là Ác Ngộng chi địa trạng thái bình thường, thế giới mặc dù chịu Ác Ngộng ăn mòn, nhưng đến cùng không có hoàn toàn dị hóa, thế giới lực lượng, thánh linh lực lượng cũng không có hoàn toàn bị Ác Ngộng áp chế, ngược lại còn chiếm cứ lấy nhất định sân nhà ưu thế, chỉ cần chẳng phải đấu sát, đi tiến đánh những cái kia cao vị Ác Ngộng, quan vị Ác Ngộng chiếm cứ cấm khu, cái kia lấy thánh linh lực lượng, thu phục một chút trung hạ khu vực hoàn toàn không thành vấn đề. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cần bên trong không có ẩn tàng cao giai tà vật, như vậy lần này bọn họ nhất định có thể đánh tan, thu phục mất đất, xây dựng tân thành. Duy nhất cần cân nhắc chính là thánh linh. Cái gì thánh linh? Quân vương, tốt nhất là quân vương. Dù sao chân vương con đường, cần đầy đủ gạch đá chân đệm. Thiếu nữ thì thào một tiếng, trong mắt mong đợi càng lớn, thấy ẩn hiện dã hỏa thiêu đốt. Cùng lúc đó, Ác Ngộng chỗ sâu. Ngang. Một tiếng ngang rít đảo, như rồng quá cảnh, lập tức ám lưu tán loạn, hiện ra hai người thân ảnh, cùng với đầy đất tàn thi. Lại một đầu ngũ giai Ác Ngộng. Mặc dù đã không phải là lần đầu kinh lịch, nhưng nhìn xem đầy đất giải rác thi thể, lại hồi tưởng khoảng thời gian này đủ loại, Diệp Huyên vẫn là khó nén kinh nghi. Từ Hắc Thủy Thành đến huyết sát trấn, lại đến cái này Ác Ngộng chi địa, trước sau bất quá thời gian một năm. Ngắn ngủi một năm, thực lực của hắn liền tăng lên tới chính diện đánh sát ngũ giai Ác Ngộng trình độ. Mặc dù thánh linh loại vật này từ trước đến nay không thể thông thường đối đãi, nhưng tốc độ tăng lên như vậy cũng quá vượt xa bình thường, quá phạm quy. Trong truyền thuyết thần thoại thánh linh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Mình rốt cuộc triệu hoán cái gì? Diệp Huyên kinh nghi bất định, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Thẩm Hà không nói tiếng nào, chỉ đem ánh mắt thoáng nhìn. Tới. Ân. Diệp Huyên ánh mắt ngưng lại, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối, đạo đạo huy quang lập lòe. Huy quang trắng sữa, lại mang vàng rực, tản ra một cỗ thần thánh chi ý, đem vốn là mỏng manh ám vụ nhẹ nhõm xuyên đấu, càng hướng nơi đây chiếu rọi mà đến. Đây là Thánh quang. Thánh đường. Không đúng, Thánh đường là quan vị đế thành, làm sao có thể đi tới cái này loại địa phương nhỏ, nhiều nhất chính là thuộc hạ phụ thuộc. Cách nơi này gần nhất Thánh đường thế lực. Diệp Huyên ánh mắt biến ảo, lập tức nhìn hướng Thẩm Hà, là Minh Quang Thành người. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng vó ngựa vang như banh lôi mà đến. Đại địa chấn động bên trong, thánh quang vô cùng cướp mà tới, hách là một đội võ trang đầy đủ kỵ sĩ. Thánh quang bảo hộ. Linh ngôn rung động, thánh quang chiếu rọi, chúng người phụ cận mà đến, nhìn chăm chú Thẩm Hà hai người, lập tức lạnh giọng ngôn ngữ, nơi đây tà ác đem chịu làm sạch, không có quan hệ người lập tức rời đi. Lời nói mặc dù lạnh, nhưng liền thánh linh cá tính mà nói, đã là thông tình đạt lý. Nhưng mà, Thẩm Hà không làm đáp lại, chỉ đem ngồi yên vừa nhấc, trọng trưởng oanh kích mà ra. Ngang. Lập tức cùng long quá cảnh, gió cuốn mây tan chi thế, lấy vô song kiên cường lực lượng, đem cái này một đội kỵ binh đánh cho người ngã ngựa đổ. Phía sau Diệp Viên thấy thế, cũng là âm thầm kinh hãi. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đối Thẩm Hà cũng coi như có hiểu biết, đối xử mọi người xử lý có thể nói 10 phần ôn hòa, thậm chí cho người một loại hảo hảo tiên sinh cảm giác, hoàn toàn không giống mặt khác thánh linh như thế bướng bỉnh cực đoan. Nhưng rất hiển nhiên, đây là ảo giác của nàng, đơn nhất đối đại ảo giác. Mấy cái này tên lưu sử sách, thậm chí được tôn sùng là truyền kỳ thánh linh, làm sao có thể là cái gì tốt tốt tiên sinh? Sát phạt quả đoán, chính là tất nhiên, chỉ là đối nàng không có biểu hiện mà thôi. Bây giờ đối với mấy cái này mình quang thành thánh linh. Và anh, một đội kỵ sĩ, nhiều tại nhị giai tam giai ở giữa, là tiêu chuẩn quân tốt thánh linh, người cầm đầu thì là tứ giai, không biết là quân tốt nhảy lên, vẫn là võ tướng thánh linh. Nhưng làm sao đều tốt, một trưởng phía dưới, tất cả đều bình đẳng, người ngã ngựa đổ, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Dị đoan. Nhưng mà đối phương cũng không phải là một mình, như thế tiếng động đứng lên quan tâm, càng có một tiếng lôi đình gầm hét, đương theo thánh quang xuyên không mà đến. Thẩm Hà thần sắc không thay đổi, lại là một trưởng đánh ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thánh quang nổ tung, một bóng người đánh ra, như đạn pháo mà quay về, quả thật tới cũng nhanh đi đến càng nhanh. Nhưng một người đi, mấy người đến, đạo đạo thánh quang lấp lánh, rào rạt xông vào trong tràng, chính là Minh Quang Thành đại đội nhân mã. Ngũ giai. Cẩn thận. Tuy biết Thẩm Hà thực lực, nhưng thấy cảnh tượng như vậy, nhưng Diệp Huyên vẫn là không khỏi kinh hô. Cũng là cái này tiếng kinh hô bên trong, mấy đạo thánh quang phá không mà tới, lấy một cây vàng rực trường thương làm đầu, mang theo bàng bạc thánh lực, rào rạt quan hướng Thẩm Hà. Thẩm Hà sắc mặt không thay đổi, trở tay một trường đánh ra, võ đạo chân nguyên thế như sóng to, hàng long trưởng công dung chuyển trời đất, mặc dù chỉ có bốn cảnh lực lượng, nhưng uy lại tại ngũ cảnh bên trên, cực điểm thôi phát vượt qua thiên quan. Vâng. Như vậy một trường, cùng long quá cảnh, khí động sân hà, không những đem cái kia kim thương đánh bay, càng vòng thân đi nhanh càng quét quanh mình, mấy đạo quang ảnh chưa gần, liền bị quét sạch sành xanh. Như thế nào? Gặp một màn này, người tới cũng là kinh hãi. Nhưng mà kinh thanh chưa rơi, Thẩm Hà đã động tác, trọng trưởng xếp liền mà ra, không chút nào làm về trì hoãn. Cái này, đánh tới mấy người thấy thế, càng là hoảng sợ thất sắc. Mọi người đều biết, thân thể có hạn, nhân lực có tận, bởi vậy thân thể phát lực phát chiêu, tất có nhất định hồi khí khoảng cách, như càng rồng xuất huyền, được vô cùng hết sạch về sau, nhất định phải hồi lực xúc thế, mới có thể lần thứ hai phi long tại thiên. Nhưng hắn, trọng trưởng xếp liền, không có chút nào về trì hoãn, nhất định là cấm thuật bí pháp, tiêu hao công thân thể tiềm năng. Mọi người ánh mắt ngưng lại, thân thể càng là động tác, trực tiếp đổi công làm thủ. Thánh thuẫn. A. Thánh quang ngưng tụ, đổi công làm thủ, nhưng mà phòng ngự chưa thành, liền bị ầm vang vỡ vụn, thậm chí thánh lực nổi khủng, phản xung ngũ tạng lục phủ, toàn thân cùng anh đến trưởng lực trong ngoài giao công, thân thể không chịu nổi, tại chỗ nổ nát vụn ra. Vâng. Ngay tại lúc này, một trận không bạo tiếng vang từ khi trên đỉnh đè xuống. Diệp Huyên hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy một vệt kim quang như sao chổi tập địa, nháy mắt đánh vào trong tràng. Cái đó là ầm. Diệp Huyên đồng tử co rụt lại, kinh hãi chi ngôn chưa ra, chỉ thấy kim quang kia ầm vang chấn động, lại như khói lửa bình thường trên không biến nổ tung đến, hóa thành một mảnh mưa vàng bàng bạc hàng vào tràng bên trong. Phanh 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 ầm. Nói là mưa vàng, thực tế cá thể to lớn vô cùng, càng giống hoàng kim cự thạch rơi xuống, rơi vào chiến trường xung quanh, càng như xếp gỗ xếp liền, thoáng qua xây dựng thành hình, tạo ra bốn phía khán đài, trong vòng vây tâm chiến trường, hách là đấu trường hình thức. Đây là sân bãi thánh vật. Không tốt. Diệp Huyên đồng tử co rụt lại, kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hà vị trí. Cũng là cũng trong lúc đó, trong cao không, kim quang đại phóng, một thân ảnh, giống như quân vương, lại như thần chỉ, chậm chậm hàng vào nhân gian, càng có linh luôn tên ra, vương. Vâng. Phương ra một chữ, liền gặp sức lực chạy khuấy động, hư không nổi lên luồng sóng, bị một quang ảnh xông mở, không giống tuấn di hơn hẳn tuấn di, bước đến trước người cấm đoạn linh ngôn. Cái kia quân vương đồng tử co rụt lại, linh ngôn chết từ trong trứng nước, thân thể bản năng động tác, muốn nên kích ngăn địch. Nhưng lúc này mới động, đã gắn liền với thời gian quá muộn, người tới trọng trưởng đánh ra, trực kích lòng dạ yếu hại. Ầm. Một tiếng trọng hưởng, kim quang nổ tung, mọi người phản ứng chưa kịp, chỉ có kinh ngạc hai mắt, thu vào cảnh tượng như vậy. Hai đạo quang ảnh, một đạo cưỡng chế một đạo, chặt chẽ tiếp thân ở giữa, như lưu tinh rơi rơi, từ khi cao thiên mà xuống, ven đường nổi giận bay tán loạn, còn có vang âm thanh từng trận. Phanh 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 phanh. Tiếng oanh minh, ầm vang rung động, hai thân ảnh gấp rơi, ven đường ánh lửa bốn tiết, còn có khí chạy khuấy động. Cuối cùng, ầm. Một kích cuối cùng, dốc hết quyền công, hai thân ảnh tách rời, cái trước oanh rơi trên mặt đất, cái sau thân chuyển như rồng, nghiêm nghị đặt chân hư không. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, ầm vang chấn động, khói bụi như sóng mà lên, che lại tầm mắt mọi người. Vũ đại ca. Vương. Mọi người thấy thế, vừa rồi bừng tỉnh, đội vàng chạy lên phía trước, sau đó lại kinh ngạc đứng chân. Chỉ thấy khói bụi lan tản, hiện ra một người thân ảnh, cứng ngắc đặt chân ở địa, vàng rực trong đồng tử tràn đầy kinh ngạc, cùng màu chiến giáp bên trên càng thấy vết lõm. Như thế nào vết lõm? Quyền ấn, trường ấn, chỉ ấn, chảo ấn, còn có vết đao vết kiếm. Quyền trường móng tay, phách chạm gót đâm, liên tiếp chín thức cuốn kích, trải rộng vai gáy ngực bụng, nhục thân giáp trụ mấu chốt. Như vậy, nam tử thân thể cứng ngắc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, càng có mãnh liệt không cam lòng, dốc hết giơ tay phải lên, chỉ hướng người trước mắt, ngươi. Ầm. Lời nói chưa xong, liền gặp thân thể chấn động, trong cơ thể chín đạo sức lực chạy, ầm vang nổ bể ra đến, truyền làm nổ vang một tiếng, kim hồng nhị sắc bay tán loạn, đúng là giáp trụ nổ tung, nhục thân sụp đổ, kim quang huyết vụ hỗn hợp mà ra, gọi hắn ngửa mặt té xuống, ầm vang trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy, nhìn đến xung quanh khắp nơi, hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động. Ôi, nhưng trong chàng người, không chút nào không để ý, vừa uống trầm giọng nạp khí, cấm chế công thân thể tổn thương, lại chuyển võ đạo chân nguyên, lập tức sáu rồng đều hiện. Không tốt, đi mau. Gặp một màn này, mọi người cuối cùng là bừng tỉnh, lập tức bước ra vô cùng lui, căn bản không thấy nửa điểm chống lại suy nghĩ. Vậy mà lúc này mới lui, thực tế quá muộn quá muộn. Ngang, ngang tiếng khóc, kinh chấn trăm dặm, sáu rồng khuấy động mà ra, càn quét bốn phương tám hướng, rung động thiên địa hoàn vũ, oanh minh liên tiếp, lôi đình rung động, mưa rơi chuối tây, kịch liệt khó nghỉ, càng có khói bụi cuồn cuộn, tính cả hắc chiều ám vụ, che giấu nhật nguyệt huy quang. Như vậy, không biết bao lâu, tất cả chung quy bình tĩnh. Hô, không biết làm sao đến thanh phòng, bay tới dài đằng đẵng khói bụi, lộ ra vết thương chiến trường, còn có trong tràng hoành ngược lại người. Thời ngang khắp đồng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây là giờ phút này khắc họa, cũng là Diệp Viên cảm thụ. Như vậy bên trong chiến trường, chỉ còn lại một người độc lập, đưa tay lau đi bên môi một sợi đỏ tươi, sau đó lại đem ánh mắt rời đi, bình tĩnh hướng nàng quan tới. Bình tĩnh ánh mắt, lại như kinh lôi, thét lên Diệp Viên một cái giật mình, sau đó hai tay giơ cao, kinh thanh kêu lên, "Vũ đại ca, là ta, là ta." Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Thẩm Hà cũng là bất đắc dĩ, đành phải quay người hướng mình chiến lợi phẩm đi đến. Chương 323, chiến sắc. Chương 323, chiến sắc. Nô. Hắc ám như nước thủy triều thối lui, ý thức chậm rãi tỉnh lại, đầu tiên cảm nhận được chính là quanh thân đau đớn cùng bất lực. Vương. Nhưng điểm này cảm thụ rất nhanh liền bị hiện lên ký ức kinh hãi đoạn, đi nỉ sẽ kinh hô một tiếng, thân thể dáng chống đỡ mà lên, nhưng lại hết sạch sức lực, chật vật ngã ngửa trên mặt đất. Thánh nữ các hạ, không nên kích động, tỉnh táo. Xung quanh mọi người thấy thế, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đi nỉ sẽ cũng ý thức tới, nỗ lực chống lên thân thể, đảo mắt nhìn về phía quanh mình, chỉ thấy mọi người tụ tập một đường, từng cái sắc mặt trắng bệnh, tinh thần mệt mỏi, thậm chí thân thể không hoàn chỉnh, còn tại trọng thương trong hôn mê. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, đi nỉ sẽ ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, tại mọi người bên trong bối rối tìm kiếm, cuối cùng là tìm gặp một tên thanh niên tóc vàng. Vương, Đi Nhỉ Sẽ kinh hô một tiếng, thân thể dáng chống đỡ mà lên, lại bởi vì suy yếu ngã xuống đất, các vị trí cơ thể còn có kịch liệt đau nhức truyền đến, nhưng nàng lại không thể chú ý bên trên, phụ phục đi tới tên kia thanh niên tóc vàng bên cạnh, cố biết xem xét trạng huống của hắn. Chỉ thấy hắn sắc mặt ảm đạm, quanh thân kim quang ảm đạm, trước ngực càng nắm chắc hơn đạo vết thương, lọt vào tim phổi bên trong, nếu không phải còn có chút ít chập trùng, vậy đơn giản chính là một cỗ thi thể. Vương, nhìn hắn bộ dáng như vậy, Đi Nhỉ Sẽ càng là khẩn trương, tay chân bối rối tìm tòi, nhưng cái gì cũng tìm tòi không đến, đành phải vừa kinh vừa sợ rời đi ánh mắt. Mọi người thấy thế, cũng là trầm mặc, thất vọng càng là tuyệt vọng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đem ánh mắt rời chuyển. Ánh mắt rời chuyển, nhìn hướng bên mình, chỉ thấy mấy điểm ánh sáng, nỗ lực xua tan hắc ám, bên ngoài còn có mê vụ phun trào, xem ra cũng không thoát ly ác mộng phạm vi. Đến mức nơi đây, là một mở tầng nơi ở, bất quá hoang phế rất lâu, phóng tầm mắt nhìn tới đều là chồng chất bụi đất cùng tán loạn tạp vật, không có gì bất ngờ xảy ra xác nhận bên trong ác mộng chi địa một chỗ phòng ốc bỏ hoang. Nhưng đây cũng không phải là khẩn yếu, ánh mắt mọi người đủ chuyển, chỉ thấy phía trước một người khoanh chân nhắm mắt ngồi trên mặt đất, bên cạnh bày đầy các loại vật phẩm, có binh khí, có giáp trụ, còn có màu đầu chiếc nhẫn vòng tay đai lưng chờ đồ trang sức. Chính là Vũ Đại Ca. Diệp Huyên đứng ở một bên, nhìn xem ngay tại chỗ điều tức Thẩm Hà, trong mắt đều là sầu lo, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy. Sáng rực mọi người thấy thế, ánh mắt cũng là lạnh thấu xương, trong lòng càng có ý tưởng, nhưng làm sao từng cái bản thân bị trọng thương, thậm chí sắp chết hôn mê, cho dù có ý, cũng là bất lực, đành phải khẩn yếu hầm răng, âm thầm thôi động thánh lực. Lại không nghĩ, nô, phúc, thánh lực thúc dục, không thấy hiệu quả trị bệnh, ngược lại xúc động tương thế, mấy người sắc mặt ảm đạm, thậm chí máu bắn ra, lần thứ hai đã hôn mê, quanh thân còn gặp màu ngà sữa thanh quang, tại da thịt huyết nhục bên trong như hỏa thiêu đốt, làm cho quần áo thành tro, huyết nhục cháy đen. Thánh lực, như thế nào dạng này? Mọi người thấy thế, càng là kinh hoàng. Không muốn chết, cũng đừng động. Ngay tại lúc này, một câu nói truyền đến, kinh hãi đoạn mọi người suy nghĩ. Mọi người sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy phía trước người đã mở mắt ra, chính thần tình cảm lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Đối mặt như vậy ánh mắt, mọi người phần lớn cúi đầu, chỉ có mấy tên ngũ giai tu sĩ cùng bộ phận thánh linh lạnh lùng tương đối. Đi Nhỉ Sẽ cũng tại trong đó, chỉ thấy nàng dáng chống đỡ thân thể, ngay tại cái kia trọng thương hôn mê thanh niên tóc vàng trước mặt, chúng ta là thánh đường người, căn cứ thánh đường cùng các đại đế thành chế định quy tắc, xem như người thắng ngươi có thể lấy đi vũ khí trang bị của chúng ta cùng tất cả ngoại vật xem như chiến lợi phẩm, nhưng thánh linh cùng thánh linh dùng xem như đối kháng ác mộng quý giá lực lượng, thưởng thụ tù binh đãi ngộ, không thể tùy ý sát hại. Ngậm miệng. Lời nói chưa xong, liền bị đánh gãy, Thẩm Hà căn bản không cùng nàng nhiều lời, trực tiếp đưa mắt nhìn sang bên người Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng quanh mình trưng bày các loại vật phẩm, nhất là những cái kia mang theo không gian hiệu quả đồ trang sức, để bọn hắn đem những này đều mở ra. Dứt lời, liền ra hiệu Diệp Huyền đem những này trang sức đưa đến trước mặt bọn hắn. Nhìn xem trước mặt đồ trang sức, Đi Nhỉ Sẽ ánh mắt lạnh lẽo, không có thuận theo động tác, mà là ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thẩm Hà, ngươi tổn thương đến rất nặng, cần gấp điều trị, không gian của ta trong dây lưng có các loại tinh khiết đồ vật cùng thánh linh dược tề, có thể vì ngươi điều trị, nhưng căn cứ đế thành quy tắc, ngươi nhất định phải cam đoan chúng ta. Lời nói băng lãnh, cường thế bên trong còn có mấy phần uy hiếp, nhìn như không biết sống chết, kỳ thực là tại bắt ở sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mặc dù bị bại mơ hồ, không biết nguyên nhân mấu chốt, nhưng nhìn Thẩm Hà ngay tại chỗ điều tức, lại liên hệ phía trước đủ loại biểu hiện, nàng cũng làm rõ một điểm mạch lạc. Cái này thánh linh, thực lực mặc dù khủng bố, nhưng tu vi cùng chức cấp tựa hồ không hề cao, tối thiểu không có đạt tới nghiền ép bọn họ tình trạng, sở dĩ có thể đại hoạch toàn thắng, đem bọn họ một mẹ hút gọn, một là công lúc bất ngờ, tiên cơ đánh lén, hai là sử dụng cái gì cấm kỵ thủ đoạn, phá hạn pháp môn. Do đó, một trận bộc phát sau đó, hắn người cũng bị thương nặng. Nghiêm trọng như vậy thương thế, nhất định phải tận lực điều trị, nếu không không nói tính uy hiếp mệnh, cũng sẽ lưu lại khó mà bù đắp tổn thương. Tại cái này ác ngộng chi địa, nguyên linh đều bị ô nhiễm, muốn chữa thương chỉ có thể dựa vào các loại tinh khiết đồ vật hoặc thánh linh đồ vật. Trên tay hắn tựa hồ không có những vật này, hoặc là số lượng không đủ, chất lượng không cao, không cách nào làm cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chiến lợi phẩm. Đây cũng là nhóm người mình xem như tù binh giá trị vị trí. Cao giai không gian vật phẩm, sắp đặt bí pháp cấm chế, người này hiện tại bản thân bị trọng thương, không cách nào cưỡng ép phá giải, chỉ có thể để bọn hắn những tù binh này chính mình mở ra. Nhưng mở ra về sau, bọn họ những này mất đi giá trị tù binh, còn có tồn tại ý nghĩa sao? Nếu như không muốn trở thành trên bảng ước hiếp mặc cho xâm lược, vậy sẽ phải nắm lấy cơ hội, lợi dụng điểm này cùng đối phương đàm phán. Dạng này mới có sinh lộ. Đi Nhỉ Sẽ ánh mắt kiên định, thế muốn bắt được cái này cây cỏ cứu mạng, không làm bất luận cái gì thỏa hiệp lợi bộ. Thẩm Hà đối với cái này cũng đã làm đòn, ngồi yên vừa nhấc, năm ngón tay khẽ bổ. Lập tức, hô, chân nguyên làm động, hấp dẫn liên lụy, Đi Nhỉ Sẽ còn chưa phản ứng, cả người liền phi thân lên, rơi xuống Thẩm Hà trước mặt, cái kia mảnh khảnh cái cổ cũng bị móng tay nắm. Thẩm Hà không nói, lặng lẽ nhìn nàng, móng tay phát lực. Nô. Đi Nhỉ Sẽ đồng tử co rụt lại, bản năng muốn dây rủa, nhưng căn bản bất lực, chỉ cảm thấy một trận tử vong ngạt thở cảm giác truyền đến, tầm mắt một trận bặm mẹo, hai mắt càng là trắng dã. Thánh nữ các hạ, dừng tay. Phía sau mọi người thấy thế, cũng là kinh sợ động tác, nhưng từng cái người bị thương nặng, kinh sợ vừa khởi liền lại ngã xuống đất, căn bản bất lực ngăn cản. Mọi người như vậy, thân hám tử quan Đi Nhỉ Sẽ lại càng không cần phải nói, hai tay vội vã đập, trong miệng khàn giọng ngôn ngữ, ta mở, ta mở. Thẩm Hà nghe đây, vừa rồi buông tay ra trưởng, để nàng ngã nhào trên đất, ví như bùn nhão sủi lơ. Ôi, ôi, ôi. tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, Đi Nị Sệ từng trận thở dốc, trong mắt đều là sợ hãi cùng hồi hộp. Nàng sẽ chết, bọn họ tất cả mọi người sẽ chết. Đây là vừa rồi cảm thụ của nàng, cũng là nàng lớn nhất cảm thụ. Người này, không nhận uy hiếp, hoặc là nhượng bộ, hoặc là bỏ mình. Do đó, nàng lựa chọn nhượng bộ, không thể không lựa chọn nhượng bộ. Xem như Minh Quang Thành Thánh Nữ, nhận qua rất nhiều huấn luyện nàng, không hề e ngại tử vong. Nhưng không e ngại tử vong, không phải là liền muốn làm không có ý nghĩa hy sinh. Nàng không thể chết tại chỗ này, không có chút ý nghĩa nào chết ở chỗ này. Đi Nị Sệ tay run run, tiếp nhận không gian của mình ngay lưng, đem cái kia bí pháp cấm chế mở ra, thậm chí chủ động lấy ra bên trong vật phẩm. Mọi người thấy thế, lại là trầm mặc, sau đó vẫn là mấy tên ngũ giai tu sĩ động tác, đem không gian của mình đồ vật mở ra. Như vậy, sau một lát, Thẩm Hà bên cạnh liền xuất hiện một đống linh vật, phẩm giai tại 3 đến lục giai không giống nhau, thậm chí còn có hai kiện thất giai linh vật, chính là lần này Minh Quang Thành vì bọn họ chuẩn bị xây thành vật tư. Người không thể dựa vào thích phát điện, thánh linh càng là như vậy, phản công ác động, thu phục mất đất, còn muốn xây dựng thành thị, không có tài nguyên, làm sao hỗ trợ? Minh Quang Thành chuẩn bị đầy đủ, cũng để cho Thẩm Hà thu hoạch tương đối khá. Nhìn xem bốn thuộc về chính mình linh vật, bây giờ trở thành người khác chiến lợi phẩm, Đi Nị Sệ cùng mọi người một trận trầm mặc, không biết bước kế tiếp ứng đối ra sao. Ngay tại lúc này, a, một tiếng than nhẹ tiếng động, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái kia trọng thương hôn mê thanh niên tóc vàng. Hắn tỉnh lại, đôi mắt mở ra, đầu tiên là mê man, sau đó liền làm lửa giận nhẹ hiện, không để ý trong cơ thể thương thế, cưỡng ép chống lên thân thể, hai mắt một trận tìm kiếm, cuối cùng là trông thấy Thẩm Hà, lập tức đưa tay hướng hắn, hèn hạ kẻ đánh lén. Ầm. Lời nói chưa xong, liền bị một tiếng vang thật lớn đánh gãy, cả người tung bay mà lên, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Vương, Đi Nị Sệ thấy thế, cũng kinh hô một tiếng, vội vàng chạy lên phía trước. Ôi, chỉ thấy thanh niên ngã xuống đất, khuôn mặt một trận bặm mẹo, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hình như có lửa giận khó mà phát tiết. Sát thực giận, một trận chiến này, hắn bị bại quá hoan uổng. Đối phương không nói võ đức, sử dụng cấm thuật bí pháp, tiên cơ đánh lén với hắn. Hắn rất nhiều thủ đoạn, còn có chức cấp lực lượng, cũng không thi triển phát huy, liền bị đánh lén đánh bại. Cái này để hắn sao có thể không giận? Thân là thánh linh, thân là cường giả, sao có thể như vậy hèn hạ vô sỉ, không làm chính diện đối quyết, dựa vào đánh lén thủ thắng? Thánh linh chi chiến, không nên là song phương riêng phần mình biểu hiện, hiện ra tự thân lịch sử, thành tựu, bằng vào thực lực, chức cấp cùng với thánh vận, đến một tràng đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt quyết đấu sao? Hắn đây coi là cái gì? Vì cái gì không theo kịch bản đi? Thanh niên từng trận thở dốc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, thậm chí nuốt tiêu tan lý trí. Vương, địch US. Đi Nị Sệ vội vàng đem hắn đè lại, càng làm ngôn ngữ quyết bảo, thậm chí thay đổi xưng hô, tỉnh táo, tỉnh táo. Lời nói liên thanh, bối rối càng là bất đắc dĩ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vừa rồi tao nộ qua về sau, Đi Nị Sệ đã rõ ràng tự thân tình cảnh. Người kia tâm ngoan thủ lạn, căn bản không nhận uy hiếp, thực lực càng là khủng bố, cho dù không làm đánh lén chính diện đối quyết, nhóm người mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Trên thực tế, vậy căn bản không thể gọi đánh lén. Nàng Thánh Linh, Hoàng Kim Chi Vương địch US, phía trước mặc dù thoáng qua bị thua, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Trên thực tế, hắn sớm liền vận dụng chức cấp lực lượng. Hoàng Kim Giác đấu trường. Đây là địch US chức cấp, Hoàng Kim Chi Vương một đại năng lực, trong lịch sử hắn rất thích giác đấu, không để ý quân vương thân hạ chàng đấu chiến, đánh bại vô số dũng sĩ giác đấu cùng các loại trong truyền thuyết ma thú, thậm chí còn đem địch quốc quân vương, tướng soái, anh hùng bắt được, đầu nhập giác đấu trường bên trong cùng mình quyết đấu, kết quả đều không ngoại lệ đều bị hắn đánh bại, để hắn thu được giác đấu chi vương thanh danh tốt đẹp. Bằng đây, hóa thành thánh linh về sau hắn, nắm giữ Hoàng Kim Giác đấu trường cái này một cường đại chức cấp năng lực, có khả năng xây dựng sân bãi thánh vật Hoàng Kim Giác đấu trường, cũng chính là phía trước cái kia Hoàng Kim chiến hạm giải thể tạo thành kiến trúc. Cái này Hoàng Kim Giác đấu trường, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng hắn lực lượng, sẽ còn cho hắn Thiên Mệnh Quân Vương cùng Bất Bại Đấu Sĩ hai trọng giá trị, miễn dịch đồng vị pháp thuật tổn thương, đồng thời thu hoạch được cực kỳ cường đại sức phòng ngự. Lại thêm hắn một kiện khác thánh vật Hoàng Kim Vương giáp lực phòng ngự của hắn lượng có thể nói cực kỳ khủng bố, mặc dù chỉ là ngũ giai quân vương, nhưng có khả năng ngăn cản thất giai công kích. Bây giờ thảm bại, Hoàng Kim Vương giáp bị người ngang nhiên đánh nát, tuy có mấy phần đánh lén thành phần, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu song phương thực lực chênh lệch. Trừ cái đó ra, Đi Nị Sệ ánh mắt thoáng nhìn hướng quanh mình mọi người, càng là kinh nghi bất định. Người chết cũng không nhiều. Hắn có ý lưu thủ. Lưu thủ tiền đề là biết song phương chênh lệch, cường mạnh bao nhiêu, yếu yếu bao nhiêu, mới có thể nắm tốt tiêu chuẩn, làm đến thương mà không chết, chỉ mất đi chiến lực, không mất đi sinh mệnh. Nhưng này sao nhiều người, hắn làm sao có thể tinh chuẩn nhanh chóng phán đoán? Là đặc dị trước cấp năng lực. Vẫn là Đi Nị Sệ trong mắt kinh nghi bất định, bị nàng đè lại địch US thì càng là phẫn nộ, một trận thở dốc sau đó liền gặp máu tươi phun ra, đầu nghiêng một cái lần thứ hai ngất đi, để Đi Nị Sệ cùng xung quanh mọi người rất gấp gáp. Nhưng những này đủ loại, tại Thẩm Hà mà nói, đều không quan trọng. Trước đây chi chiến, hắn xác thực có mấy phần xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ ý vị. Nhưng hắn làm như thế, chỉ là vì thu hoạch được càng thêm viên mãn chiến quả, cũng không phải là không có chính diện thủ thắng thực lực. Minh Quang Thành những người này, tối cường bất quá là cái kia ngũ giai quân vương thánh linh, dựa vào loại này giống như chức nghiệp vật phẩm thánh vật, đa trọng gia chỉ về sau, thực lực có thể đạt tới lục giai, thậm chí có khả năng ngăn cản mấy lần thất giai công kích. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bây giờ hắn cái này thánh linh chi thể, mặc dù vừa vận chuyển sinh phục sinh, đồng thời bị giới hạn tư lương điều kiện, chưa thể ba pháp đồng tu, bồi dưỡng tuyệt cường căn cơ, nhưng cũng có võ đạo bốn cảnh lực lượng cùng thần đạo cấp 10 vị cách. Như vậy, lại thêm thiên hành giả chức nghiệp hiệu quả, tiến vào thiên khiển tu la trạng thái về sau, hắn căn cơ tu vi cùng thực lực tổng hợp cũng đạt tới ngũ giai cực hạn, gần như lục giai trình độ. Tu vi như vậy, dạng này căn cơ, phối hợp hắn mấy đời tu hành kinh nghiệm tích lũy, cùng với võ công chiến kỹ, thuật pháp thần thông, đạo lý huyền cơ lý giải vận dụng, lại thêm thiên hành giả đối tội nghiệt người cường đại lực sát thương, phá một cái có một chút thất giai phòng ngự sát rùa đen, cũng không phải là việc khó gì. Cái gì? Không phải tội nghiệt người. Đối địch với hắn, liền có tội nghiệt, chính là yêu ma. Đây là thiên hành giả chức nghiệp đặc hiệu. Thiên hành, thiên đạo hành giả, thay trời hành đạo, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính là thiên đạo hóa thân. Ngươi cũng cùng thiên đạo là địch, còn dám nói mình không có tội nghề. Lại thêm thế giới này tình huống đặc thù, chính chịu ác mộng ăn mòn, thế giới nhận đến ô nhiễm, thiên đạo cảm giác sâu sắc đau đớn, như vậy liên hệ phía dưới, Thẩm Hà có khả năng rõ ràng cảm thấy, thiên hành giả chức nghiệp thu được lấy được càng nhiều quyền hành, đã bị thế giới thiên đạo trách nhiệm giao phó. Lúc này bất kỳ cái gì cùng thiên hành giả tương xung người, đều nhất định hoạch tội tại thiên, hơn nữa còn là trọng tội đại tội. Do đó, những người này cùng Thẩm Hà động thủ về sau, trên người tội nghiệt liền vô cùng kịch tăng bọn, trực tiếp để Thẩm Hà tiến vào thiên hành giả thiên khiển tu la trạng thái, tu vi tăng bọn, chiến lược bạo tăng. Cũng chính là sợ bọn họ chạy trốn, ảnh hưởng thắng lợi cuối cùng trái cây, nếu không Thẩm Hà căn bản không cần liều mạng như vậy, dễ dàng cũng có thể giải quyết. Chương 324, đề thăng chương 324, đề thăng làm sao đều tốt, thắng bại đã phân, không cần nhiều lời. Chỉ nhìn chiến quả. Thẩm Hà ánh mắt thoáng nhìn hướng trước nghiệp bảng, sau đó lại quay lại đến xung quanh linh vật trên thân. Mặc dù bởi vì ác ngộng ăn mòn nguyên nhân, thiên hành giả chức quyền được đến tăng cường, cùng hắn là địch liền sẽ hoạch tội tại thiên, nhưng bởi vì Thẩm Hà cũng không có đem những người này toàn bộ chém giết, cho nên lấy được chức nghiệp kinh nghiệm cũng không nhiều. Bất quá tốt tại, khoảng thời gian này hắn trả hết tiêu diệt không ít ác ngộng tà vật, cả hai cộng lại vẫn là chứa đầy thiên hành giả chức nghiệp kinh nghiệm, tùy thời có thể lần thứ hai tiến lên giai. Nhưng hắn lại nhẫn nhịn lại ý nghĩ này, bởi vì ảnh hưởng không đủ, chất lượng không cao, tiến giai kết quả sợ rằng không được để ý thiên hành giả nghề nghiệp này, là hắn tại chủ thế giới mặt bản chức nghiệp, hiện nay chủ yếu dùng để yểm hộ các phương các mặt kỳ dị, để cái kia nghiêm trọng siêu tiêu chiến lực có một cái tương đối giải thích hợp lý. Nhưng cũng chỉ là tương đối hợp lý mà thôi, cũng không thể đem tất cả hoàn toàn che giấu, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn nhất định còn có những nghề nghiệp khác, thậm chí so cái này thiên hành giả càng cường đại hơn, chỉ là trở ngại pháp luật đế quốc chờ bên ngoài quy tắc, còn có hình ý vũ phủ uy tín, không thật sâu vào tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Nhưng những này đủ loại, đành phải nhất thời, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, thiên hành giả nghề nghiệp này nhất định phải tùy theo tăng lên, không phải vậy liền có chút không nói được. Ngươi diễn trò có thể, nhưng muốn làm nguyên bộ, như vậy mọi người mới tốt mắt nhắm mắt mở. Nếu ngươi đem người khác cũng làm đồ đần, thậm chí liền hí kịch đều khinh thường đi làm, vậy người khác liền tính nghĩ mắt nhắm mắt mở, cũng không có bậc thang có thể bên dưới. Nhất là đế quốc, ngươi một cái 12 cảnh tiên ma thần phật hạng người, liền báo một cái tứ giai trên chức nghiệp đến, đây là tại lừa gạt người nào? Trong mắt ngươi còn có hay không đế quốc, có hay không đế hoàng? Ngươi đều là muốn mặt, đế quốc càng là như vậy, xem như trên mặt nổi người thống trị, nhất định phải giữ gìn tự thân uy tín, liền tính ngươi là 12 cảnh võ thần, cũng không thể không lọt vào mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn qua loa một cái, như vậy mọi người mới tốt xuống này. Trừ cái đó ra, đối thiên hành giả nghề nghiệp này, Thẩm Hà cũng ký thác kỳ vọng, chuẩn bị tiến hành thâm nhập tính phát triển, đào móc tiềm lực của nó cùng giá trị, mà không đơn thuần chỉ là làm một cái yểm hộ ngụy trang. Tất nhiên muốn làm, vậy sẽ phải hết sức làm đến tốt nhất. Do đó, Thẩm Hà quyết định thả một chút, làm nhiều một chút sự tình, nhiều thêm một điểm ảnh hưởng, về sau lại cho thiên hành giả tiến lên giai, tận lực tăng lên chức nghiệp chất lượng. Nhưng chức nghiệp tiến giai có thể thả, thực lực tăng lên lại không thể trì hoãn. Trước mắt tình thế, không thể lạc quan, thế giới này càng là nguy cơ sớm tối, hắn nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, mới có thể chiếm tiên cơ, ứng đối cái kia ác mộng uy hiếp. Do đó, chức nghiệp có thể tạm thời không bảo, nhưng tu vi nhất định muốn lập tức tăng lên. Thứ giai ngũ giai, quá yếu, không đủ không đủ. Tối thiểu nhất cũng muốn. Thẩm Hà ngồi xếp bằng, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, lại dương thôn thiên chi pháp. Bây giờ hắn cố này thánh linh thân, chỉ có kế thừa tại võ cường đồ tu vi võ đạo, còn có không biết làm sao mà đến thần đạo tu vi, cũng không tu tiên luyện khí. Do đó, thực lực của hắn còn có tăng lên cực lớn không gian, vô luận phía trước vẫn là hiện tại cũng không phải là chân chính hoàn toàn thân thể. Đợi hắn ba pháp đồng tu, đem đại đạo công thân thể bù đắp, lại thêm chức nghiệp trợ lực, ứng đối đồng dạng lục giai thánh linh, tuyệt đối không thành vấn đề, liền tính gặp phải thất giai, cũng có thể bằng vào các loại thủ đoạn toàn thân trở ra. Đây là hắn ba pháp đồng tu, chỉ tới bốn cảnh điều kiện tiên quyết. Nếu như tu đến ngũ cảnh sáu cảnh, cái kia muốn bước ra liền không phải là hắn. Như vậy, anh chỉ nghe nổ vang một tiếng, thôn tiên đại pháp tác dụng, hư không đột nhiên bật mèo, khí lưu xoay chuyển cấp tốc thành cơn xoáy. Vòng xoáy bên trong, Thẩm Hà ngồi trên mặt đất, thân thể chậm rãi dâng lên, cuối cùng treo ở hư không. Mọi người cống hiến linh vật vòng thân xoay tròn, từng sợi tinh khí, từng đạo linh quang, tại thôn thiên đại pháp tác dụng phía dưới rút ra, đồng thời cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn, xem ra như trăm sông tập hợp, chạy về hướng đông vào biển đồng dạng. Cái này, gặp một màn này, chớ nói Diệp Viên, chính là xem như tù binh minh quang thành đám người, thánh nữ kia định nghỉ sẽ cùng mấy tên thánh tu sĩ đều mặt lộ hoảng sợ, đầy mắt khiếp sợ. Mặc dù hướng thánh đường, hệ thống tu luyện khác biệt, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Thánh đường thánh quang tu luyện pháp đến từ vũ triều thế giới thần thoại thời đại, từ vũ triều thế giới tăng dần về sau, đại lượng hiện lên thiên địa linh khí mà thành. Do đó, cái này thánh quang tu luyện pháp thực tế chính là nguyên linh tu luyện pháp, cùng phương đông tiên võ tu pháp cũng không có bản chất khác nhau, chỉ là tác dụng cùng biểu hiện phương thức có chỗ khác biệt. Như vậy đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, bọn họ tất nhiên là rõ ràng Thẩm Hà đang làm gì. Hắn đang hấp thụ linh khí, hấp thụ những này linh vật thánh vật linh khí. Hấp thụ linh khí chính là tu hành cơ sở, nguyên bản chẳng có gì lạ. Nhưng hắn dạng này hấp thụ phương thức, những này linh vật có thể là minh quang thành thống hạ vốn gốc, cho bọn hắn xây dựng tân thành tài nguyên, trừ bỏ rộng lượng vừa đến tam giai hạ vị linh vật, còn có đại lượng 3 đến lục giai trung vị linh vật, cùng với hai kiện thất giai cao vị linh vật, cộng thêm đại lượng linh tinh cùng thánh linh tạo vật. Những vật này là lấy ra cho bọn hắn tiến đánh ác mộng chi địa, xây dựng tân thành, cung ứng căn bản cũng không phải là một người, mà là bọn họ mọi người, bao gồm đi nghỉ sẽ vị này thánh nữ, còn có địch lũ S vị này quân vương, cùng với một đám tứ giai ngũ giai thánh tu sĩ cùng bọn hắn thánh linh. Nhưng bây giờ, nhìn xem vòng xoáy linh khí bên trong Thẩm Hà, còn có những cái kia tinh hoa rút ra, linh khí sói mòn linh vật thánh vật, sáng rực mọi người trố mắt đứng nhìn, không biết làm sao ngôn ngữ. Hắn làm sao dám? Nhiều như thế linh vật thánh vật, hắn một người một mình hấp thu, không sợ đem chính mình no bạo sao? Hắn đến cùng tu vi gì? Chẳng lẽ là thất giai bát giai, thậm chí cửu giai cao vị thánh linh? Không đúng, nếu là cao vị thánh linh, cái kia trước đây hà tất đánh lén, hoàn toàn có thể đường hoàng nghiền ép. Còn có thực lực như hắn, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp xây thành, mà là cố tình bày nghi trận du tẩu bốn phương, chế tạo ra thực lực không đủ, chỉ có thể du đấu biểu hiện giả dối? Chẳng lẽ chỉ là vì hấp dẫn bọn họ những này dê béo trước đến ăn cướp một đợt, vơ vét một phiếu? Đường đường cao vị thánh linh làm sao lưu lạc đến đây, phải dựa vào cướp bóc mà sống? Nhưng nếu không phải cao vị thánh linh, hắn làm sao tới đây chờ thực lực đem cái này rộng lượng linh vật hấp thu? Hắn rốt cuộc là thứ gì? Mọi người trố mắt đứng nhìn, trong mắt đều là kinh nghi, rất có mấy phần hoảng hốt, đôi không biết hoảng hốt. Nhưng bọn hắn làm sao, tại Thẩm Hà mà nói, đều không quan trọng. Thân thể ba hoa, tinh khí thần. Thẩm Hà ba pháp đồng tu, võ đạo luyện tinh, tiên đạo luyện khí, thần đạo luyện thần, tu đỉnh bên trên ba hoa, ngưng tụ trong lồng ngực vũ khí, thành đại đạo chi công, liền không có để lọt chi thể. Như thế tu pháp, mặc dù phi phàm, nhưng các cần tư lương, võ đạo cần hùng tráng khí huyết mới có thể đem tinh luyện, tiên đạo càng là ỷ lại thiên địa nguyên linh, tụ linh nhập thể, mới được luyện khí. Sau cùng thần đạo cũng cần hương hỏa tín ngưỡng chống đỡ, hoặc là tinh huyết linh khí thăng hoa. Khoảng thời gian này, Thẩm Hà chỉ tu võ đạo, tiên đạo không có tiến triển, thần đạo cũng không tăng lên, chính là bị giới hạn tư lương. Thiên địa linh khí chịu ác mộng ô nhiễm, không dễ dàng cho hấp thu. Đến mức hương hỏa tín ngưỡng, hắn hiện tại thân như lục bình, không có chút nào căn cơ chống đỡ, ở đâu ra hương hỏa tín ngưỡng? Cho nên khoảng thời gian này, tiên đạo thần đạo không có tiến triển. Nhưng bây giờ khác biệt, rộng lượng linh khí nhập thể, toàn bộ luyện là pháp lực, tăng lên tiên đạo tu vi. Đến mức trong cơ thể thương thế, vì tốc chiến tốc thắng, cầm xuống lớn nhất chiến quả, hắn xác thực dùng một chút võ đạo bí pháp kích thích nhục thân, tiêu hao tiềm năng, đổi lấy chiến lược phát huy, tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng cũng chỉ là tổn thương mà thôi, cũng không nguy cấp tính mệnh, cũng không vĩnh cửu tổn thương, thậm chí đều không cần ngoại lực trợ giúp, lấy hắn tự thân thủ đoạn liền có thể đem khôi phục. Phía trước cái kia phiên điều tức chính là tại chữa thương, đồng thời đã liệu dòng giã 3 ngày, chỉ bất quá minh quang thành đám người trọng thương hôn mê, chưa thể nhìn thấy mà thôi. Lấy thủ đoạn hắn an dưỡng 3 ngày, thương thế đã cơ bản khôi phục, bây giờ tăng cao tu vi, tất nhiên là không cố kỵ gì. Nhưng nơi đây đủ loại, người khác cũng không biết, cho nên đây là tiên đạo pháp môn. Hắn tại tu chân luyện khí, hắn là tiên đạo thánh linh. Không đúng, nhìn xem vòng xoáy linh khí bên trong Thẩm Hà, mọi người một điểm suy đoán vừa khởi, sau đó lại bị thoáng qua lật đổ. Chỉ vì vòng xoáy bên trong nguyên linh bội ủa, khí tức cấp biến, tu linh, tu pháp, luyện khí, tiên đạo tam cảnh, cơ sở chi công, thoáng qua mà qua. Thẩm Hà treo ngồi hư không, quanh thân linh khí bội ủa, trên đỉnh hào quang lấp lánh, vào hết thiên linh bị đất. Ba hoa tụ đỉnh, tiên đạo trúc cơ, đạo cơ một thành, lập kiến hô ưng, tiên đạo huyền huyền pháp lực, võ đạo mơ màng khí huyết, ngưng tụ liền tiên vũ nguyên công, tiên vũ đồng tu, chân nguyên trúc cơ. Tiến cảnh đến đây, còn chưa bỏ qua, quanh thân linh vật càng có dư. Thẩm Hà thân thể bất động, công pháp gấp chuyển không ngừng, tiếp tục thôn nạp linh khí nhập thể, hùng tráng nhục thân tinh khí cùng chân nguyên pháp lực, toàn thân, quanh thân kinh mạch, các đại khiếu huyệt, toàn bộ đều chịu rèn luyện, không ngừng thoát thai hoàn cốt. Cuối cùng trăm mạch sinh lực, chư khiếu sinh tinh, tứ chi thân thể, ngũ tạng phế phủ, đạo đạo khí nguyên, như rồng ngưng tụ, hợp ở ngực bụng ở giữa, sau đó chìm xuống đan điền, lại mở thân thể khí hải, ngưng tụ liền tiên võ kim đan khiến cho cựu chuyển sinh huy, cuối cùng đột phá cực hạn, thành tựu 10 đi vòng văn. Vũ khí trường nguyên, kim đan cực điểm, cựu chuyển vào 10. Tiên đạo kim đan, võ đạo cũng là kim đan, cả hai hợp hai là một, thành tựu ngũ cảnh công quả, 10 chuyển đại đạo kim đan. Đến nơi này bước, minh quang thành đám người cống hiến rộng lượng linh vật, bây giờ đã 10 không còn một, cuối cùng càng là triệt để bồi hóa, tất cả linh khí, tất cả tinh hoa đều bị cô đọng rút ra, toàn bộ cuốn vào vòng xoáy bên trong. Như vậy nhìn hướng, nhìn đến Diệp Viên trợn mắt há hốc mồm, khiến cho minh quang thành đám người đầy mắt hoảng sợ, nhất là thánh nữ kia đi nghỉ sẽ cùng mấy tên ngũ cảnh tu sĩ. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Hắn đến cùng đang làm gì? Mặc dù bọn họ hệ thống khác biệt, chính là phương Tây thánh quang tu pháp, nhưng bây giờ thế giới này, đừng nói đồ vật, cổ kim đều đã kết hợp, cho nên đối đông phương tiên đạo tu pháp, bọn họ cũng không ít hiểu rõ. Bọn họ thấy được rõ ràng, cái này không biết lai lịch ra sao thánh linh, vừa rồi một đường tăng gọn, từ một cảnh tụ linh đến hai cảnh tu pháp, lại đến tam cảnh luyện khí, bốn cảnh trúc cơ, cuối cùng ba hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, thành tựu kim đan công quả. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Nhiều như thế linh vật, thời gian ngắn như vậy, hắn là thế nào hấp thu, làm sao luyện hóa? Còn có cái kia tu vi, một hơi từ tụ linh đến kim đan, một cảnh đến ngũ cảnh, cái này tu vi tăng lên có thể như thế cấp tốc sao? Không cần quen thuộc, không cần lắng động, không cần củng cố, không cần nghiên cứu đến tiếp sau cảnh giới. Chính là lui một vạn bước đến nói, những này toàn bộ đều dứt bỏ không để cập tới, hắn từ một cảnh tăng lên tới ngũ cảnh hợp tình hợp lý, cái kia phía trước đâu? Hắn hiện tại mới tu tiên, mới đem tu vi nâng lên ngũ cảnh, cái kia phía trước chiến lực của hắn là thế nào một chuyện? Hắn rốt cuộc là thứ gì? Liên tính thánh linh không thể theo lẽ thường đối đãi, nhưng hắn đây cũng quá thái thái vượt xa bình thường đi. Sáng rực mọi người, chố mắt đứng nhìn, kinh nghi càng lớn. Thẩm Hà lại không để ý tới, cảm thụ tự thân công quả, sau đó âm thầm thở dài, đáng tiếc. Thôn tiên đại pháp, diệu dụng vô cùng, lại thêm hắn mấy đời tu hành hùng hậu kinh nghiệm tích lũy, cảnh giới cao thâm chống đỡ, tiến hành tu hành tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, tốc thành kim đan không đáng kể chút nào, nếu không phải linh vật không đủ, tư lương không đủ, thần đạo phương diện lại có khiếm khuyết, hắn thậm chí có thể thẳng vào sáu cảnh. Đây chính là thường nói, cảnh giới đến, tu vi cũng liền đến. Lấy hắn tích lũy, chỉ là kim đan, thực tế không đáng giá nhắc tới. Thậm chí nơi đây tu vi cũng còn không tính viên mãn, chỉ là tiên vũ đồng tu, cựu chuyển phá vô cùng mà thôi. Đại đạo chi công còn có khiếm khuyết, thần đạo tu pháp còn tại cấp 10, chưa thể cùng nhau tiến cảnh. Đợi đến thần đạo bù đắp, hoàn thành ba pháp đồng tu, vậy cái này 10 chuyển kim đan liền có thể thăng làm thập nhị chuyển. Đến lúc đó, hắn cái này đại đạo công thân thể mới tính hoàn mỹ vô khuyết, đặt tới tự thân đỉnh phong, ân, tự thân ngũ giai đỉnh phong. Hiện tại nha, còn có một điểm khiếm khuyết, không tính chân chính hoàn toàn thân thể. Không đủ liền làm bên dưới mà nói, hẳn là cũng đủ. Dù sao, đây không phải là chủ thế giới. Những cái kia thánh linh mặc dù cũng cường đại, là một cái thế giới tinh hoa ngưng tụ liền, còn cần chức cấp lực lượng như vậy, nhưng cùng chủ thế giới chức nghiệp giả so sánh, vẫn là có không ít chênh lệch. Tiên vũ đồng tu, 10 chuyển kim đan, ở phương thế giới này, ngũ giai tu sĩ cùng ngũ giai thánh linh bên trong có lẽ đầy đủ tung hành, thậm chí vô lễ một điểm, ứng đối lục giai thất giai, có thể đều không phải vấn đề. Bất quá lý do an toàn, vẫn là muốn tìm đấy đất, đánh xuống căn cơ, truyền bá tín ngưỡng, tăng lên thần đạo vị cách, như vậy mới có thể ứng đối cái kia ác mộng họa. Thẩm Hà ánh mắt biến ảo, lần thứ hai định ra chiến lược, sau đó lại làm cảm thụ trải nghiệm thiên địa biến hóa, tu giảng lịch thiên mà đi, đạt tới cảnh giới nhất định, liền sẽ có kiếp số hạ xuống. Kim đan liền tại cảnh giới này bên trong ấn lý đến nói hắn có lẽ độ một phen thiên kiếp, nhưng bây giờ nhưng không thấy kiếp vân ngưng tụ, là thế giới này không có dạng này cơ chế tồn tại. Không phải vậy, căn cứ khoảng thời gian này hiểu rõ, từ mọi phương diện thu thập tư liệu đến xem, thế giới này là có thiên kiếp. Bất quá đó là tại ác mộng giáng lâm phía trước, từ khi ác mộng xuất hiện, an mòn thế giới, cái thiên kiếp này sự tình liền bắt đầu từng bước giảm bớt, yêu cầu cũng từng bước tăng lên, từ ngũ cảnh đến sáu cảnh, lại từ sáu cảnh đến thất cảnh. Cho đến ngày nay, cựu cảnh phía dưới đã mất thiên kiếp gây khó dễ. Nguyên nhân trong đó, Thẩm Hà cũng lòng dạ biết rõ. Đây là thế giới bất đắc dĩ cùng tự cứu. Đối mặt ác mộng an mòn, thế giới thiên đạo không thể không tập trung lực lượng đối kháng, kể từ đó đương nhiên không thể lại phí sức thành kiếp, tối thiểu không thể lãng phí ở cái kia năm lục giai tu sĩ trên thân. Trừ cái đó ra, những tu sĩ này cũng là đối kháng ác mộng lực lượng, thế giới cần bọn họ tăng lên, cần bọn họ cường đại, từ không trở ngại khó khăn đạo lý. Biết hơi thấy, tích tiểu thành đại, từ đây có thể thấy được, thế giới này tình cảnh không thể lạc quan. Nghĩ đến đây, Thẩm Hà trong lòng cũng là thở dài, sau đó liền đem ánh mắt rời đi, nhìn hướng tay chân luôn cuống sáng rực mọi người.